Chương 88. Mạch Lâm muốn bỏ quyền. Chương 88. Mạch Lâm muốn bỏ quyền. Tại chủ phòng phu phụ cùng những người khác chờ mong dưới ánh mắt, Tô Dương chậm rãi mở miệng. Chúng ta trước tiên nói một chút cái giường này, a nó đầu tiên là không có đánh dấu sử dụng là cái gì tấm vật liệu, chỉ nói là bảo vệ môi trường tấm vật liệu, đây xem xét đó là lắc lư người. Chúng ta chọn giường thời điểm, nhất định phải xác định rõ tấm vật liệu dùng tài liệu, tốt nhất là dùng gỗ thật tấm. Trên thị trường làm giường phổ biến gỗ thật tấm vật liệu, giá cả từ cao đến cùng đại khái là gỗ hồ đào, anh đào mục, sáp mục, gỗ sồi, cao su mục, gỗ thông. Nếu như dự toán không cao, chúng ta liền đi chọn gỗ thông hoặc là cao su mục. Tô Dương tại bạch giường khuyết điểm đồng thời, thuận tiện giúp mọi người phổ cập một cái chọn giường giờ trọng điểm. Chủ phòng phu phụ nghe không khỏi gật gật đầu. Cái khác khách quý cũng đi theo gật đầu. Dương Tư mặc dù là lắp đặt thiết bị công ty đại cổ đông, nhưng đối với những gia cụ này thật đúng là không có quá nhiều nghiên cứu qua. Thế là, hắn cũng không có tiến hành phản bác. Mạch Lâm đối mặt Tô Dương có lý có cứ lời nói, sắc mặt càng âm trầm. Nàng đối với những này vốn cũng không hiểu rõ, chỗ nào có thể tìm tới phản bác điểm. Tô Dương cũng không để ý tới những người khác biểu tình, chỉ là phối hợp tiếp tục giảng thuật. Cái này giường giá tiền là hơn 300 khối tiền, nếu là gỗ thông nói, cũng là có thể mua được. Bất quá, kết nối tấm ván gỗ ngũ kim kiện khối lượng chắc chắn sẽ không quá tốt. Trường kỳ sử dụng rất dễ dàng xuất hiện kết cấu bung lỏng vấn đề. Mặt khác, đây ghế sofa mặc dù vẻ ngoài nhìn vẫn được, nhưng loại này sợi tổng hợp chịu mài mòn tính cực kém. Nghe Tô Dương một dạng giới thiệu vật dụng trong nhà đủ loại khuyết điểm, Mạch Lâm phụ trách chủ phòng phu phụ sắc mặt dần dần khó coi. Bọn hắn không nghĩ đến những gia cụ này khối lượng đã vậy còn quá kém cỏi, đằng sau và ở sau đó không chừng có bao nhiêu chuyện phiền phải đây. Đợi Tô Dương nói xong, bọn hắn cũng nhịn không được nữa, nam sinh lúc này chỉ vào Mạch Lâm bắt đầu nổi lên. Ta nguyên bản còn tưởng rằng những gia cụ này chỉ là khối lượng hơi có chút kém cỏi, nhưng không nghĩ đến lại có kém như vậy. Ta thật là quá thất vọng rồi, may mắn Tô thần này lại giúp chúng ta vạch đến vấn đề. Bằng không về sau còn không biết có bao nhiêu chuyện phiền phải đây. Nữ sinh cũng không nhịn được ở bên cạnh phụ họa. Đúng vậy a, thật là quá phận, vấn đề lại còn nhiều như vậy. Mạch Lâm thấy hai người hướng mình nổi lên, lập tức không biết nên giải thích như thế nào. Nhưng nàng rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, lúc này che mặt mà khóc. Ô, các ngươi đừng đem trách nhiệm toàn đều đẩy tại ta trên thân a, lúc ấy mua ra cụ thời điểm, rõ ràng là chúng ta cùng nhau xem. Hiện tại khối lượng có vấn đề, làm sao lại toàn đều tại ta? Với lại ta cũng không phải ngành nào lắp đặt thiết bị nhân viên, vốn là đối với mấy cái này không hiểu nhiều lắm, có chút vấn đề cũng bình thường a. Nói đến, nàng còn cố ý lau mấy cái nước mắt. Phòng trực tiếp bên trong đám dân mạng nhìn thấy Mạch Lâm cái dạng này, có chút dân mạng nhịn không được đứng ra vì nàng nói chuyện. Ta cũng không biết các ngươi tại sao phải như vậy nhằm vào Mạch, nàng lại không phải chuyên nghiệp, có vấn đề không phải rất bình thường sao? Không sai, các ngươi những này người thật quá phận, vì mình xem náo nhiệt vậy mà đem Mạch bước đến loại tình trạng này. Không phải, các ngươi thật là có người tin a? Như vậy vụng về diễn kỹ vậy mà cũng có thể lừa gạt đến người, các ngươi không phải là nàng thuê đến diễn viên a? Ta không cho phép ngươi nói như vậy Mạch, nàng đã rất đáng thương, ngươi vậy mà còn như thế đối đãi nàng, thật sự là quá phận. Lời này vừa ra, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Cái khác đám khách quý trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao, dù sao đây là trực tiếp tiết mục, dù là biết Mạch Lâm đây là diễn, bọn hắn cũng không tốt mặt. Liền ngay cả Mạch Lâm phụ trách chủ phòng phu phụ, lúc này cũng là liếc mắt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một vẻ thấy náy, dù sao Mạch Lâm là bởi vì bọn hắn khóc. Ngay tại toàn trường tất cả người cũng không biết nên làm cái gì thời điểm, một đạo thâm thẳm âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Đang ngồi những ngày khách quý, ngoại trừ Dương đại cổ đông ai còn không phải cái người ngoài nghề. Không dụng tâm đó là không dụng tâm, chớ cho mình tìm lý do. Tô Dương ôm lấy cánh tay, giống như cười mà không phải cười nhìn Mạch Lâm, khắp khuôn mặt là chế nhạo. Hắn cũng sẽ không bị Mạch Lâm đây thấp kém diễn kỹ làm cho mê hoặc, càng sẽ không bỏ mặc đối phương lừa dối quá quan. Tốt tốt tốt, lần này thoải mái, ta liền không nhìn nổi Mạch Lâm kia giả mù sa mưa bộ dáng, còn phải là ta Tô thần. Không nói lời này ta đều suýt nữa quên mất, ngoại trừ Dương Tư những người khác đều là ngoài nghề, làm sao lại Mạch Lâm không được đây? Không sai, nhiều từ trên người chính mình tìm xem vấn đề, bình thường có hay không nghiêm túc tra tư liệu, có hay không nghiêm túc nghiên cứu. Đừng vừa ra sự tình liền tìm lý do, dạng này chỉ sẽ lộ ra nàng rất ốc. Mạch Lâm nghe nói như thế, trong lòng lập tức quá sợ hãi, liền ngay cả tiếng khóc đều dừng lại trong ngáy mắt. Nhưng rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng, lập tức che mặt hướng phía cửa ra vào đi đến. Miệng bên trong bên cạnh khóc bên cạnh hô to: "Ô, ta không đi lại, các ngươi khi dễ người." Lý Tinh Lượng thấy thế vội vàng đuổi theo. Tô Dương nhìn Mạch Lâm khóc đi ra ngoài, căn bản không thèm để ý, đối phương chiêu này ở trước mặt nàng căn bản vô dụng. Nhưng bên cạnh Bạch Lộ lại là có chút khẩn trương, nàng lôi kéo Tô Dương tay áo, nhẹ giọng nói ra: "Tô Dương, sẽ không có chuyện gì chứ?" Tô Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng cánh tay. "Không có việc gì, không bao lâu chính nàng liền trở lại." Mạch Lâm đức hạnh gì Tô Dương lại quá là rõ ràng. Đối phương lúc này khẳng định tại cửa ra vào nghe lén. Nghĩ đến đây, Tô Dương trên mặt hiện lên một vẻ cười xấu xa, lập tức nhìn về phía Trương Nhu. "Trương đạo, đã Mạch Lâm bọn hắn không đi lại, vừa bạn lần này nhiệm vụ bài danh cũng không cần tiếp tục, dứt khoát liền trực tiếp cho bọn hắn an bài cái bỏ quyền tính." Nguyên bản hiện trường đám người đối với Mạch Lâm khóc đi ra ngoài, còn có chút không biết làm sao. Lúc này nghe được Tô Dương nói, bọn hắn lập tức càng thêm ngạc nhiên. Tất cả người đều trợn mắt hốc mồm quay đầu nhìn về phía Tô Dương. Trương Nhu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn nguyên bản đang không biết nên làm cái gì đâu, lúc này nghe được Tô Dương nói, càng là một mặt một bức. Bất quá, coi hắn quay đầu thì, Tô Dương đối với hắn trừng mắt nhìn, sau đó nhìn ngoài cửa lên nhìn. Trương Nhu lập tức hiểu được. Lập tức, trên mặt hắn cũng lộ ra một tia cười xấu xa. Tô Dương nói không sai, hôm nay vừa vặn giờ chúng ta tiết mục thời kỳ thứ nhất ngày cuối cùng. Đã Mạch Lâm cùng Lý Tinh Lượng không đi lại, vậy liền coi là bỏ quyền a, chúng ta tiếp xuống bắt đầu tuyên bố cái khác khách quý bài danh tình huống. Trương Nhu ngắm nhìn bốn phía một vòng, cao giọng nói ra. Cái khác đám khách quý nghe vậy, trên mặt càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Đây, cái này trực tiếp coi là bỏ cuộc. Có thể hay không quá qua loa một chút. Mạch Lâm nguyên bản đang đứng ở ngoài cửa thầm nghĩ lấy, mình tại đây đứng một lúc, sau khi trở về, việc này cũng liền đi qua. Nhưng lúc này nghe được Tô Dương cùng Trương Nhu nói, nàng lúc này sắc mặt đại biến. Không kịp cùng Lý Tinh Lượng giải thích, Mạch Lâm trực tiếp đẩy cửa vào. Nàng một mặt lo lắng nhìn về phía Trương Nhu. Ai nói chúng ta muốn bỏ cuộc? Ta vừa rồi đó là chỉ đùa một chút. Là một cái hợp cách hoa hạ người, chúng ta làm sự tình nhất định phải có đầu có đuôi. Đợt, mọi người chúc mừng năm mới nha, hôm nay là tháng riêng đầu năm, chúng ta dân gian tập tục là nên tài thần thời gian. Tại nơi này, tiểu bội chúc mọi người tại một năm mới bên trong toàn đều phát đại tài. Mặt khác từ hôm nay trở đi, tiểu bội sẽ tiếp tục bình thường đổi mới. Chương 89. Mạch Lâm tổ cùng Cát Hỷ tổ đồng thời hạt chót. Chương 89. Mạch Lâm tổ cùng Cát Hỷ tổ đồng thời hạt chót. Phúc ha ha ha, ta vừa uống một hớp nước, này lại toàn phun ra ngoài, thật sự là cười chết ta. Mạch Lâm vẫn là không biết xấu hổ như vậy à, ta đã lớn như vậy đều không có gặp qua cái thứ hai dạng người này. Ta vừa rồi còn tưởng rằng thật muốn đem Mạch Lâm đá ra đi đâu, thiệt thòi ta vui vẻ được ngày. Từ Tô Thần vừa mới bắt đầu nói câu nói kia thời điểm, ta liền biết đây bất quá là Tô Thần cố ý không nghĩ đến Mạch Lâm thật đúng là bị lừa rồi, ha ha ha. Mạch Lâm tiến đến hô xong sau đó, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Mấy giây sau, không biết là ai nhịn không được phốc phốc nở nụ cười. Đây phản phất là mở ra một loại nào đó công tắc, những người khác lập tức cười theo lên. Mạch Lâm nhìn trên mặt mọi người vẻ chế nhạo, trong lòng vừa tức vừa bực. Nhưng lần này nàng nhưng cũng không dám lại chạy ra ngoài. Nếu là Trương Nhu thật bởi vì cái này đem bọn hắn coi là bỏ quyền, kia Mạch Lâm thật sự là chết tâm đều có. Lý Tinh Lượng theo sát lấy chạy vào, nhìn đám người cười ha ha bộ dáng, lại nhìn thấy Mạch Lâm sắc mặt hết sức khó coi. Hắn vội vàng đi qua an ủi. "Lão bà, ngươi không sao chứ? Ai cần ngươi lo." Cũng ngay, Mạch Lâm hất lên cánh tay, hướng thẳng đến mình vị trí đi đến. Lý Tinh Lượng trên mặt lập tức hiện ra một vẻ thất lạc, nhưng hắn vẫn là hấp tấp đi theo. Tô Dương nhìn một màn này, nhịn không được khẽ lắc đầu. Đám người cười sau một lúc, chậm rãi dừng lại. Trương Nhu ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng. Khu khu, mới vừa cùng mọi người chỉ đùa một chút. Tốt, vừa rồi sự tình liền đi qua. Các vị chủ phòng đối với lắp đặt thiết bị phương diện có vấn đề gì nói, có thể tiếp xuống cùng chúng ta công tác nhân viên tiến hành câu thông. Mặt khác đối với đám khách quý có cái gì chưa đầy, có thể tại điểm số bên trên tiến hành bình phán. Mấy vị chủ phòng nghe nói như thế, cũng không nói thêm gì nữa, toàn đều gật gật đầu biểu thị đồng ý đám khách quý đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Mạch Lâm thấy những người khác cũng không có một mực níu lấy không thả, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nơi nào còn dám có ý kiến gì. Trương Nhu nhìn đám người lên nhìn, lúc này mở miệng. Chúng ta lần này chấm điểm quy tắc, cao nhất là 5 phân, thấp nhất là 1 điểm. Tiếp xuống chỉ mời chúng ta chủ phòng nhóm, vì ra tân chấm điểm. Vừa dứt lời, mấy vị công tác nhân viên liền đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng chấm điểm tấm đưa tới. Nhìn chủ phòng nhóm bắt đầu tiến hành chấm điểm, đám khách quý toàn cũng không khỏi đến có chút khẩn trương lên. Nhất là Vương Đa Ngư phu phụ cùng Cát Hỷ phu phụ. Bọn hắn còn thừa tài chính vốn là đếm ngược. Nếu là lần này độ hài lòng chấm điểm thấp hơn nói, vậy sẽ phải cùng cái tiết mục này nói bye ngay. Rất nhanh, chủ phòng nhóm toàn đều đem mình điểm số viết xong. Trương Nhu nhìn thấy bọn hắn đánh xong điểm số, liền mở miệng lần nữa. Chúng ta chủ phòng lúc này đã đem điểm số viết xong. Tiếp đó, chúng ta liền tiến vào một đoạn quảng cáo thời gian. Lời này vừa ra, tất cả não người trong biển tràn đầy dấu hỏi. Trương Nhu nhìn đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nụ cười. Ha ha, mới vừa cùng mọi người chỉ đùa một chút, hiện tại chúng ta trở về chính đề. Trong lòng mọi người không khỏi không còn gì để nói. Tấm này đạo hiện tại cũng học xấu. Trương Nhu cũng không xấu hổ, hắn cười tiếp tục mở miệng. Tốt, như vậy chúng ta tiếp xuống liền tuyên bố chủ phòng nhóm chấm điểm tình huống. Nói đến, hắn nhìn về phía chủ phòng vị trí. Chúng ta vẫn là dựa theo đám khách quý còn thừa tài chính bài danh tình huống đến theo thứ tự tuyên bố. Đầu tiên là bài danh thứ 3 Mạch Lâm tổ, bọn hắn phụ trách chủ phòng độ hài lòng chấm điểm là. Mạch Lâm phụ trách chủ phòng phu phụ, lúc này giơ lên trong tay chấm điểm tấm. 1 điểm. Khi nhìn thấy cái số này thì Mạch Lâm nguyên bản còn treo lấy một lòng, lúc này triệt để chết. Cái khác đám khách quý nhìn thấy cái này điểm số, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhất là tài chính bài danh cuối cùng Vương Đa Ngư phu phụ. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng mình nhất định phải bị đào thải. Lúc này nhìn thấy Mạch Lâm bọn hắn vậy mà tại độ hài lòng bên trên chỉ thu hoạch được 1 điểm, trong lòng lúc này lại dâng lên hy vọng. Mà Mạch Lâm cùng Lý Tinh Lượng hai người, lúc này tâm tình lại là khó chịu dị thường. Vốn là nắm vững thắng lợi, tuyệt đối sẽ không bị đào thải tình huống. Nhưng lúc này lại tràn đầy tính không xác định. Trương Nhu quét mắt liếc nhìn đám người, nhìn Mạch Lâm bọn hắn bộ dáng, trong lòng rất là hưởng thụ. Sau đó, hắn tiếp tục mở miệng tuyên bố. Kế tiếp là bài danh thứ 4 Cát Hỷ tổ, bọn hắn phụ trách chủ phòng độ hài lòng chấm điểm là. Trương Nhu cố ý kéo cái trường âm. Cát Hỷ bọn hắn phụ trách chủ phòng cũng hợp thời giơ lên trong tay chấm điểm tấm. 2 phần. Cát Hỷ cùng Lưu Song nghe xong cái này điểm số, trong lòng lập tức căng thẳng. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng mình làm sao cũng có thể thu hoạch được cái 3-4 phần. Kết quả lúc này mới thu hoạch được 2 phần. Phải biết còn thừa tài chính bài danh, bọn hắn là thứ 4, cũng là thu hoạch được 2 phần. Lại thêm đây 2 phần, thêm lên hết thể cũng mới 4 phần. Mà Mạch Lâm bọn hắn còn thừa tài chính thứ hạng là thứ 3, đó là thu hoạch được 3 phần. Lại thêm độ hài lòng 1 điểm, tổng cộng cũng là 4 phần. Như vậy đến xem, bọn hắn hiện tại điểm số đều là giống nhau. Lúc này đều đã ở vào nguy hiểm biên giới. Cát Hỉ cùng Lưu Song tự nhiên cũng minh bạch điểm này, bọn hắn sắc mặt lúc này khó coi lên. Mà Mạch Lâm cùng Lý Tinh Lượng nhưng là hơi nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại Cát Hỉ cùng Lưu Song hai người điểm số cùng mình một dạng. Đây cũng là có một cái bảo hộ. Dù là Vương Đa Ngư phu phụ thu hoạch được độ hài lòng chấm điểm tương đối cao, bọn hắn hai tổ hạt chót. Vậy cũng khẳng định sẽ lại tăng thêm một cái khác cho chơi, không có khả năng trực tiếp đem bọn hắn hai tổ toàn bộ đào thải. Mà Vương Đa Ngư phu phụ lúc này cũng có chút khẩn trương lên đến. Bọn hắn điểm số hiện tại đều không kém nhiều. Nếu là mình phụ trách chủ phòng cho bọn hắn điểm số vượt qua 3 phần, như vậy mình liền có thể nhất cử vượt qua Mạch Lâm tổ cùng Cát Hỉ tổ, trực tiếp thu hoạch được hạng 3. Nghĩ đến đây, hai người bọn họ toàn đều trừng trừng nhìn mình chằm chằm phụ trách chủ phòng phu phụ. Đối mặt Vương Đa Ngư phu phụ hừng hực ánh mắt, chủ phòng vợ chồng hai người nhưng là có chút xấu hổ. Bọn hắn tự nhiên minh bạch đối phương là có ý gì, nhưng đã vừa mới đánh tốt điểm số, đồng thời so Vương Đa Ngư bọn hắn trong tưởng tượng muốn thiếu. Mà lúc này đã không có cách nào sửa chữa, chủ phòng phu phụ chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ nói một tiếng xin lỗi. Lần này chủ phòng chấm điểm tình huống thật đúng là kỳ diệu a, vốn cho là Mạch Lâm bọn hắn khẳng định hạt chót, kết quả không nghĩ đến Cát Hỉ bọn hắn vậy mà cũng là thu hoạch được 4 phần. Đúng vậy à, lần này một tên sau cùng coi như có chút khó mà nói, bất quá có thể khẳng định là ta Tô Thần chắc chắn sẽ không bị đào thải. Đó là nhất định phải, Tô Thần khẳng định là hạng nhất, cũng không biết tiết mục tổ sẽ có thần bí gì ban thưởng đây. Nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, nói không chừng Dương Tư bọn hắn thu hoạch được độ hài lòng chấm điểm cao hơn nữa một chút đây. Phòng trực tiếp đám dân mạng nhao nhao bắt đầu suy đoán lên. Mà Trương Như cũng tại tuyên bố xong hạng tư sau đó, lần nữa chậm rãi mở miệng. Sau đó phải tuyên bố là bài danh thứ 2 Hoàng Thánh Y Địa Tổ, bọn hắn phụ trách chủ phòng độ hài lòng chấm điểm là chương 90. Vương Đa Ngư phu phụ thảm tao đào thải chương 90, Vương Đa Ngư phu phụ thảm tao đào thải Trương Như tiếng nói vừa vang lên, hiện trường tất cả khách quý ánh mắt liền toàn bộ hướng hắn nhìn lại. Dương Tư cùng Hoàng Thánh Y hai người ánh mắt càng là chăm chú nhìn chằm chằm chủ phòng bên kia, sợ bỏ lỡ một giây. Tô Dương đối với bọn hắn thành tích ngược lại là không có gì hứng thú, nhưng Bạch Lộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là viết đầy khẩn trương. Mặc dù nàng biết mình hai người chắc chắn sẽ không bị đào thải, nhưng nếu như tại cuối cùng bị Dương Tư bọn hắn siêu biệt nói, Bạch Lộ trong lòng vẫn là sẽ cảm giác có chút không thoải mái. So với bọn hắn hai tổ, mặt khác tổ ba đó là xem náo nhiệt tâm tính càng nhiều hơn một chút. Dù sao bọn hắn lại thế nào nỗ lực cũng không có khả năng đuổi theo. Lúc này, theo Trương Như tiếng nói vừa ra, Hoàng Thánh Y thì hai người phụ trách chủ phòng phu phụ cũng giơ lên trong tay chấm điểm tấm. 3 phần. Trương Như hợp thời tuyên bố đánh ra điểm số. Dương Tư nhìn thấy cái này điểm số, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Trong miệng còn không ngừng nỉ non. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đây nhất định là giả. Hoàng Thánh Y liền nghe được Dương Tư nỉ non âm thanh, liền vội vàng tiến lên nhẹ nhàng kéo hắn lại cánh tay. Lao công, ngươi không sao chứ? Đừng dọa ta. Một lát sau, Dương Tư mới hồi phục tinh thần lại. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, khe khẽ thở dài. Ai, quả nhiên vẫn là so ra kém Tô Dương sao? Lúc này, Dương Tư đã triệt để nhận mệnh. Mình tại chuyên nghiệp lĩnh vực đều không có biện pháp thắng nổi Tô Dương, phương diện khác thì càng khỏi phải nói. Hoàng Thánh Y thì thấy hắn cái bộ dáng này, trên mặt lộ ra một vẻ đau lòng. Bạch Lộ nghe được bọn hắn điểm số về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết liền mình cùng Tô Dương biểu hiện đến xem, Chu Thần cùng Trương Tuệ bọn hắn cho mình đánh điểm số chắc chắn sẽ không so đây còn thấp. Vừa rồi nói Dương Tư độ hài lòng đạt được cao người đâu? Nhanh đứng ra, đây chính là các ngươi nói điểm cao. Dương Tư không phải chuyên nghiệp sao? Làm sao độ hài lòng đạt được mới 3 phần a? Cái này cũng không được a. Các ngươi những này fan cùng trước chớ đắc ý, chờ coi à, nói không chừng một hồi Tô Dương cùng Bạch Lộ đạt được, còn không bằng chúng ta Dương Tư đây. Ha ha ha, thật sự là thiên đại trò cười, chúng ta Tô Thần sẽ không bằng Dương Tư. Các ngươi những này những người lấy nhìn kỹ, một hồi chớ bị hù đến. Phòng trực tiếp đám dân mạng lúc này lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ, mà Tô Dương nghe được Dương Tư bọn hắn điểm số về sau, ngược lại là vô cùng bình tĩnh, phản phất đối với cái này sớm có đoán trước. Hiện trường ngắn ngủi nghị luận một phen về sau, lại lâm vào trong an tĩnh. Bọn hắn lúc này đều đang mong đợi cuối cùng hai tổ khách quý điểm số. Dù sao đây hai tổ khách quý điểm số sẽ liên quan đến đào thải danh ngạch, cùng hạng nhất cuối cùng thuộc về. Bất luận là Dương Tư cùng Hoàng Thánh Y Liễu, vẫn là Cát Hỉ, Lưu Song, Mạch Lâm cùng Lý Tinh Lượng, bọn hắn toàn đều giữ vững tinh thần đến. Mắt thấy không khí hiện trường dần dần nghiêm trọng, Trương Như tại dừng lại một lát sau, cũng mở miệng lần nữa tuyên bố. Sau đó phải tuyên bố là, còn thừa tài chính bài danh thứ 5 Vương Đa Ngư tổ. Bọn hắn mặc dù tại tài chính còn thừa phương diện xếp tại cuối cùng, nhưng nếu như chủ phòng độ hài lòng chấm điểm tương đối cao nói, vẫn như cũ có phản siêu cơ hội. Cho nên, bọn hắn phụ trách chủ phòng độ hài lòng chấm điểm là. Nói đến đây, hắn cố ý kéo cái trường âm. Vương Đa Ngư phụ trách chủ phòng tại lúc này cũng giơ lên trong tay chấm điểm tấm. 2 phần. Tại chủ phòng giơ lên đồng thời, Trương Như cũng mở miệng tuyên bố. Vừa mới nói xong, Vương Đa Ngư phu phụ trên mặt nguyên bản chờ mong nụ cười trong nháy mắt cứng đờ. Không cam lòng cảm xúc giống như thủy triều phun lên bọn hắn đôi mắt. Trong đời khó chịu nhất sự tình, không ai qua được vừa dâng lên hy vọng lần nữa phá diện. Lúc này Vương Đa Ngư cùng Băng Băng hai người đó là như thế. Bọn hắn sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng hóa thành một đạo thật sâu thở dài. Mấy người hoan hỉ mấy người sầu. Một bên khác, Mạch Lâm phu phụ cùng Cát Hỉ phu phụ thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn. Mạch Lâm trên mặt nguyên bản lo lắng biến mất không thấy gì nữa, nàng vui vẻ bắt lấy Lý Tinh Lượng cánh tay. Phản phất đã quên mình là như thế nào đối đãi hắn, mà Lý Tinh Lượng nguyên bản còn có chút thất lạc, lúc này cảm nhận được Mạch Lâm động tác, trên mặt lập tức vui vẻ. Hai người liếc nhau, lập tức bay về tại tốt. Mà Cát Hỉ cùng Lưu Song hai người cũng là toàn đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng mình muốn bị đào thải, kết quả Vương Đa Ngư bọn hắn điểm số so với chính mình còn thấp, lần này cuối cùng là bảo vệ. Về phần Dương Tư cùng Hoàng Thánh Y Liê, cùng Tô Dương cùng Bạch Lộ bọn hắn, đối với cuối cùng đào thải danh ngạch ngược lại là không hề quan tâm quá nhiều. Dù sao lấy bọn hắn điểm số, làm sao cũng không có khả năng luân lạc tới đào thải. Bọn hắn lúc này càng thêm chú ý là Tô Dương bọn hắn cuối cùng điểm số, bởi vì cái này sẽ ảnh hưởng đến Yêu Tình Phong Phá Lãng tiết mục, thời kỳ thứ nhất hạng nhất thuộc về. Đồng thời cái hạng nhất này còn đem sẽ thu hoạch được thần bí ban thưởng. Mà Dương Tư càng thêm để ý là, mình cái này nhân viên chuyên nghiệp, đến cùng có thể hay không tại mình chuyên nghiệp lĩnh vực thu hoạch được thứ nhất. Lúc này, đào thải danh ngạch hết thảy đều kết thúc, tất cả người ánh mắt đồng loạt chuyển hướng Tô Dương cùng Bạch Lộ bên này. Hiện trường bầu không khí càng khẩn trương, mọi người đều đang suy đoán, Tô Dương bọn hắn rốt cuộc có thể cầm tới bao nhiêu phần. Trương Như cũng không có thừa nước đục thả câu, quay đầu nhìn đám người liếc nhìn về sau, liền mở miệng tuyên bố. Cái khác khách quý điểm số tình huống toàn đều tuyên bố xong tất. Như vậy tiếp đó, chúng ta muốn tuyên bố còn thừa tài chính xếp hàng thứ nhất khách quý, cái kia chính là Tô Dương tổ. Bọn hắn độ hài lòng điểm số sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ lần này hạng nhất thuộc về quyền. Tốt, không nói nhiều nói, bọn hắn phụ trách chủ phòng độ hài lòng chấm điểm là. Chu Thần cùng Trương Tuệ hai người cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng trong tay chấm điểm tấm. Khi Trương Như nói đến đây, hai người lập tức liền đem chấm điểm tấm giơ lên cao cao. 5 phần. Trương Như nhìn chấm điểm trên bảng con số, âm thanh bên trong đều nhiều một tia khiếp sợ. Hắn không nghĩ đến Tô Dương cùng Bạch Lộ vậy mà tại còn thừa tài chính nhiều nhất tình huống dưới, còn có thể để chủ phòng độ hài lòng như vậy cao. Trong chốc lát, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Dương Tư Tại sững sờ một lát sau, trừng to mắt, không dám tin mày lên. Ngón tay hắn lấy chấm điểm tấm, rát uống họng hô to. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối có vấn đề. Tô Dương bọn hắn tài chính còn thừa nhiều như vậy, làm sao khả năng lắp đặt thiết bị còn có thể như vậy hài lòng, các ngươi trong này tuyệt đối có mờ ám. Mạnh Lâm thấy Dương Tư nói chuyện, cũng lập tức đi theo nhảy ra. Chính là, các ngươi đây cũng quá giả a. Ta cũng không tin hoa như vậy thiếu tiền, lắp đặt thiết bị đi ra phòng ở còn có thể như vậy hài lòng. Lại nói, bọn hắn còn giống như là sớm một ngày liền hoàn thành lắp đặt thiết bị quy hoạch, cái này căn bản liền không có chúng ta dụng tâm tốt ta. Bạch Lộ nghe xong, hỏa khí bụt liền đi lên, không chút nào yếu thế đoán trở về. Chúng ta sớm hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có nghĩa là chúng ta không dụng tâm. Từ còn thừa lắp đặt thiết bị tài chính, còn có Chu Thần bọn hắn chấm điểm tình huống, vẫn chưa thể nói rõ tất cả sao? Chính các ngươi làm không được, cũng không đại biểu người khác làm không được. Tại nơi này chất vấn có ý gì? Nếu như các ngươi không tin có thể mình hỏi một chút Chu Thần bọn hắn a. Chương 91. Tuyên bố bài danh chương 91, tuyên bố bài danh cắt, ai còn không biết các ngươi đã sớm thông đồng một mạch, hỏi bọn hắn có ích lợi gì? Mạch Lâm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Dương Tư cũng là ở một bên âm dương quái khí nói ra. Không sai, chiếu hiện tại tình huống này, các ngươi tuyệt đối là thông đồng tốt. Bằng không lấy các ngươi hoàn thành nhiệm vụ đủ loại biểu hiện đến xem, khẳng định không có khả năng toàn đều thu hoạch được mắt điểm. Đã có thể đem tiền gắn dùng kẹt tại thấp như vậy, lại có thể để chủ phòng hết sức hài lòng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nghe được hai người nói, Bạch Lộ lập tức có chút nghẹn lời. Ngay tại nàng còn muốn kiên trì cùng đối phương ồn ào thời điểm, Tô Dương lúc này tiến lên đem kéo ra phía sau, cho Bạch Lộ một cái yên tâm ánh mắt về sau, Tô Dương quay đầu nhìn về phía Dương Tư cùng Mạch Lâm. Dương đại cổ đông, Mạch A Di, hai người các ngươi thật sự là có ý tứ. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, một mực tại nơi này chất vấn chúng ta có ý tứ sao? Chính các ngươi năng lực không được làm không được, đã cảm thấy khắp thiên hạ tất cả người đều không được, đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ lại các ngươi sẽ không tạo hỏa tiễn, liền có thể chất vấn chúng ta Hoa Hạ hỏa tiễn là làm giả sao? Không đợi hai người phản bác, Tô Dương quay đầu nhìn lướt qua những người khác, sau đó tiếp tục mở miệng. Chúng ta lần này nhiệm vụ là một trận công bằng cạnh tranh. Các ngươi có phải hay không quên, chúng ta cái tiết mục này thế nhưng là trực tiếp loại hình. Từ lắp đặt thiết bị quy hoạch đến áp dụng, mỗi một bước đều có ống kính ghi chép. Các ngươi đại khái có thể quay về nhìn, đến cùng có hay không mở ám, vừa xem hiểu ngay. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Nhưng phòng trực tiếp mưa đạn lại là tung bay đầy màn hình. Đến rồi đến rồi, Tô Thần bắt đầu phát lực, một mực chờ đợi lúc này, ta đã bắt đầu bùng cháy rồi. Những cái kia tiểu án thì phân đây. Tranh thủ thời gian đứng ra bị đánh, vừa có người nghi vấn ta Tô Thần, các ngươi ngay tại kia bà bá, này lại sờ sờ mình mặt, nhìn xem có đau hay không. Đây Mạch Lâm làm sao không nhớ lâu a? Đều bị đánh mặt bao nhiêu lần, thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh. Dương Tư lúc này cũng kịp phản ứng, hắn nhớ tới đến chính mình tham gia tiết mục thế nhưng là trực tiếp loại hình. Tất cả khâu đều có thể tìm ra chiếu lại, hắn vừa rồi chất vấn giống như thật không có ý nghĩa gì. Dương Tư có thể nghĩ thông suốt những này, nhưng Mạch Lâm có thể căn bản không muốn nhiều như vậy. Nàng nghe được Tô Dương nói như vậy, lúc này lẩm bẩm một câu. Trực tiếp tiết mục làm sao vậy, ai biết các ngươi sau lưng đang dở trò quỷ gì. A. Tô Dương nghe xong lời này, lập tức bị chọc giận quá mà cười lên. Đối với Mạch Lâm cái này không có đầu óc người, Tô Dương một câu đều chẳng muốn cùng nàng nhiều lời. Nhưng Trương Nhu lúc này lại là ngồi không yên, hắn tranh thủ thời gian đứng ra, đôi tay trên không trung lăng không ấn xuống. Mọi người đều chớ ồn ào, trước bình tĩnh một chút. Lần này nhiệm vụ, tiết mục tổ có thể cam đoan là công bằng công chính. Về phần một ít khách quý tiếng chất vấn, ta hy vọng đây là một lần cuối cùng xuất hiện. Nếu như các ngươi có cái gì không hài lòng, đại khái có thể rời khỏi tiết mục, ta cam đoan không ngăn. Mặt khác, nếu là lại để cho ta nghe được một lần chất vấn tiết mục tổ âm thanh, như vậy ta cũng biết mời hắn rời đi tiết mục tổ. Chúng ta nơi này không tha cho hắn. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Chu Thần cùng Trương Tuệ hai người, tiếp tục mở miệng. Mặt khác, Chu Thần phu phụ chấm điểm, ta tin tưởng bọn họ cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ, tuyệt đối công bằng công chính. Nói đến, hắn đem hai người gọi vào trung gian. Chu Thần lúc này trong lòng cũng là dị thường tức giận. Bất quá, hắn vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích. Đầu tiên, ta tại đây chứng minh, ta cùng ta lão bà tuyệt đối không cùng tiết mục tổ, còn có Tô Dương cùng Bạch Lộ hai người có bất kỳ mánh khỏe. Lần này chấm điểm, hoàn toàn là trải qua ta cùng ta lão bà hai người cộng đồng sau khi thương lượng, mới quyết định cho ra điểm số. Trương Tuệ cũng ở bên cạnh phụ hòa nói. Không sai, Dương ca cùng Lộ tỷ hai người đang giúp chúng ta lắp đặt thiết bị thời điểm, phi thường có kiên nhẫn. Chúng ta không quản có bất kỳ yêu cầu, bọn hắn đều sẽ tận lực thỏa mãn. Đồng thời có bất kỳ sự tình đều sẽ tìm chúng ta thương lượng, tuyệt đối sẽ không một mình làm chủ. Nói đến, nàng còn hướng lấy Dương Tư bên kia nhìn thoáng qua. Ý tứ không cần nói cũng biết. Nghe xong Chu Thần phu phụ kỹ càng giảng thuật, Mạch Lâm cùng Dương Tư hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu, tâm phục khẩu phục. Trương Nhu thấy hai người không nói lời nào, cũng không có chuẩn bị buông tha bọn hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng. "Hừ, Chu Thần phu phụ nói, các ngươi nghe rõ ràng sao? Nếu là không tin, có muốn hay không ta lại cho các ngươi tìm một chút khác chứng cứ a? Tiết mục tổ công tác nhân viên nhiều như vậy, các ngươi nếu là không tin nói, có thể tùy tiện lôi ra một người đến hỏi thăm." Dương Tư cùng Mạch Lâm hai người vội vàng khoát khoát tay, biểu thị không cần. Này lại Trương Nhu rất rõ ràng đã tức giận, bọn hắn đâu còn dám làm cái gì yêu thiêu thân a. Trương Nhu lúc này sắc mặt mới dịu đi một chút. "Đi, chuyện này dừng ở đây. Mặt khác, tất cả mọi người là đến tham gia tiết mục khách quý, hẳn là di hòa vi quý, mà không phải lẫn nhau tổn thương. Ta không hy vọng lại xuất hiện cùng loại sự tình, nếu là lại xuất hiện nói, ta tuyệt không dễ tha." Dương Tư cùng Mạch Lâm hai người liên tục biểu thị sẽ không lại dạng này, Trương Nhu lúc này mới buông tha hai người. Lần này thật đem Trương Nhu chọc tức, ngay từ đầu vẫn chỉ là Mạch Lâm như vậy cố tình gây sự, mà bây giờ lại nhiều cái Dương Tư. Chiếu tiếp tục như thế, hắn thật không biết còn sẽ có bao nhiêu khách quý giống như bọn họ, toàn đều vô sự kiếm chuyện. Trương Nhu cũng không hy vọng mình tỉ mỉ làm tiết mục, trở nên chướng khí mù mịt. Bạch Lộ ở một bên nhìn hai người bị Trương Nhu một trận chỉ trích, trong lòng vô cùng đắc ý mới bản. "Để cho các ngươi luôn ở không đi gây sự, thử, lần này bị mang a. Đáng đợi." Mà Tô Dương nhưng là lạnh lùng nhìn hai người lên nhìn, trong lòng âm thầm nghĩ. Trương Nhu lần này sau khi nói qua, đoán chừng bọn hắn có thể yên tĩnh điểm, đằng sau hoạt động hẳn là có thể thuận lợi không ít. Lúc này, phòng trực tiếp cũng nhao nhao xoát lên mưa đạn. Dương Tư cùng Mạch Lâm hai người thật là sống nên, nhìn bọn hắn bị chỉ trích, ta thật sự là quá sung sướng. Lần này Trương đạo cũng là không thể nhịn được nữa, về sau những này đám khách quý hẳn là có thể yên tĩnh điểm. Lúc đầu một cái hảo hảo tiết kiệm tiền tổng nghệ tiết mục, không phải làm thành như vậy chướng khí mù mịt, thật không có ý tứ. Vẫn là hy vọng có thể hảo hảo dạy mọi người tiết kiệm tiền. Muốn ta nói loại này ở không đi gây sự khách quý nên đá ra đi, lưu tại tiết mục tổ đơn giản chính là cho người khác nột ngạt sao? Trương Nhu thấy Dương Tư cùng Mạch Lâm không nói lời nào về sau, liền để Chu Thần phu phụ trở về chỗ cũ. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng tuyên bố. "Tốt, náo kịch kết thúc, chúng ta trở về chính đề. Nhiệm vụ lần này cuối cùng bài danh kết quả đã xuất hiện." Dừng một chút, Trương Nhu quay đầu mỉm cười nhìn tất cả khách quý lên nhìn. "Đầu tiên chúc mừng mọi người toàn đều hoàn thành nhiệm vụ, cho nên đều có thể thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Hiện tại liền bắt đầu theo thứ tự tuyên bố cuối cùng bài danh tình huống. Tô Dương cùng Bạch Lộ cuối cùng được phân 10 phân, thu hoạch được hạng nhất, ban thưởng 100 nguyên tiền mặt. Dương Tư cùng Hoàng Thánh Y cuối cùng được phân 7 phân, thu hoạch được tên thứ hai, ban thưởng 80 nguyên tiền mặt. Mạch Lâm cùng Lý Tinh Lượng, cùng Cát Hỷ cùng Lưu Song cuối cùng được phân toàn bộ đều là 4 phút, cho nên đặt song song hạng 3, ban thưởng 60 nguyên tiền mặt. Vương Đa Ngư cùng Băng Băng cuối cùng được phân 3 phân, thu hoạch được hạng 5, ban thưởng 20 nguyên tiền mặt. Tuyên bố xong nhiệm vụ lần này bài danh về sau, Trương Nhu tiếp tục tuyên bố thời kỳ thứ nhất tiết mục cuối cùng tài chính bài danh. Nhiệm vụ lần này bài danh tình huống tuyên bố xong sau đó, chúng ta lại tuyên bố một cái bản kỳ tiết mục bài danh tình huống. Chương 92. Kỳ thứ 2 tiết mục địa điểm, Tiểu Sơn thôn. Chương 92, kỳ thứ 2 tiết mục địa điểm, Tiểu Sơn thôn. Nghe được Trương Nhu nói, Vương Đa Ngư cùng Băng Băng hai người lập tức càng thêm thất lạc. Bọn hắn nguyên bản tài chính chênh lệch cũng không lớn, nhưng lần này nhiệm vụ lại là lập tức kéo ra chênh lệch. Hai người đã chú định đào thải. Trương Nhu không để ý đến bọn hắn cảm xúc, tiếp tục tuyên bố. Tô Dương cùng Bạch Lộ nguyên bản còn thừa tài chính 137 nguyên, lần này nhiệm vụ ban thưởng 100 nguyên, cuối cùng còn thừa tài chính 237 nguyên, thu hoạch được hạng nhất. Dương Tư cùng Hoàng Thánh Y Liễn nguyên bản còn thừa tài chính 45 nguyên, lần này nhiệm vụ ban thưởng 80 nguyên, cuối cùng còn thừa tài chính 125 nguyên, thu hoạch được tên thứ hai. Mạch Lâm cùng Lý Tinh Lượng nguyên bản còn thừa tài chính 43 nguyên, lần này nhiệm vụ ban thưởng 60 nguyên, cuối cùng còn thừa tài chính 103 nguyên, thu hoạch được hạng 3. Cát Hỷ cùng Lưu Song nguyên bản còn thừa tài chính 37 nguyên, lần này nhiệm vụ ban thưởng 60 nguyên, cuối cùng còn thừa tài chính 97 nguyên, thu hoạch được hạng 4. Vương Đa Ngư cùng Băng Băng nguyên bản còn thừa tài chính 45 nguyên, lần này nhiệm vụ ban thưởng 20 nguyên, cuối cùng còn thừa tài chính 65 nguyên, thu hoạch được hạng 5. Nói đến, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Đa Ngư cùng Băng Băng hai người, ánh mắt bên trong mang theo một tia đáng tiếc. Thật đáng tiếc, căn cứ quy tắc, lần này tiết mục bài danh cuối cùng Vương Đa Ngư cùng Băng Băng tổ hợp đem bị đào thải. Hắn âm thanh trầm thấp mà bất đắc dĩ, mỗi một chữ đều giống như nặng nề màn đện ở Vương Đa Ngư cùng Băng Băng trong lòng. "Nhiêu cá, Băng Băng, tại mấy ngày nay tiết mục ghi âm bên trong, ta có thể xem lại các ngươi nỗ lực cùng nỗ lực. Các ngươi đối đãi mỗi một lần nhiệm vụ thời điểm toàn đều hết sức chăm chú. Đồng thời bình thường tài chính chi tiêu cũng không chế phi thường tốt, lần này các ngươi cũng chỉ là thiếu ít một chút vận khí mà thôi. Nhưng quy tắc đó là quy tắc, ta rất xin lỗi. Mặc dù cuối cùng kết quả không hết nhân ý, nhưng các ngươi nghiêm túc cùng chấp nhất, mọi người đều rõ như ban ngày." Trương Lưu đem hai người gọi vào trung gian. Các ngươi cuối cùng cùng với mọi người trao đổi một chút tham gia lần này tiết mục cảm thụ a. Vương Đa Ngư cùng Băng Băng hai người đi đến trung gian, lúc này hai người hốc mắt hơi phím hồng. Tham gia lần này tiết mục trước đó, chúng ta kỳ thực tại bình thường trong sinh hoạt không có như vậy tiết kiệm. Nhất là ta trở thành vong hồng sau đó, quay chụp video thời điểm, vì hiệu quả, sẽ làm rất nhiều món ăn. Cứ việc hai người chúng ta nỗ lực ăn xong, nhưng cũng không thể tránh cho sẽ sinh ra một chút lãng phí. Một tuần này trải nghiệm để ta cảm xúc rất sâu, nhất là nghe xong Trương đạo cố sự về sau, trong lòng càng là bùi ngùi mãi thôi. Về sau, ta khẳng định sẽ bảo trì cái này tiết kiệm tiền thói quen. Vương Đa Ngư trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối, bất quá cũng biểu đạt tham gia lần này tiết mục thu hoạch. Băng Băng cũng ở bên cạnh tán đồng gật gật đầu, đồng thời giảng thuật một cái mình tham gia tiết mục thu hoạch. Ta không sai biệt lắm cũng là dạng này, lần này tiết mục đúng là thu hoạch tràn đầy. Nghĩ đến mình trước đó lãng phí thời điểm, thật sự là phi thường ấy nấy. Về sau ta nhất định sẽ bảo trì tiết kiệm thói quen. Trương Như nghe được hai người như thế thành khẩn lời nói, trong lòng cảm giác thành tựu tràn đầy. Hắn cười đối với hai người gật gật đầu. Các ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy liền không thể tốt hơn. Như vậy tiếp xuống liền để chúng ta vui vẻ đưa Tiễn Vương Đa Ngư cùng Băng Băng hai người a. Vừa dứt lời, Tô Dương liền dẫn đầu tiến lên, giang hai cánh tay, cho Vương Đa Ngư một cái hữu lực ôm. Nhiều cá, về sau đường còn rất dài, đừng quá để ở trong lòng. Đây chỉ là nhân sinh đường bên trên một điểm mà thôi, chúng ta có thu hoạch mới là trọng yếu nhất. Vương Đa Ngư quay về ôm qua đi, dùng sức gật gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Bạch Lộ hốc mắt ửng đỏ, nhẹ nhàng ôm Băng Băng. Băng Băng tỷ, ngươi thật rất lợi hại, hy vọng ngươi sau khi trở về tất cả trở nên càng tốt hơn. Băng Băng chăm chú quay về ôm Bạch Lộ, âm thanh mang theo một tiếng nghẹn ngào. Cảm ơn ngươi, Tiểu Lộ, các ngươi cũng muốn cố lên à, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể cầm tới hạng nhất. Dương Tư cùng Hoàng Thánh Y Lệ cũng đi lên trước, cùng Vương Đa Ngư hai người ôm một cái. Mặc dù bọn hắn không tính quá quen, nhưng mặt ngoài công tác cũng vẫn là muốn làm đúng chỗ. Tiếp đó, Cát Hỉ phu phụ cùng Mạch Lâm phu phụ cũng theo thứ tự tiến lên cùng bọn hắn ôm. Bọn hắn phụ trách chủ phòng phu phụ cũng đầy là áy náy cùng bọn hắn ôm một hồi, đồng thời đối bọn hắn biểu đạt cảm tạ. Tại ôm sau khi kết thúc, tất cả người đứng thành một hàng, chỉnh tề vỗ tay nhiệt liệt mà bền bỉ. Vương Đa Ngư cùng Băng Băng một bên phất tay, một bên chậm rãi đi ra ngoài cửa, trong mắt đầy vẻ không muốn. Bọn hắn mang theo mọi người chúc phúc, quay người rời đi tiết mục tổ. Mà cái khác đám khách quý đưa mắt nhìn bọn hắn bóng lưng, thẳng đến bọn hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, mới dần dần buông xuống vỗ tay đôi tay, ánh mắt bên trong đã có đối với hai người không bỏ, cũng mang theo đối với tương lai tiết mục ghi âm chờ mong. Ai, Vương Đa Ngư cùng Băng Băng hai người biểu hiện cũng rất tốt à, không nghĩ đến vậy mà tại thời kỳ thứ nhất liền bị đào thải, thật sự là đáng tiếc. Đúng vậy à, bất quá nhìn thấy bọn hắn tại tiết mục bên trong có thu hoạch, ta vẫn là so sánh vui vẻ. Cái tiết mục này thật rất tốt, không chỉ dạy cho chúng ta như thế nào tiết kiệm tiền, còn nói cho chúng ta biết tiết kiệm tiền ý nghĩa. Thời kỳ thứ nhất tiết mục liền đặc sắc như vậy, cũng không biết tiếp theo kỳ tiết mục lại sẽ mang đến như thế nào khác biệt. Đợi hai người rời đi, Trương Như liền bắt đầu tuyên bố tiếp xuống an bài. Phân biệt thường thường đều phi thường khó chịu, nhưng chúng ta vẫn là phải lên tinh thần đi đối mặt bắt đầu mới. Tiếp xuống ta sẽ tuyên bố tiếp theo kỳ tiết mục sân bãi cùng tiết mục quy tắc. Nghe được Trương Như nói, cái khác khách quý lập tức thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía hắn. Dừng lại phút chốc, Trương Như tiếp tục mở miệng. Đầu tiên đâu, tiếp theo kỳ tiết mục ghi âm địa điểm đâu, sẽ tại khoảng cách nơi đây 100 km bên ngoài một thôn trang bên trong. Mà các ngươi nhiệm vụ thứ nhất cũng có thể nói là phúc lợi nhiệm vụ. Cái kia chính là lợi dụng đây kỳ tiết mục còn thừa tài chính, vào ngày mai buổi tối trước đó đổi tới ghi âm địa điểm. Căn cứ đổi tới thời gian tiến hành bài danh. Từ cao đến cùng ban thưởng theo thứ tự là 10 nguyên, 5 nguyên, 5 nguyên, 10 nguyên. Đồng thời sẽ trực tiếp tác dụng tại hạ kỳ tiết mục ban đầu tài chính bên trên. Nói đến, Trương Như làm xấu cười một tiếng. Không sai, đây kỳ tiết mục tài chính vào ngày mai buổi tối đem sẽ cơ lở. Lần sau tiết mục sẽ tại ngày mốt sáng sớm chính thức bắt đầu ghi âm, tài chính vẫn là 100 nguyên, những quy tắc khác không thay đổi. Cho nên các ngươi không cần nghĩ lấy tiết kiệm tài chính. Nghe được đây, còn lại tổ 4 khách quý lập tức sắc mặt khác nhau. Tin tức này đối với bọn hắn đến nói có tốt có xấu. Tốt phương diện là tiếp theo kỳ tiết mục, tất cả khách quý sẽ trở lại cùng một hàng bắt đầu. Mà không tốt phương diện nhưng là cái này cái gọi là phúc lợi nhiệm vụ. Nếu là đạt đến thời gian là sau hai tên nói, ngay từ đầu tài chính liền sẽ so người khác ít một chút. Mà cái nhiệm vụ này, rất rõ ràng đó là so sánh thiên hướng lần này còn thừa tài chính tương đối nhiều khách quý. Nhưng những người khác cũng không thể cỡ trách nhiều, dù sao những tiền này đều là người ta bằng bản lĩnh kiếm được. Trương Như tuyên bố xong cái này sau đó, lại quay đầu nhìn về phía Tô Dương cùng Bạch Lộ phương hướng. Mặt khác, bởi vì Tô Dương cùng Bạch Lộ hai người thu hoạch được bản kỳ tiết mục hạng nhất, bọn hắn sẽ thu hoạch được. Chương 93. Đặc thù quyền lợi chương 93, đặc thù quyền lợi mặt khác, bởi vì Tô Dương cùng Bạch Lộ hai người thu hoạch được bản kỳ tiết mục hạng nhất, bọn hắn sẽ thu hoạch được một hạng đặc thù quyền lợi. Ở sau đó tiết mục ghi âm bên trong, các người có thể vì bao quát mình tại bên trong tất cả tuyển thủ, tuyên bố một lần nhiệm vụ. Vừa dứt lời, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Đám khách quý sắc mặt khác nhau. Bọn hắn nguyên bản còn muốn lấy tiếp theo kỳ tiết mục, tất cả tuyển thủ cũng sẽ ở cùng một hàng bắt đầu, có thể có cơ hội vượt qua Tô Dương. Nhưng Trương Như vừa rồi hai cái phúc lợi, rất rõ ràng tất cả đều là có lợi cho Tô Dương bọn hắn. Đây để cái khác khách quý trong lòng tăng lên không ít áp lực. Nhưng đây đều là Tô Dương cùng Bạch Lộ tại thời kỳ thứ nhất tiết mục ghi âm thì, vì chính mình tranh thủ đến ban thưởng, bọn hắn cũng không thật nhiều nói cái gì. Tô Dương cùng Bạch Lộ liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Nguyên bản tại đây kỳ tiết mục bên trong, Trương Như một mực vô tình hay cố ý nhắm vào mình, Tô Dương còn tưởng rằng lần này nhiệm vụ ban thưởng cũng sẽ không quá tốt đây. Kết quả không nghĩ đến, đây kỳ tiết mục cuối cùng, Trương Nhu vậy mà cho mình phúc lợi vậy mà vẫn rất tốt. Tô Dương trước tiên lấy lại tinh thần, hướng Trương Nhu biểu đạt cảm tạ. Tạ ơn Trương đạo. Bạch Lộ cũng ở một bên phụ họa một tiếng. Tạ ơn Trương đạo. Cái khác khách quý mặc dù tâm lý có chút áp lực, nhưng vẫn là nhao nhao đưa lên chúc phúc. Hoàng Thánh Y thì tiến đến Bạch Lộ bên cạnh, trêu ghẹo một tiếng. Tiểu Lộ, chúc mừng các ngươi a. Đây kỳ thứ nhất cầm được quá đáng giá. Hy vọng đến lúc đó tuyên bố nhiệm vụ đừng quá khó xử chúng ta a. Nàng trong lời nói mang theo vài phần trêu chọc, cũng thoáng hóa giải hiện trường vi diệu bầu không khí. Lý Tinh Lượng cũng lôi kéo Mạch Lâm lại gần, có chút xấu hổ chúc phúc Tô Dương cùng Bạch Lộ. Đúng vậy a, Tô đại thần, các ngươi cần phải hạ thủ lưu tình a. Cát Hỉ cùng Lưu Song hai người cũng đi theo phụ họa, mà Mạch Lâm cùng Dương Tư hai người cũng là đi theo bên cạnh cười làm lành. Đối mặt đám người trêu ghẹo, Tô Dương cùng Bạch Lộ cười trở về ứng một tiếng. Hoa, lần này ban thưởng có thể a, ta Tô thần đây không phải có thể hành xử tiết mục tổ quyền lợi sao? Không sai, nguyên bản ta đều chuẩn bị cho Trương Như gửi lưới dao, không nghĩ tới lần này ban thưởng coi như không tệ, ta trước hết con dao mảnh thu hồi đi thôi. Lầu bên trên, ngươi đem lưới dao thu đi đâu rồi? Nếu là cái chỗ kia nói, có thể ngàn bạn cẩn thận một chút a. Tại ngắn ngủi nhẹ nhõm không khí về sau, Trương Như mở miệng lần nữa. Tốt, mọi người đi về nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm ngày mai 8 điểm chúng ta đúng giờ bắt đầu xuất phát. Mặt khác, mới khách quý sẽ sớm đạt đến mục đích, các ngươi sau khi tới liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Trương Như nói xong, liền quay người đi ra ngoài. Đám khách quý nhưng là có chút chờ mong mới khách quý sẽ là cái nào hai vị. Cùng lúc đó, một cái từ Âm Châu bay hướng Kinh Đô trên máy bay. Một cặp nam nữ đang ngồi ở máy bay khoang hạng nhất bên trong. Nam nhân khuôn mặt đường cong kiên cường lại không mất đu hòa, mày kiếm dưới, hai mắt thâm thúy có thần, khỏe mắt hơi dương lên, cất dấu trải qua tuế nguyệt lắng động thành thục cùng cơ trí. Hắn làn da được bảo dưỡng nên, không thấy mảy may lòng cùng mệt mỏi trạng thái. Nhìn lên tựa như là một vị hơn 30 tuổi nhân sĩ thành công. Thật tình không biết, hắn năm nay đã tiếp cận 50 tuổi. Tại nam nhân bên cạnh, ngồi một vị nhìn qua thanh xuân rào rạt nữ nhân, nàng làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, hiện ra tự nhiên rực rỡ, vô cùng mịn màng, không thấy một tia tuế nguyệt vết tích. Nếu không phải nàng bụng dưới hơi nâng lên, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, nàng lập tức liền muốn trở thành một cái mẫu thân. Lúc này, nam nhân đang một mặt nhu tình nhìn nữ nhân, hắn một cái tay nhẹ nhàng nuốt ve nữ nhân bụng dưới, mà nữ nhân nhưng là một mặt hưởng thụ, hiển nhiên phi thường hạnh phúc. Bọn hắn chính là chuẩn bị tiến về tham gia yêu tình phong phá lãng tiết mục mới khách quý, Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa. Lão công, chúng ta còn không có chính thức tuyên bố kết hôn, đi tham gia cái tiết mục này thật không có vấn đề sao? Diệp Khoa đột nhiên nghĩ đến tiết mục tổ quy định, trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Bên cạnh Hoàng Tiểu Minh nghe vậy, cũng thu hồi một mực đuốt ve tay, khôi phục nghiêm mặt. Tiểu Khoa, ngươi yên tâm đi, ta đã sai người đem những chuyện kia làm xong, khẳng định không có vấn đề. Thế nhưng, dù là lần này không ai phát hiện, nhưng chúng ta hải tử làm cái gì? Ngươi dù sao cũng phải cho ta cái danh phận a. Diệp Khoa trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vẻ ai oán. Hoàng Tiểu Minh vội vàng an ủi lên. Tiểu Khoa, ngươi đừng suy nghĩ nhiều sao, ta khẳng định sẽ đối với hai mẹ con nhà ngươi phụ trách. Về phần lĩnh chứng sự tình, ta còn phải cùng công ty các cổ đông thương lượng một chút, dù sao ta bên này tình huống đặc thù sao, ngươi lý giải một cái. Diệp Khoa nghe nói như thế căn bản không hề bị lay động, nàng đem mặt hướng bên cạnh uốn éo, hiển nhiên là không có ngôi giận. Hoàng Tiểu Minh thấy nàng cái dạng này, trực tiếp tế ra đòn sát thủ. Tiểu Khoa, ngươi đừng nóng giận, hai ngày trước ngươi nhìn chúng cái kia lở vờ túi sách, ta hiện tại liền cho ngươi giao bắt lấy. Diệp Khoa nghe nói như thế, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười. Nàng quay đầu, hướng về phía Vàng Hiểu Minh điểm điểm cười một tiếng, dùng ngọt nhu nhu âm thanh nói ra. Lao công ngươi thật tốt, ta liền biết ngươi yêu ta nhất, hì hì. Hoàng Tiểu Minh ngoài miệng đáp lời lấy đối phương, khóe mắt lại là hiện lên một tia nguy hiểm hào quang. Hai người mập mờ sau một lúc, Hoàng Tiểu Minh khôi phục nghiêm mặt. Tốt, Tiểu Khoa, trước tiên nói điểm chuyện đứng đắn. Chúng ta đi tham gia cái tiết mục này thời điểm, nhất định phải giả trang ra một bộ rất biết tiết kiệm tiền bộ dáng. Dù sao cái này tiền thưởng thật rất mê người. Nếu là chúng ta thắng được cái này tiền thưởng nói, ta cũng có thể cho các cổ đông một cái công đạo. Đến lúc đó chúng ta cũng liền có thể thuận lý thành chương ở cùng một chỗ. Diệp Khoa giống gà con mổ thóc một dạng, không được gật gật đầu. Người yên tâm đi lão công, ta nhất định sẽ hảo hảo tiết kiệm tiền, khẳng định cùng ngươi một khối đem tiền thưởng lấy về. Nói đến, nàng còn huy vũ một cái nắm tay nhỏ, phản phất đang cho mình động viên đồng dạng. Tiết mục hiện trường. Trương Lưu sau khi đi, đám khách quý cũng nhao nhao hướng phía mình gian phòng đi đến. Tô Dương vừa về đến phòng, trong đầu liền truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ken, chúc mừng ký chủ tiết kiệm tiền hành vi đối với người xung quanh sinh ra ảnh hưởng, thu hoạch được tiết kiệm tiền trị 1276819, trước mắt tiết kiệm tiền trị tổng 3673502. Nghe trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tô Dương khỏe miệng hơi dương lên, trong lòng có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới lần này ta vậy mà trực tiếp thu hoạch được nhiều như vậy tiết kiệm tiền trị, hiện tại tổng cộng đều đã có hơn 300 vạn tiết kiệm tiền đáng giá. Nếu là duy nhất một lần toàn bộ hút xong, sẽ thu hoạch được 3 lần cao cấp ban thưởng, cũng không biết có thể rút đến cái gì ban thưởng đây. Nghĩ đến đây, Tô Dương lúc này liền không nhịn được chuẩn bị đến cái 3 lần liên tục rút. Nhưng đột nhiên vang lên một thanh âm, lại là cắt ngang hắn suy nghĩ. Lão công, chúng ta thương lượng một chút, ngày mai như thế nào tiến về Tiểu Sơn thôn a? Tô Dương. Chương 94. Bạch Lộ quyết tâm, ba đại ban thưởng. Chương 94. Bạch Lộ quyết tâm, ba đại ban thưởng. Tô Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Lộ đang một mặt ý cười nhìn hắn. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Tô Dương có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không, phải biết từ mình xuyên qua tới đến bây giờ. Bạch Lộ chỉ là tại có một ngày sáng sớm lên thời điểm, mơ mơ màng màng ở giữa kêu mình một tiếng lão công. Sau đó liền không còn kêu lên. Mà lúc này, nàng hiển nhiên cũng không mơ hồ. "Ta bảo ngươi lão công nhà, chẳng lẽ không được sao?" Bạch Lộ ngẩng lên cái đầu, vẻ mặt thành thật nói ra. Nàng trải qua một tuần này thời gian, cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Mình trước đó thật không có hảo hảo nghe ngóng Tô Dương, từ một tuần này ở chung đến xem. Nàng phát hiện Tô Dương không chỉ tính cách phi thường ổn trọng, hơn nữa còn như vậy có tài hoa, phản phất thứ gì cũng khó khăn không na hắn. Thế là Bạch Lộ quyết định, mình phải dũng cảm một chút, dẫn đầu đánh vỡ tầng này giấy cửa sổ. Nếu là Tô Dương nguyện ý cùng mình hòa hảo như lúc ban đầu, đó là không thể tốt hơn, nếu là hắn không nguyện ý nói, mình cũng nhất định phải nghĩ biện pháp giữ hắn lại. Dù sao trước đó mình thật là quá phận, giờ phút này dù là làm lại nhiều cũng là mình phải làm. Tóm lại, bất kể thế nào làm, đều nhất định phải làm cho mình cùng Tô Dương quan hệ hòa hoãn lại. Mà Tô Dương nghe được Bạch Lộ xác định lời nói sau đó, lại là cũng không có lộ ra vui vẻ chi sắc. Hắn trên dưới quan sát một chút Bạch Lộ, trong lòng lén lút suy tư đối phương ý nghĩ. Bạch Lộ đây là ý gì? Nàng đột nhiên bộ dạng này, chẳng lẽ nói còn tại kìm nén cái gì hỏng sao? Tô Dương nhưng không có quên, mình vừa xuyên qua tới thời điểm, Bạch Lộ là như thế nào đối đãi mình. Hắn tự nhiên cũng sẽ không bởi vì đối phương một tiếng lao công liền sẽ cảm thấy nàng là thật muốn cùng mình tại cùng một chỗ. Bất quá, nghĩ đến đây là đang trực tiếp bên trong, Tô Dương cũng không có lập tức cùng Bạch Lộ vạch mặt hắn từ tốn nói một câu. Ngươi muốn gọi cái gì liền gọi cái gì a, tốt ta hơi mệt, trước rửa mặt một cái đi ngủ. Nói xong, Tô Dương trực tiếp quay người hướng phía phòng vệ sinh đi đến. A, Tô Thần cùng Lộ tỷ đây là cái gì tình huống? Tại sao ta cảm giác Tô Thần nghe được đây âm thanh lão công cũng không có nhiều vui vẻ? Ta cũng cảm thấy, chẳng lẽ lại hai người bọn họ có cái gì mâu thuẫn sao? Sẽ không phải là Tô Thần cảm thấy mình tại cái tiết mục này nổi danh, không muốn Lộ tỷ đi. Làm sao khả năng? Ta Tô Thần mới không phải dạng người này. Theo ta thấy, nói không chừng là trước kia Lộ tỷ làm ra cái gì thật xin lỗi Tô Thần sự tình. Phòng trực tiếp đám dân mạng nhìn thấy hai người bộ dáng, nhao nhao suy đoán lên. Mà Bạch Lộ nhưng là đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Tô Dương rời đi bóng lưng. Một lát sau, nàng ở trong lòng khe khẽ thở dài. Ai, hắn quả nhiên vẫn là không có tha thứ ta sao? Cũng thế, ta lúc đầu làm như vậy quá phận, bất kể là ai, đều khó có khả năng lập tức tha thứ ta à. Nhưng rất nhanh, Bạch Lộ trong mắt liền kiên định lên. Ta nhất định sẽ đền bù mình trước đó sai lầm, đem Tô Dương đuổi trở về, tốt như vậy nam nhân, ta nhất định không thể bỏ qua. Tô Dương đi vào phòng vệ sinh về sau, trong đầu không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ Bạch Lộ thật muốn cùng mình bay về tại được không? Bất quá, ngay sau đó, hắn liền lắc đầu. Vẫn là đừng suy nghĩ nhiều, nàng loại kia có tâm cơ nữ nhân, làm sao khả năng muốn cùng ta cùng một chỗ? Tình cảm cái gì vẫn là không yêu cầu xa vời, ta hiện tại nhiệm vụ chủ yếu vẫn là tận khả năng tại cái tiết mục này ở lâu một chút. Dạng này mới có thể thu được càng nhiều tiết kiệm tiền trị. Mặt khác tiết mục tổ ban thưởng một ước tiền thưởng, giống như cũng không tệ, nếu là có thể thu hoạch được nói, vậy sau này tối thiểu nhất là ăn mặc không lo. Nghĩ thông suốt những này, Tô Dương liền bắt đầu rửa mặt lên. Rửa mặt xong sau, hắn liền trực tiếp trở lại phòng ngủ, căn bản không có để ý tới ngồi ở phòng khách Bạch Lộ. Vừa trở lại phòng ngủ, Tô Dương liền đem trước sự tình ném sau, hiện tại trọng yếu nhất sự tình đó là tiến hành rút thưởng. Mình thật không dễ để giành được hơn 300 vạn tiết kiệm tiền trị, không phải là vì giờ khắc này sao? Theo thường lệ, Tô Dương đầu tiên là ngồi xếp bằng tốt, sau đó chấp tay hành lễ, hướng tất cả thần tiên cầu nguyện một phen. Sau đó, hắn tâm niệm vừa động, liền bắt đầu tiến hành rút thưởng. Thống tử, ta muốn rút thưởng. Vẫn là quen thuộc đĩa quay lớn, vẫn là quen thuộc hương vị. Tô Dương nhìn trước mắt đĩa quay, trực tiếp hào khí mở miệng. Thống tử, ta muốn tới cái cao cấp rút thưởng 3 lần liên tục rút. Ken, đang tại rút thưởng bên trong, xin đợi. Theo tiếng nói vừa ra, Tô Dương trước mắt đĩa quay lớn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lên. Cũng không lâu lắm, đĩa quay chậm rãi dừng lại, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo đó vang lên. Ken, chúc mừng ký chủ lấy được thưởng, pháo hoa kim loại kỹ nghệ, cờ nghệ tinh thông, xe cộ điều khiển tinh thông. Nghe trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tô Dương một mặt một bước. Không phải đi trong sơn thôn ghi âm tiết mục sao? Rút đến ban thưởng đều là cái gì a? Không ban thưởng cái gì trồng trọt, bắt cá loại hình kỹ năng, ban thưởng những này loạn thất bát tao có ích lợi gì? Bất quá, nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, Tô Dương vẫn là thành thành thật thật, đem thu hoạch được năng lực toàn đều dung hợp vào trong đầu. Hấp thu xong tất, hắn chỉ cảm thấy mình thân thể càng thêm bền chắc rất nhiều, đầu óc cũng càng thêm linh hoạt một chút. Liên quan tới đây ba loại năng lực, Tô Dương càng phi thường quen thuộc, tựa như là ký ức trong thân thể một dạng. Đang đánh thép tiêu tốn, hắn hiện tại đã so tuyệt đại đa số chuyên nghiệp pháo hoa kim loại người biểu diễn còn muốn chuyên nghiệp. Mà tại cờ nghệ bên trên, Tô Dương càng là tinh thông cờ vây, cờ tướng, quân cờ trở tất cả đánh cờ. Thậm chí liền cờ Kanzo cũng là tuyệt đối cao thủ. Điều khiển kỹ năng càng làm cho Tô Dương có thể thuần thục điều khiển tất cả xe cộ. Không quản là phổ thông xe hơi nhỏ, vẫn là xe tải lớn, hắn đều có thể điều khiển. Hiện tại hoàn toàn có thể nói, Tô Dương đó là một cái điều khiển linh mấy chục năm lão tài xế. Cảm thụ được thân thể của mình cùng não hải truyền đến tin tức, Tô Dương không khỏi vi vi cảm thán. Cổ nhân thật không lừa ta, hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm a. Ngay tại hắn cảm thán thời điểm, phòng ngủ cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Bạch Lộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi đến. "Lão công, ngươi tại đây ngồi làm gì?" Tô Dương tại nàng tiến đến thời điểm, liền đã mở to mắt. Lúc này nghe được Bạch Lộ nói, Tô Dương càng thêm nghi hoặc, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng. "Tại phòng ngủ, cũng không cần diễn a." Hắn ngữ khí có chút lạnh lùng. Dù là lúc này Bạch Lộ phi thường xinh đẹp, nhưng Tô Dương cũng sẽ không bởi vậy quên hết tất cả. Bạch Lộ nghe nói như thế nào trong lòng có chút để bại. Diễn? Nguyên lai Tô Dương một mực là nghĩ như vậy ta sao? Cũng thế, hắn trong lòng lúc này cũng đã hận chết ta đi. dù sao hắn lúc đầu cũng không có làm gì sai, mà là ta muốn kiếm cớ vứt bỏ hắn. Bất quá, đã ta đã nhận thức đến mình sai lầm, đồng thời quyết định phóng ra một bước này. Như vậy không quản Tô Dương làm sao đối đãi ta, ta đều hẳn là chịu được lấy, đây đều là ta nên được. Nghĩ đến đây, bạch lộ trên mặt hề bại tiêu tán, chuyển biến làm kiên định. Nàng vẻ mặt thành thật nhìn về phía Tô Dương. Lão công, ta có thể rất chân thành nói cho ngươi, ta không có diễn, ta thật nhận thức được mình trước đó sai lầm. Đồng thời cũng là mười phần nghiêm túc muốn cùng ngươi trở lại trước đó bộ dáng, không quản ngươi làm sao đối với ta, ta đều sẽ không buông tha cho. Nói xong, bạch lộ không đợi Tô Dương nói chuyện, trực tiếp lên giường nằm vào ổ chăn. Mà Tô Dương nhưng là ngơ ngác nhìn nàng, đầu óc trong lúc nhất thời căn bản quá tải đến. Chương 95. Chuẩn bị tiến về Vân Tại thôn chương 95, chuẩn bị tiến về Vân Tại thôn Tô Dương nhìn chui vào chăn bạch lộ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nàng vừa rồi bộ dáng còn giống như thật không phải diễn xuất đến. Chẳng lẽ nói, nàng thật muốn cùng mình bay về tại được không? Nếu là thật sự như thế, vậy ta lại nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc nhất thời, Tô Dương có chút không quyết định chắc chắn được. Bất quá, lúc này cũng không phải xoắn xuýt những chuyện này thời điểm. Tô Dương nhưng không có quên, sáng sớm ngày mai còn có một cái tiến về lần sau quay chụp địa điểm nhiệm vụ. Mình bây giờ còn thừa tài chính thế nhưng là nhiều nhất, đương nhiên sẽ không từ bỏ nhiệm vụ lần này ban thưởng. Nghĩ đến đây, Tô Dương lúc này lấy điện thoại di động ra, xem xét tiết mục tổ phát tới quay chụp địa điểm. Tô Dương nhìn tiết mục tổ phát tới tin tức, quay chụp địa điểm khoảng cách nơi đây hơn 100 km. Vị trí này đã vượt ra khỏi kinh đô tiến vào Hát tỉnh khu vực. Tiểu Sơn thôn danh tự vẫn rất có ý thơ, gọi Vân Tại thôn. Vì có thể thuận lợi lại hiệu suất cao đến, hắn quyết định trước nghiên cứu một chút xuất hành phương thức. Tô Dương nhẹ chút điện thoại màn hình, bắt đầu lục soát lên. Rất nhanh, hắn liền chọn lựa 3 loại chủ yếu xuất hành phương thức: ngồi xe buýt, ngồi xe lửa đường sắt cao tốc, hoặc là trực tiếp đón xe. Hắn tâm lý nhanh chóng cân nhắc lấy lợi và hại. Nhưng từ tốc độ nhìn lại, hành trình ngắn xuất hành không thể nghi ngờ là đón xe tốc độ nhanh nhất. Dù sao xe buýt cùng xe lửa đường sắt cao tốc đều có cố định khởi hành thời gian, với lại trên đường còn phải ngồi khác phương tiện giao thông vừa đi vừa về chuyển xe. Như thế giày vò xuống tới, khẳng định sẽ chậm trễ không ít thời gian. Nhưng mà, đón xe tốc độ mặc dù nhanh, nhưng phí tổn cũng khẳng định là ba loại phương thức bên trong đắt nhất. Tô Dương nghĩ đến trước xem xét một cái đón xe cần bao nhiêu tiền. Nếu là mình còn thừa tài chính đủ, vậy dĩ nhiên cũng không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp lựa chọn. Nếu là không đủ, cũng chỉ có thể lựa chọn khác phương thức tiến về. Tô Dương đầu tiên là tại ứng dụng trong cửa hàng đao loạn một cái tên là Hoa Đại Heo đón xe phần mềm. Cái này đón xe phần mềm là hắn biết rõ rẻ nhất phần mềm. Đăng ký ghi tên về sau, hắn thuần thục tại giao diện bên trong tìm kiếm đủ loại ưu đãi hoạt động, một phen thao tác về sau, thành công dẫn tới mấy tấm người mới ưu đãi phiếu. Ngay sau đó, Tô Dương đưa vào mục đích tin tức. Giao diện trong nháy mắt đổi mới, xuất hiện đón xe cần thiết kim ngạch. Ưu đãi sau đó, vậy mà chỉ cần 182. Ban Nguyên. Nhìn thấy cái số này, Tô Dương lập tức hai mắt tỏa sáng. Nguyên bản hắn còn lo lắng mình còn thừa tài chính không đủ thanh toán lộ phí, không nghĩ đến không chỉ đầy đủ, thậm chí còn có dư. Dù sao đây kỳ tiết mục còn thừa tài chính sẽ không giữ lại đến tiếp theo kỳ, căn cứ vật tận kỳ dụng nguyên tắc. Tô Dương không chút do dự nhấn xuống hẹn trước khóa, lựa chọn sáng sớm ngày mai 8 điểm xuất phát, để tài xế đến đón mình. Đơn đặt hàng vừa phát ra ngoài không bao lâu, trên màn hình điện thoại di động liền đánh ra tiếp đơn nhắc nhở. Ngay sau đó, một trận chuông điện thoại vang lên. Tô Dương hoạt động màn hình nghe, đầu bên kia điện thoại truyền đến tài xế sư phó mang theo cẩn thận âm thanh. Trải qua một phen giao lưu, hắn hiểu được tài xế sư phó gọi điện thoại ý đồ. Cùng lúc, sư phó lo lắng cái này đơn đặt hàng là hư giả, sợ đến lúc đó Tô Dương lâm thời hủy bỏ đơn đặt hàng, mình một chuyến tay không. Một phương diện khác, sư phó muốn hỏi thăm Tô Dương bọn hắn phải chăng muốn đi cao tốc, nếu như lựa chọn đi cao tốc phí cần Tô Dương tự mình gánh chịu. Tô Dương đương nhiên sẽ không qua loa đáp ứng, hắn hướng sư phó hỏi thăm cụ thể giá cả. Sư phó cáo chi, đi cao tốc nói đại khái cần hơn 30 khối tiền, nhưng có thể gần nửa cái tiếng đồng hồ hơn. Tô Dương ở trong lòng cấp tốc tính toán. Mình bây giờ còn thừa tài chính là 237 nguyên, lần này gọi xe tiêu phí 182. 3 nguyên, còn thừa lại 54. 7 nguyên, hoàn toàn đầy đủ thanh toán 30 mấy khối cao tốc phí. Dù sao đây đồng thời tài chính cũng sẽ không kết toán đến tiếp theo kỳ, Tô Dương tự nhiên là làm sao nhanh sao lại tới đây. Thế là hắn quả quyết đáp ứng. Giải quyết những chi tiết này về sau, Tô Dương cúp điện thoại. Lúc này, Nguyên Bản nằm ở trên giường bạch lộ, đột nhiên ngồi dậy. "Lão công, ngươi đây là đã an bài xong ngày mai như thế nào tiến về quay chụp địa điểm sao?" Tô Dương tức giận liếc nàng liếc nhìn. "Đúng vậy a, ta đã kêu thuê xe trực tuyến, sáng sớm ngày mai 8 điểm đúng giờ đi liền tốt." "Ân ân, lão công có ngươi thật tốt." Bạch lộ trên mặt trong nháy mắt rào rạt ra hạnh phúc thân sắc. Tô Dương nhìn bạch lộ bộ dáng kia, trong lòng càng cả lời. Gia hỏa này, gọi lão công còn gọi nghiện. Nhưng hắn cũng lười quá nhiều để ý tới, trực tiếp phối hợp nằm xuống đi ngủ. Bạch lộ nhìn căn bản không hề bị lay động Tô Dương, cũng không nhục trí. Nàng mỉm cười, sau đó liền nằm vào ổ chăn. Bất quá, lần này bạch lộ lại là dán vào Tô Dương cánh tay. Tô Dương lập tức cảm nhận được dị dạng, bất quá nhìn thấy đối phương không có động tác kế tiếp về sau, cũng không để ý nữa. Cùng lúc đó, cái khác tổ ba khách quý cũng đang thương lượng ngày mai tiến về Vân Tại thôn phương pháp. Hiện tại internet kỹ thuật phi thường phát đạt, bọn hắn cũng rất nhanh thẩm tra đến ba loại tiến về phương pháp. Bất quá tính toán một cái mình còn thừa tài chính về sau, bọn hắn toàn đều từ bỏ đón xe tiến về, mà là lựa chọn đón xe tiến về đường sắt cao tốc trạm, sau đó ngồi đường sắt cao tốc tiến về khoảng cách Vân Tại thôn gần đây huyện thành. Sau đó lại đón xe hoặc là khác phương thức tiến về. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Sáng sớm không đến 6 giờ rưỡi, đám khách quý cùng tiết mục tổ công tác nhân viên liền toàn đều rời giường bắt đầu thu thập. Vì mỗi kỳ tiết mục công bằng, thời kỳ thứ nhất tiết mục bên trong mua sắm tất cả vật phẩm cũng không thể mang theo. Đám khách quý trong dương hành lý chỉ có thể lưu lại một bắt đầu mang theo đồ vật. Đặt đến vân tại phía sau thôn, công tác nhân viên sẽ lần nữa tiến hành kiểm tra. Cho nên cho dù là muốn lợi dụng còn thừa tài chính mua sắm đồ vật khách quý, lúc này cũng từ bỏ ý nghĩ này. Thời gian rất mau tới đến 7 giờ rưỡi sáng. Trải qua một tiếng bận rộn, tất cả khách quý lúc này toàn đều đã thu thập xong. Đem tất cả khách quý tập hợp cùng một chỗ, Trương Như háng giọng một cái, ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua. Các vị khách quý, chúng ta cái này chuẩn bị xuất phát tiến về Vân Tại thôn. Đoạn đường này mọi người chú ý an toàn, đến bên kia còn có mới nhiệm vụ chờ lấy mọi người. Dứt lời, hắn lại cường điệu nhấn mạnh một lần tiết mục tổ quy tắc, để bọn hắn không muốn đùa nghịch tiểu thông minh. Sau đó liền để mọi người nghỉ ngơi một chút, 8 điểm đúng giờ xuất phát. Tô Dương nhìn một chút thời gian, khoảng cách 8 điểm còn có một hồi, liền tìm cái địa phương ngồi lên, im lặng chờ đợi. Bạch Lộ tắc như cái đuôi nhỏ một dạng theo thật sát Tô Dương bên cạnh, thỉnh thoảng quay đầu xem hắn, mang trên mặt điểm cười. Cái khác khách quý cũng đều tự tìm cái địa phương bắt đầu nghỉ ngơi. Phòng trực tiếp đám dân mạng lúc này cũng nhao nhao bắt đầu thảo luận lên. Nhìn một tuần, cuối cùng muốn đổi địa phương, cũng không biết ta Tô Thần tại hạ đồng thời tiết mục lại sẽ sáng tạo cái gì tên chẳng diễn đây. Lâu bên trên, ngươi cũng đừng muốn quá tốt, một thời kỳ mới tiết mục tất cả khách quý toàn đều trở lại cùng một hàng bắt đầu, nói không chừng Tô Dương lần này lại không được. Ai nói ta Tô Thần không được? Theo ta thấy cho dù là đồng dạng hàng bắt đầu, ta Tô Thần như thường cầm thứ nhất. Đi, các ngươi chờ quấy rầy ở Mỹ, so sánh những này có không có, ta vẫn là càng chờ mong mới khách quý nhân tuyển, cũng không biết tiết mục tổ sẽ mời người nào đến đây. Ngay tại đám dân mạng nghị luận ầm ĩ thời điểm, thời gian cũng rất mau tới đến 8 giờ sáng. Sớm tại vài phút trước, đám khách quý hẹn trước thuê xe trực tuyến liền đã đi vào hiện trường. Lúc này bọn hắn đã sớm đem hành lý toàn đều cất kỹ, chỉ chờ thời gian vừa đến, liền có thể lập tức xuất phát. Chương 96. Đến Vân Tại thôn, gia tăng độ khó chương 96, đến Vân Tại thôn, gia tăng độ khó thời gian vừa tới 8 điểm, từng chiếc thuê xe trực tuyến đồng thời khởi động, hướng ra ngoài chạy tới. Tiết mục tổ xe cộ cũng đồng thời hướng ra ngoài chạy tới. Trên xe, tài xế sư phó nghĩ đến nhiều như vậy chiếc xe đồng thời xuất phát phân cảnh, không khỏi có chút hiếu kỳ. Các ngươi đây là đang quay tiết mục gì sao? Làm sao vừa rồi có nhiều như vậy xe a? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tô Dương cười trở về ứng một tiếng. Đúng vậy a sư phó, chúng ta là đang quay tiết mục, bây giờ chuẩn bị đi tới một cái quay chụp địa điểm đây. Tài xế sư phó nghe nói như thế, càng thêm hiếu kỳ. Các ngươi đây cũng là cái tiểu đoàn làm phim a? Liền xe đều không đủ, còn phải đón xe đi quay chụp địa điểm. Tô Dương nghe xong sư phó lời này, liền biết hắn là hiểu lầm cái gì. Bất quá hắn cũng không có giải thích, chỉ là cười gật gật đầu. Đúng vậy a, chúng ta đó là cái tiểu đoàn làm phim. Tài xế sư phó thấy mình thật là đúng, miệng bên trong tiếp tục lẩm bẩm. Những này diễn viên cũng không có cái gì đó, còn không phải đến đánh chúng ta thuê xe trực tuyến. Đối với cái này, Tô Dương liền xem như không nghe thấy, cùng một người xa lạ cũng không có cái gì tốt đưa tức. Bạch Lộ ngồi tại chỗ ngồi phía sau, căn bản không có nghe được hai người nói chuyện. Trong nội tâm nàng đang chuyên chú nghĩ đến như thế nào vãn hồi mình cùng Tô Dương quan hệ, nơi nào còn có thời gian nghĩ cái khác. Cùng lúc đó, cái khác tổ ba khách quý cũng bước lên tiến về đường sắt cao tốc đứng đường xá. Bởi vì đường bên trên so sánh hỗn loạn, bọn hắn trọn vẹn dùng hơn nửa giờ mới vừa tới đường sắt cao tốc đứng. Sau đó lại đợi nửa giờ, lúc này mới ngồi bên trên đường sắt cao tốc. Tại đường sắt cao tốc trạm, Mạch Lâm nhìn thấy Hoàng Thánh Y phu phụ cùng Cát Hỉ phu phụ toàn đều tới, duy chỉ có Tô Dương bọn hắn không đến đường sắt cao tốc đứng. Nàng lúc này liền minh bạch, Tô Dương bọn hắn khẳng định là đón xe tiến về Vân Tại thôn, mình vô luận như thế nào đều khó có khả năng vượt qua đối phương. Bất quá, lập tức Mạch Lâm cũng liền bình thường trở lại, ai bảo mình tài chính không bằng người ta đây. Liên tại bọn hắn lại hao tốn một tiếng, đặt đến Vân Tại thôn phụ cận huyện thành giờ. Tô Dương cùng Bạch Lộ lúc này đã tới Vân Tại thôn. Vừa xuống xe, tươi mát không khí đập vào mặt, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía dãy núi vây quanh, mây mù lở lở, phảng phất đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Cửa thôn vị trí còn mang theo một đầu biểu ngữ. Hoan nên yêu tỉnh phong phá lãng tiết mục tổ đến Vân Tại thôn quay chụp. Tài xế sư phó nhìn thấy cái này biểu ngữ trong nháy mắt, lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Dương cùng Bạch Lộ hai người. "Ngươi, các ngươi quay chụp là yêu tỉnh phong phá lãng?" Tô Dương kém chút bị đây đột nhiên vang lên âm thanh hù đến. Hắn quay đầu nhìn về phía tài xế sư phó. "Đúng vậy a, chẳng lẽ sư phó ngài cũng đang nhìn cái tiết mục này?" Tô Dương trong lòng có chút nghi hoặc, nếu là tài xế sư phó nhìn tiết mục nói, không đến nổi ngay cả hắn cùng Bạch Lộ cũng không nhận ra được á. Tài xế sư phó lúc này lắc đầu. "Ta mỗi ngày xe thể thao không có thời gian nhìn, là ta nữ nhi ưa nhìn, nàng mỗi ngày ở trước mặt ta nói, cho nên ta mới nhớ kỹ cái tiết mục này danh tự." Nói đến, hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì. "Đúng, các ngươi đã cũng là cái tiết mục này công tác nhân viên, không biết các ngươi có biết hay không Tô Dương à?" Tô Dương nghe được cha hỏi, lập tức ngây mẩn cả người. Khi lấy Tô Dương mặt hỏi có biết hay không Tô Dương, người lễ phép sao? Ghế sau Bạch Lộ lúc này nhịn không được phốc phốc một cái cười ra tiếng. Tài xế sư phó hơi nghi hoặc một chút. "Tiểu cô nương ngươi cười cái gì a? Chẳng lẽ ngươi nhận thức Tô Dương?" Bạch Lộ lập tức nhịn không được cười lớn tiếng hơn. Mà Tô Dương nhưng là có chút cả lời. Sau khi cười xong, Bạch Lộ nhẹ giọng giải thích. Muốn nói nhận thức Tô Dương, trên cái thế giới này tuyệt đối không có so với hắn quen hơn. Nói đến, nàng chỉ Tô Dương. Tài xế sư phó lúc này có chút ngạc nhiên. "A, chẳng lẽ nói tiểu tử, ngươi cùng Tô Dương là bạn thân sao?" Ngạch. Tô Dương cùng Bạch Lộ cùng nhau cạn lời ở bất quá, hai người cũng không có tại để tài xế sư phó suy đoán. Tô Dương trực tiếp mở miệng giải thích. Sư phó, không nói gạt ngươi, kỳ thực ta chính là Tô Dương. Kết. Tài xế sư phó trực tiếp một cước phanh lại đạp tới cùng, kém chút đem Tô Dương cùng Bạch Lộ đụng phải. May mắn đây là trong thôn, tốc độ xe vốn là không nhanh. Sư phó, ngài muốn làm mưu sát ta? Bạch Lộ chưa đầy nổ nước bọt một tiếng. Không có ý tứ, không có ý tứ a, ta vừa rồi đó là quá kích động. Thật sự là có lỗi với các ngươi, không có đập đến a. Tài xế sư phó kịp phản ứng về sau, đội vàng nói xin lỗi. Tô Dương cùng Bạch Lộ hai người cũng không có đập đến, liền không có quá nhiều truy cứu. Rất nhanh, mấy người liền đi tới tiết mục tổ quy định địa điểm. Tô Dương cùng Bạch Lộ mở cửa xuống xe. Tài xế sư phó sau khi đậu xe xong, cũng lập tức xuống xe giúp hai người cầm hành lý. Sau đó hắn có chút xấu hổ nhìn về phía Tô Dương. Cái kia, Tô Dương nhìn đối phương một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, lúc này hỏi thăm. Sư phó, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng a, chúng ta một hồi còn có việc đâu, không nói nói, chúng ta liền phải bận rộn đi. Tài xế sư phó lúc này không chần chờ nữa, đội vàng nói. Kỳ thực ta nữ nhi là ngài fan, nàng vẫn muốn một cái ngài ký tên. Thế nhưng là ta vừa rồi thao tác sai lầm, kém chút hại các ngươi lập đến, cho nên có chút xấu hổ. Tô Dương nghe nói như thế, có chút bật cười. Nguyên lai là dạng này a, hắn còn tưởng rằng có cái gì trọng yếu sự tình đây. Tài xế sư phó thấy Tô Dương không nói gì, lúc này khẩn trương liên tục quát tay. Ngài nếu là không tiện nói coi như xong, mà khác lần này đón xe tiền ta cũng trả lại cho các ngươi, coi như là cho các ngươi bồi thường tổn thất tinh thần phí hết. Nói đến, hắn liền muốn hướng trong xe đi đến. Tô Dương thấy thế, liền vội vàng đem hắn gọi lại. Sư phó, ngươi chờ một chút. Tài xế sư phó nghe được Tô Dương âm thanh, vội vàng dừng bước hơi nghi hoặc một chút quay đầu. Ai nói ta không tiện? Ngươi cầm cái giấy bút tới, ta hiện tại liền biết. Mặt khác, đây tiền xe là ngươi lao động đọc được, chúng ta vừa rồi cũng không có tổn thương, việc này liền đi qua. Tài xế sư phó nghe được Tô Dương lời này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Thật sao? Tô Dương cười gật gật đầu. Nhìn thấy Tô Dương gật đầu, hắn vội vàng trở lại trong xe tìm ra giấy bút. Tô Dương sau khi nhận lấy, ở phía trên ký cái danh tự. Sau đó, liền cùng Bạch Lộ một khối hướng công tác nhân viên vị trí phương hướng đi đến. Tài xế sư phó nhìn Tô Dương cùng Bạch Lộ bóng lưng, trong lòng tràn đầy cảm kích. Người tốt ta thật sự là gặp phải người tốt. Đi tại Vân Tại thôn bên trong trên đường nhỏ, nhìn bên cạnh phân bố xen vào nhau tinh tế phong cách cổ xưa phong ốc, Tô Dương cùng Bạch Lộ cảm giác mình tâm linh đều bị tịnh hóa một phen. Tiết mục tổ lúc trước liền dẫn đầu phái ra một ít công việc nhân viên, bọn hắn sớm đã chờ đợi ở đây. Nhìn thấy Tô Dương cùng Bạch Lộ dẫn đầu tới, liền dẫn đạo bọn hắn trước tiên ở bên cạnh nghỉ ngơi. Mà lúc này Trương Như cùng đằng sau công tác nhân viên còn chưa tới nơi này. Tô Dương biết được tình huống về sau, đều không thể không cảm thán một tiếng. Lao tài xế đó là nhanh. Không đợi bọn hắn nghỉ ngơi phút chốc, còn thừa tiết mục tổ xe cộ cũng lái tới. Trương Như vừa mới xuống xe liền đi tới. Tô Dương, Bạch Lộ, các ngươi tốc độ rất nhanh a, vậy mà so với chúng ta trả lại sớm. Ha ha, đều là tài xế sư phó mở tốt. Tô Dương cười ha hả. Đi, đã các ngươi tới trước, vậy ta trước hết cho các ngươi giảng một cái đầy kỳ tiết mục đại khái quy tắc. Ga đầu tiên đầy kỳ tiết mục trụ sở cùng bên trên đồng thời có rất lớn khác biệt, điều kiện sẽ càng gian khổ. Trương Như mặt lộ vẻ nghiêm mặt, một mặt nghiêm túc nói ra. Tiết mục tổ cho các ngươi chuẩn bị 5 cái trong phòng chỉ có một dạng đồ vật, cái khác toàn đều cần mình thu hoạch được. Tô Dương cùng Bạch Lộ nghe nói như thế, trên mặt nụ cười lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trương Như nhìn thấy hai người bộ dáng, trong lòng không khỏi mỉm cười. Ngoài miệng nhưng là tiếp tục giải thích lên. Phía dưới ta liền tuyên bố một cái mỗi cái gian phòng bên trong có được công trình. Số 1 gian phòng có được khí ga lò, cùng đủ loại nồi chén muôi nồi chờ phòng bếp dụng cụ. Phòng số 2 ở giữa có được bàn ghế, giường, cùng nguyên bộ trên giường vật dụng. Phòng số 3 ở giữa có được phòng vệ sinh, cùng trong phòng vệ sinh đủ loại vật dụng, thậm chí còn có thể tắm rửa. Phòng số 4 ở giữa có được một cỗ xe ba bánh, cùng 8 cái trang rau quả khung. Về phần số 5 gian phòng sao? Chương 97. Số 5 gian phòng lại là chương 97, số 5 gian phòng lại là. Nói đến số 5 gian phòng thời điểm, Trương Nhu dừng một chút, sắc mặt có chút xấu hổ. Số 5 gian phòng sắt bên một mảnh bãi rác, gian phòng bên trong cũng có một chút loạn thất bát tao đồ vật. Lựa chọn đó, nói không chừng có thể từ đó nhặt được vật gì tốt. Một câu nói sau cùng này, hiển nhiên là Trương Nhu cuối cùng cậu bảo, về phần có cái gì đồ tốt, chính hắn cũng không biết. Bạch Lộ nghe nói như thế, sắc mặt lập tức cổ quái lên, trong lòng lặng lẽ nhổ nước bọt một tiếng. Lời này sợ là nói cho quỷ, quỷ đều không mang theo tin a. Muốn trông cậy vào tại bãi rác bên trong nhặt được đồ tốt, sợ không phải đang nằm mơ a. Tô Dương nguyên bản còn tưởng rằng đây số 5 trong phòng có cái gì tốt đồ đâu. Bất quá, coi hắn nhìn thấy Trương Như biểu tình về sau, trong lòng lập tức liền minh bạch, vừa rồi đoán chừng đó là Trương Như thuận miệng nói. Gian phòng này, hẳn là chỉ là tiết mục tổ dùng để trừng phạt một tên sau cùng. Trương Như nhìn thấy hai người biểu tình, có chút xấu hổ. Hắn ho nhẹ một tiếng hóa giải một cái xấu hổ. Khu khu, tốt, đây 5 cái gian phòng bên trong, mới khách quý đã sớm lựa chọn mang phòng vệ sinh phòng số 3. Còn lại 4 cái gian phòng các ngươi có thể tùy tiện chọn một. Tô Dương cùng Bạch Lộ gật gật đầu, cũng không có sốt ruột làm ra lựa chọn. Mấy cái này gian phòng đều có ưu thế, cũng không biết Tô Dương bọn hắn chọn cái nào gian phòng đây. Theo ta thấy, Tô Dương hẳn là chọn số 1 gian phòng a, dù sao hắn chủ nghệ tốt như vậy, lựa chọn số 1 gian phòng cũng không cần là nấu cơm phát sầu. Phòng số 2 ở giữa cũng không tệ a, tối thiểu nhất ở rất thoải mái, nếu là ta không có đoán sai nói, những phòng khác bên trong khả năng liền giường đều không có. Lầu bên trên phân tích không tệ, ta cũng cảm giác 1 2 3 số phòng ở giữa tương đối mà nói đều tương đối tốt, phòng số 4 ở giữa xe ba bánh cũng có chút gần cả, dù sao lại không phải bậy sạc. Về phần số 5 gian phòng, kia xem xét đó là hố người. Phòng trực tiếp đám dân mạng nhao nhao suy đoán Tô Dương lựa chọn. Mà Tô Dương nhưng là suy nghĩ một chút về sau, quay đầu nhìn về phía Trương Nưu. "Trương đạo, chúng ta trước tiên có thể đi xem một chút mấy cái này gian phòng, mới quyết định sao?" Hiện tại chỉ là Trương Nưu lời nói một phía, gian phòng tình huống cụ thể, Tô Dương vẫn là phải xem xong mới biết được. Trương Nưu nghe được yêu cầu này, lúc đầu nghĩ đến lập tức cự tuyệt. Nhưng hắn nghĩ lại, Tô Dương tại thời kỳ thứ nhất tiết mục bên trong phát huy to lớn tác dụng, là tiết mục thắng được rất nhiều nhiệt độ. Đồng thời, mình ngay từ đầu còn như vậy nhằm vào hắn. Từ đối với Tô Dương ngày nấy, Trương Nưu suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đáp ứng. "Được thôi, dù sao các ngươi đến sớm, vậy các ngươi liền đi nhìn xem mới quyết định a." Đạt được đáp ứng về sau, Tô Dương liền cùng Bạch Lộ cùng một chỗ đi theo công tác nhân viên đi các nơi gian phòng xem xét lên. Rất nhanh, Tô Dương bọn hắn liền đi tới số 1 gian phòng. Đây là một vị thôn dân sân thiên phòng. Đi vào gian phòng, nhìn thấy bên trong bố trí về sau, Tô Dương cùng Bạch Lộ nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Trong phòng này thật đúng là giống như mình suy đoán như thế. Chỉ có một cái bàn, phía trên trưng bày thất giao bếp cùng nồi chén muôi nồi chờ phòng bếp vật dụng. Ngoài ra còn có một bình khí ga cùng khí ga lò. Trừ đó ra, cái gì khác đồ vật đều không có, hoàn toàn có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung. Tô Dương sau khi xem xong, trong lòng không khỏi bắt đầu suy tư lên. Số 1 gian phòng tương đương với có được phòng bếp công năng, nếu là lựa chọn cái này nói, đây kỳ tiết mục cũng không cần là nấu cơm phát sầu. Nhưng đây là tại nông thôn, không giống ở trong thành thị như thế có thể có nhiều như vậy nổ lông dê địa phương, đủ loại gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn đều cần dùng tiền mua sắm. Cho nên gian phòng này căn bản không thích hợp. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn nhàn nhạt hợp ăn ở viên nói ra: "Chúng ta đi xem một chút kế tiếp gian phòng a." Công tác nhân viên gật gật đầu, liền dẫn hai người tiến về phòng số 2 ở giữa. Bạch Lộ chỉ là nhu thuận đi theo Tô Dương bên cạnh, không có nói ra bất cứ ý kiến gì, tựa như là một cái vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ đồng dạng. Trong thôn đi thêm vài phút đồng hồ về sau, bọn hắn liền đi tới phòng số 2 ở giữa. Căn phòng này đồng dạng cũng là một vị thôn dân thiên phòng. Bất quá so với số 1 gian phòng, bên trong hoàn toàn khác biệt. Trong phòng này có một cái 2m giường đôi, trên giường cái gối chăn nệm đầy đủ mọi thứ. Gian phòng bên trong còn trưng bày một chút bàn ghế. So với số 1 gian phòng, phòng số 2 ở giữa nhìn qua càng giống là một cái phòng, mà số 1 gian phòng tắc giống như là một cái lớn hơn một chút phòng bếp. Bạch Lộ nhìn thấy gian phòng này, nhịn không được hai mắt tỏa sáng, gian phòng này mặc dù so ra kém bọn hắn trước đó ở căn hộ, nhưng dầu gì cũng có cái gian phòng bộ dáng, nàng tự nhiên có chút tâm động. Nhưng Tô Dương chỉ là nhìn thoáng qua, liền chào hỏi công tác nhân viên tiến về kế tiếp gian phòng. Hắn thấy, đây phòng số 2 ở giữa ngoại trừ có thể làm cho mình ở thoải mái một điểm, căn bản không có cái khác ý nghĩa. Bởi vì phòng số 3 ở giữa đã bị chọn đi, bọn hắn dứt khoát trực tiếp đi đến phòng số 4 ở giữa. Một nhóm 3 người trong thôn lại đi qua mấy vòng sau đó, liền tới đến phòng số 4 ở giữa. Mà gian phòng này cùng nói là gian phòng, chi bằng nói là một cái nhà kho nhỏ. Gian phòng bên trong trống rỗng cái gì đều không có, duy chỉ có sân bên trong đặt lấy một cỗ xe ba bánh. Trong xe nhưng là để đó to to nhỏ nhỏ 8 cái sọt. Nhìn trước mắt xe ba bánh, Tô Dương không khỏi hai mắt tỏa sáng, hắn nhìn thấy chiếc xe này trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái khả năng. Nếu là có thể thi hành nói, vậy mình tại đây kỳ tiết mục bên trong có lẽ có thể tiết kiệm không ít tiền. Bất quá, Tô Dương cũng không có trực tiếp hỏi công tác nhân viên, mà là tiếp lấy đi đến cuối cùng số 5 gian phòng. Tại công tác nhân viên dẫn đầu dưới, hai người rất mau tới đến số 5 gian phòng. Cách thật xa, Tô Dương liền thấy một mảnh đại bãi rác, một cỗ thối hoắc hương bị đập vào mặt. Lúc này chính là mùa hè, gian phòng khoảng cách bãi rác gần như vậy, người bình thường thật đúng là không tiếp tục chờ được nữa. Bạch Lộ bị đây khó ngửi mùi một ngạn, lập tức che miệng ở bên cạnh nôn khan lên. Tô Dương thấy thế, vội vàng đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Một lát sau, Bạch Lộ lúc này mới chỉ hoàn qua đến. Công tác nhân viên thấy thế, nhịn không được đề nghị. Gian phòng này bản thân liền là tiết mục tổ dùng để trừng phạt một tên sau cùng, bằng không chúng ta cũng đừng đi xem a. Tô Dương nghe nói như thế, liền chuẩn bị đáp ứng. Nhưng Bạch Lộ lại là vội vàng khoát tay cự tuyệt. "Đều đã đến đây, chúng ta liền đi xem một chút đi, ta không sao đó là vừa rồi có chút không quen, hiện tại đã tốt hơn nhiều. Bằng không vẫn là thôi đi. Khó thụ như vậy chúng ta cũng không cần đi xem." Tô Dương nhìn vẻ mặt khó chịu Bạch Lộ, nhìn không được lại quên một tiếng. Bạch Lộ nghe nói như thế, trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn là kiên trì muốn đi qua nhìn xem. Cuối cùng Tô Dương không lay chuyển được nàng, một đoàn người liền tiếp theo tiến về số 5 gian phòng. Bọn hắn rất nhanh liền tới đến viện cửa ra vào, lúc này khoảng cách bãi rác chỉ có không đến 100 mét khoảng cách, mùi thối càng thêm nồng đậm. Công tác nhân viên cố nén mùi thối mở cửa ra. Ba người mới vừa vào đi, liền nhìn thấy sân bên trong một mảnh hỗn độn, loạn thất bát tao chất đống đủ loại đồ vật. Bạch Lộ một bên che mũi, còn vừa dùng một cái tay khác quạt gió. Mà Tô Dương nhưng là sau khi đi vào, liền hướng phía đánh giá xung quanh, muốn nhìn một chút xung quanh có cái gì có thể sử dụng đồ vật. Chương 98. Mới khách quý đến chương 98, mới khách quý đến đánh giá sau một lúc, Tô Dương thất vọng lắc đầu, nơi này căn bản không có bất kỳ hữu dụng đồ vật. Phòng trực tiếp đám dân mạng nhìn mấy người bộ dáng, cũng không nhịn được nhao nhao phát động mưa đạn. "Ta đi, tiết mục tổ thật là quá tàn nhẫn a. Vậy mà cho tuyển thủ an bài dạng này hoàn cảnh, liền không sợ tuyển thủ bỏ thi đâu sao?" "Đúng vậy à, ta cảm giác là cái nữ sinh liền chịu không được mùi vị này, thật lo lắng một tên sau cùng a cũng không biết còn lại tổ ba khách quý, ai có thể may mắn vào ở nơi này, đương nhiên ta hy vọng nhất là Mạch Lâm. Ta cảm giác quá sức, bọn hắn còn thừa tài chính thế nhưng là so Cắt Hỷ Phu Phụ nhiều, nói không chừng là Cắt Hỷ Phu Phụ cái cuối cùng tới đây chứ." Tô Dương tại xác nhận nơi này không có bất kỳ cái gì hữu dụng đồ vật về sau, liền dẫn Bạch Lộ từ nơi này rời đi. Đi ra mấy trăm mét xa, kia cổ khó người hương vị mới phai nhạt rất nhiều. Trên đường trở về, Tô Dương trong lòng âm thầm tính toán. Còn lại 4 cái gian phòng bên trong, số 1 gian phòng cùng phòng số 2 ở giữa ngoại trừ có thể làm cho mình thoải mái một chút bên ngoài, đối với đây kỳ tiết mục không có bất kỳ cái gì trợ giúp, lựa chọn ý nghĩa không lớn. Mà số 5 gian phòng nói, từ mặt ngoài đến xem, chỉ có tao loạn kém, mà không có chỗ tốt gì. Đã như vậy, có lẽ lựa chọn phòng số 4 ở giữa đối với mình trợ giúp mới là lớn nhất. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lại bắt đầu tính toán, mình nên như thế nào lợi dụng phòng số 4 ở giữa ưu thế đến thu hoạch càng nhiều lợi ích. Đầu tiên phòng số 4 ở giữa xe 3 bánh có thể cho mình xuất hành tương đối dễ dàng. Ví dụ như kéo cái thứ gì loại hình, cũng không cần mình kiêng. Mà mình cũng có thể lợi dụng cái này tính cơ động đến bố trí một cái nhiệm vụ, như thế nói liền có thể bảo thủ thu hoạch được một phần hạng nhất ban thưởng. Bình thường mình cũng có thể lợi dụng cái này xe 3 bánh đến giúp đỡ thôn dân, đem đổi lấy một chút công cụ quyền sử dụng. Đây không tính là kiếm lấy thủ lao a. Tô Dương nghĩ đi nghĩ lại, khoe miệng liền hơi câu lên. Đối với hắn cái này lắp đặt thiết bị toàn năng người mà nói, có công cụ sau đó, trong phòng thiếu thiếu đủ loại công trình còn khó nói sao. Dương Chiếu trực tiếp dùng 4 cái kích cỡ tương đồng sọt khi cái bệ. Ở phía trên trải lên tấm ván gỗ, sau đó đem cố định, một tấm giản dị giường chiếu liền có thể giải quyết. Về phần nấu cơm địa phương sao, kia liền càng đơn giản, trực tiếp dùng tảng đá cùng đống đất xây một cái giản dị bếp lò là được. Nghĩ thông suốt những này, Tô Dương trong lòng càng thêm kiên định, phòng số 4 ở giữa tuyệt đối là mình không có chỗ thứ hai. Công tác nhân viên mang theo Tô Dương cùng Bạch Lộ hai người trong thôn đi thêm vài phút đồng hồ, lúc này mới trở lại tiết mục tổ vị trí địa phương. Trương Như cùng một đám công tác nhân viên còn ở nơi này chờ đợi cái khác đám khách quý đến. Lúc này thấy đến Tô Dương cùng Bạch Lộ trở về, Trương Như lúc này cười nên đón tiếp lấy. Tô Dương, Bạch Lộ, các ngươi nhìn xong gian phòng trở về, bây giờ nghĩ xong chọn cái nào gian phòng sao? Bạch Lộ nghe được hỏi thăm, trong lòng không khỏi hiện ra một cái ý nghĩ. Tô Dương hẳn là sẽ ở số 1 gian phòng hoặc là phòng số 2 ở giữa bên trong tuyển chọn một cái a. Ta đoán chừng lựa chọn số 1 gian phòng khả năng lớn hơn một chút, dù sao hắn chủ nghệ tốt như vậy. Nghĩ đến đây, nàng lặng lẽ hướng phía Tô Dương nhìn lại, mình cũng không có mở miệng. Tô Dương sớm tại vừa rồi liền đã làm ra quyết định kỹ càng, lúc này liền chuẩn bị đem mình đáp án nói ra. Nhưng vào lúc này, một cỗ xe con lại là trực tiếp hướng bên này lái tới. Đám người ánh mắt lúc này bị hấp dẫn tới. Tô Dương cũng không nóng nảy mở miệng, hắn quay đầu nhìn về phía đặt đến xe cộ, muốn nhìn một chút là vị nào khách quý đến. Xe con khoảng cách tiết mục tổ mười mấy mét thời điểm, vững vàng dừng lại. Sau đó cửa xe từ từ mở ra, một đôi nam nữ từ xe bên trong đi ra, chính là Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa. Mặc một thân Âu phục, Hoàng Tiểu Minh nhìn thấy thôn bên trong cảnh sát thì cũng không có gì đặc thù biểu hiện. Ngược lại Diệp Khoa lại là một mặt ghét bỏ bộ dáng, còn thỉnh thoảng lấy tay quạt lấy bên cạnh cũng không tồn tại cho bụi. Trương Nhu nhìn thấy hai người lúc này nhiệt tình đi qua. Tiểu Minh, các ngươi tới rồi, trên đường đi vất vả. Hoàng Tiểu Minh nhìn thấy Trương Nhu tới, cũng cười đi qua, cùng nắm tay. Trương Đạo, không khổ cực, chúng ta đêm qua liền đến huyện thành, nghỉ ngơi một đêm hôm nay mới tới. Diệp Khoa thấy Trương Nhu đi qua, cũng ngừng quạt gió tay, cười phụ họa. Đúng vậy a, Trương Đạo, chúng ta đêm qua đã nghỉ ngơi tốt. Trương Nhu cười gật gật đầu. Sau đó lại cùng hai người khách sáo lên. Tô Dương đối với Hoàng Tiểu Minh cũng là tại trên TV gặp qua mấy lần, về phần bên cạnh Diệp Khoa vậy liền hoàn toàn không nhận ra. Nhưng hắn bên cạnh Bạch Lộ lại là tại nhìn thấy hai người về sau, sắc mặt lập tức cổ quái lên. Với tư cách trong vòng giải trí đại minh tinh, Bạch Lộ đối với Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa hai người tự nhiên là hết sức quen thuộc. Thậm chí, nàng cùng Hoàng Tiểu Minh vợ trước quan hệ còn phi thường tốt. Lúc này để Bạch Lộ nghi hoặc không phải phương diện này, mà là Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa cũng không có cử hành qua hôn lễ, vì cái gì cũng có thể đến tham gia cái tiết mục này đây. Cái tiết mục này không phải phu thê loại hình tổng nghệ sao? Ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm, phòng trực tiếp đám dân mạng tại nhìn thấy hai người này thì cũng nhao nhao bắt đầu soát màn hình. Ngoa tạo, mới khách quý vậy mà Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa hai người. Trương Như đây là muốn làm gì a? Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa thế nào? Chẳng lẽ lại trong đó có cái gì ẩn tình sao? Lầu bên trên, xem xét ngươi liền cô lậu quả bắn a. Cái này Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa chỉ là nam nữ bằng hữu quan hệ, cũng không phải thật sự là phu thê. Với lại Hoàng Tiểu Minh vợ trước cũng chính là Dương Anh cùng Bạch Lộ thế, nhưng là hảo bằng hữu đây. T, kia chiếu ngươi nói như vậy, tiếp xuống tiết mục coi như có chút không yên ổn a. Cũng không biết sẽ có hay không có khác khách quý tiến hành chất vấn. Mà khác cái này Hoàng Tiểu Minh cùng Bạch Lộ nếu có khúc mắc nói, vậy bọn hắn hai tổ khả năng không yên ổn a. Trương Như cùng Hoàng Tiểu Minh hai người nói chuyện với nhau sau một lúc, liền dẫn hai người hướng Tô Dương bọn hắn đi tới. Mấy người đến gần về sau, Trương Như là hai bên lẫn nhau giới thiệu đến. Hai vị này là bản kỳ tiết mục mới khách quý, Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa phu phụ. Tô Dương cũng không biết bọn hắn tình huống, cũng không có làm ra cái gì đặc thù biểu hiện. Hắn cười cùng hai người lên tiếng chào. Các ngươi tốt. Mà Bạch Lộ nhưng là sắc mặt cổ quái nhìn bọn hắn liếc nhìn. Bất quá khi nhiều người như vậy mặt, nàng cũng không có nổi lên. Hoan nên các ngươi đến. Trương Như giới thiệu xong một bên sau đó, liền chuẩn bị mở miệng lần nữa. Nhưng Hoàng Tiểu Minh lại là cười cắt ngang. Trương Đạo không cần giới thiệu, ta cùng Tiểu Lộ đều là quen biết đã lâu, trước đó liền nhận thức. Nói đến, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Lộ cùng Tô Dương. Về phần bên cạnh vị này sao, chắc hẳn đó là Tiểu Lộ lão công ngươi, Tô Dương đi. Bạch Lộ nghe nói như thế, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nàng và Hoàng Tiểu Minh trước đó cũng chưa quen thuộc, mà Tô Dương đối phương càng là hoàn toàn không hiểu rõ. Hiện tại hắn có thể nói ra Tô Dương danh tự, khẳng định là trước kia làm xong bài tập. Bất quá, Bạch Lộ lúc này cũng không thật nhiều nói cái gì, chỉ là cười trở về ứng một tiếng. Đúng vậy a Tiểu Minh ca, ngươi trí nhớ này thật tốt đây. Chương 99. Đắc như vậy. Chương đạo ngươi dứt khoát đoạt tiền tính chương 99, đắc như vậy. Chương đạo ngươi dứt khoát đoạt tiền tính. Ha ha. Hoàng Tiểu Minh nghe được Bạch Lộ nói, gượng cười hai tiếng cũng không tiếp tục hướng xuống nói tiếp. Hắn tự nhiên có thể nghe được đối phương trong lời nói ý tứ. Trương Nhu thấy bầu không khí có chút xấu hổ, vội vàng đứng ra hòa giải. Ha ha, mọi người đừng làm đứng, nhanh ngồi nhanh ngồi. Nói đến, hắn nhìn về phía bên cạnh trợ lý. Tiểu Lý a, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi trên xe đem hành lý lấy xuống. Tốt, Trương đạo. Tiểu Lý lên tiếng, vội vàng chạy tới cầm hành lý. Trương Nhu nhưng là kêu gọi Hoàng Tiểu Minh phu phụ, còn có Tô Dương cùng Bạch Lộ mấy người, đến bên cạnh ngồi xuống. Nói chuyện phiếm sau một lúc, Trương Nhu lần nữa đem đề tài trở về. Đúng, Tô Dương Bạch Lộ, các ngươi vừa rồi đi xem một cái phòng ở, bây giờ chuẩn bị chọn cái nào gian phòng. Nghe nói như thế, Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa cũng hướng Tô Dương bọn hắn nhìn bên này đến. Tham gia tiết mục trước đó, hai người bọn họ liền đã thu vào tiết mục tổ phát tới 5 cái gian phòng tin tức. Khi hiểu được trong phòng ngoại trừ miêu tả đồ vật bên ngoài, không có những vật khác giờ. Diệp Khoa lúc này liền nũng nịu để Hoàng Tiểu Minh lựa chọn số 3 mang phòng vệ sinh phòng ở dưới cái nhìn của nàng. Đây tiểu sơn thôn bên trong lúc đầu điều kiện liền không tốt, nếu là lại không có thể tắm rửa nói, vậy đơn giản là quá muốn mạng. Hoàng Tiểu Minh nguyên bản còn chuẩn bị cân nhắc lựa chọn những phòng khác. Dù sao số 1 gian phòng cùng phòng số 2 ở giữa cũng rất tốt. Nhưng tại Diệp Khoa nũng nịu thế công dưới, rất nhanh liền thỏa hiệp. Lúc này, hai người bọn họ cũng có chút hiếu kỳ, cái này thượng kỳ tiết mục xếp hạng thứ nhất Tô Dương cùng Bạch Lộ hai người sẽ lựa chọn như thế nào đây? Nghe được Trương Như hỏi thăm, Bạch Lộ vẫn như cũ đưa ánh mắt về phía Tô Dương, hoàn toàn tùy ý đối phương làm chủ. Mà Tô Dương lần này cũng là trực tiếp thốt ra: "Chúng ta lựa chọn phòng số 4 ở giữa." Lời này vừa nói ra, những người khác lập tức nghi hoặc không thôi. Bọn hắn đều coi là Tô Dương sẽ ở số 1 gian phòng cùng phòng số 2 thời gian lựa chọn một cái. Nhưng Tô Dương hết lần này tới lần khác lựa chọn phòng số 4 ở giữa, đây để bọn hắn có chút không tưởng tượng nổi. Phòng trực tiếp mưa đạn càng là trong nháy mắt tung bay đầy. Tô Thần vì sao lại lựa chọn phòng số 4 ở giữa a? Gian phòng này chỉ có cái xe ba bánh, cái gì khác đều không có, làm sao ở a? Đúng vậy à, ta còn tưởng rằng Tô Thần chọn số 1 gian phòng hoặc là phòng số 2 ở giữa đâu, hắn làm sao lại lựa chọn phòng số 4 ở giữa a? Cái này Tô Dương, ta nhìn cũng liền như vậy đi, để đó cơ hội tốt đều sẽ không đem nắm. Lần này gian phòng xem xét đó là ba vị trí đầu cái tương đối tốt, phòng số 4 ở giữa tối đa cũng liền so số 5 hơi tốt một chút. Lại không thể lợi dụng xe ba bánh kiếm tiền, đó căn bản không có tác dụng gì tốt ta. Lầu bên trên tiểu án thì fan pha trò, ta Tô Thần há lại cho ngươi chất vấn, hắn lựa chọn cái này nhất định có mình ý nghĩ, không hiểu cũng đừng nói mỏ. Bạch Lộ nghe được Tô Dương lựa chọn về sau, cũng là nao nao. Bất quá, nàng lại là không nói thêm gì, chỉ là ở bên cạnh cười gật gật đầu. Trương Nhu thấy hai người ý kiến nhất trí, cũng không có nói thêm cái gì. Để công tác nhân viên phân biệt kiểm tra một chút mấy người dương hành lý. Sau đó, liền dẫn bọn hắn tiến về riêng phần mình gian phòng. Đường bên trên, thỉnh thoảng liền có thể đụng phải một chút thôn dân. Bọn hắn đối với những này khách quý cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới. Rất nhanh, Tô Dương cùng Bạch Lộ hai người liền lần nữa trở lại phòng số 4 ở giữa. Công tác nhân viên đem chìa khóa giao cho bọn hắn sau đó, liền quay người rời đi. Tô Dương đem dương hành lý cầm vào gian phòng, liền lần nữa đánh giá đến. Bất quá, hắn mới chỉ là nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt. Sau đó, Tô Dương mở ra điện thoại nhìn một chút thời gian, hiện tại đã 10 giờ rưỡi, lúc này hai mắt tỏa sáng. Lập tức liền muốn tới giữa trưa, đến giải quyết một cái vấn đề ăn cơm, vậy trước tiên làm một cái đơn giản bếp lò a về phần giường cùng cái khác đồ vật, buổi chiều làm tiếp cũng không muộn. Lúc này, Bạch Lộ âm thanh đột nhiên vang lên. "Lão công, trong phòng này cái gì đều không có, chúng ta hiện tại hẳn là trước làm cái gì a?" Nàng đem mình dương hành lý lấy đi vào về sau, nhìn trống rỗng gian phòng có chút không biết làm sao. Thế là, liền hướng Tô Dương hỏi thăm về đến. Lập tức liền muốn giữa trưa, chúng ta trước tiên cần phải giải quyết một cái cơm trưa. "Như vậy đi, chúng ta trước tiên đem xe ba bánh bên trên sọt tháo xuống, sau đó đi thôn bên trong đi dạo." Nghe được Tô Dương nói, Bạch Lộ lúc này cười gật gật đầu. Hai người rất nhanh liền đem xe ba bánh bên trên sọt toàn đều lấy xuống. Sau đó, Tô Dương cùng Bạch Lộ liền ngồi lên xe ba bánh. Tô Dương vững vàng nắm chặt tay lái, nhẹ nhàng đạp một cái, xe ba bánh liền chậm rãi hướng ra phía ngoài chạy tới. Trên đường đi, gió nhẹ quất vào mặt, mang theo từng tia bùn đất hương thơm. Vấn đề thôn con đường không tính rộng rãi, hai bên là sai có rơi gửi tới nông gia tiểu viện, ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng chó sủa cùng gà gáy. Hai người một bên tìm kiếm lấy hữu dụng đồ vật, một bên thưởng thức bên cạnh nông gia tiểu viện. Nhưng chuyển nửa giờ, bọn hắn cũng không có bất kỳ thu hoạch. Cũng không lâu lắm, Tô Dương rẽ trái lượt phải, vậy mà lái về tiết mục tổ vị trí. Hắn đột nhiên nhìn thấy, lúc này tiết mục tổ đã cùng bọn hắn lúc rời đi có khác biệt lớn. Chỉ thấy trước kia trên mặt bàn bày đầy đủ loại đồ dùng hàng ngày, thậm chí còn bao quát chăn nệm, giường xếp, nồi cơm điện loại hình đồ vật. Tô Dương cùng Bạch Lộ hai người nhìn thấy những này, lúc này có chút hiếu kỳ, liền gọi xe ba bánh lái đi. "Trương đạo, các ngươi đây là đang làm gì a?" Trương Nhu đang chỉ huy mấy vị công tác nhân viên từ xe tải lớn trên hướng xuống chuyển đồ vật. Nghe được Tô Dương nói, hắn lúc này cười quay đầu. "Đây không phải sợ các ngươi thời gian qua quá gian khổ sao, cho các ngươi chuẩn bị một chút sinh hoạt vật tư." Bạch Lộ nghe nói như thế, lúc này trừng to mắt. "Không phải đâu, những vật này đều là cho chúng ta. Trương đạo ngươi cũng quá tốt rồi a." Mà Tô Dương lại là phát hiện một chút không thích hợp. Lấy Trương Nhu tính cách không nên sẽ đối với bọn hắn tốt như vậy a, lại nói, nếu là những vật tư này toàn đều cho bọn hắn nói, kia phòng số 2 ở giữa giường chiếu còn có cái gì ý nghĩa đây? Ngay tại Tô Dương suy tư thời điểm, Trương Nhu cũng cười chậm rãi mở miệng. Bạch Lộ, ngươi trước đừng có gấp, những vật tư này là cho các ngươi, nhưng cũng không phải cho không, a đây đều là cần các ngươi dùng tiền thuê. Dùng tiền thuê? Bạch Lộ lúc này có chút sửng sở. Không sai, những ngày này thường vật tư, bao quát giường chiếu, còn có nồi cơm điện loại hình đồ vật, toàn đều cần các ngươi dùng tiền thuê. Trương Nhu cười gật gật đầu, sau đó liền từ trong túi móc ra một cái giá hàng danh sách. Đây là vật phẩm tiền thuê giá cả, các ngươi có thể nhìn xem. Bạch Lộ sửng sở tiếp nhận danh sách, phía trên tình lình viết: giường xếp tiền thuê 20 nguyên, nguyên bộ giường chiếu tiền thuê 10 nguyên, nồi cơm điện tiền thuê 15 nguyên. Tô Dương ở bên cạnh nhìn thấy danh sách bên trên giá cả sau đó, trong lòng có chút cả lời. Khá lắm, chúng ta liền lên nhiệm vụ lần này ban thưởng, hết thảy cũng liền 110 nguyên tài chính, những tuyển thủ khác có thậm chí mới 90 nguyên. Hiện tại chỉ là thuê một bộ giường chiếu lại thêm cái nồi cơm điện liền phải 45 nguyên. Lại thêm ăn cơm cái gì, đây châu đoán chừng đều không đủ hoa. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm. Đắt như vậy, Trương đạo ngươi dứt khoát đoạt tiền tính. Chương 100. Giữ bếp lò chương 100, giữ bếp lò đắt như vậy. Trương đạo ngươi dứt khoát đoạt tiền tính. Nghe được Bạch Lộ đây lớn giọng nhổ nước bọn, tất cả mọi người đều hướng bên này xem ra. Trương Nhu càng là nhịn không được trừng to mắt. Đây còn đắt hơn. Giá cả đã rất thân dân tốt ta. Ta cũng chính là nhìn chúng ta những này khách quý so sánh vất vả, cho nên mới cho các ngươi thấp xuống một chút độ khó. Không tin các ngươi đi hỏi một chút người khác, căn bản không có khả năng có so đây tiện nghi giá tiền. Hắn lúc này lòng tin tràn đầy, dù sao đây tiểu sơn thôn bên trong, căn bản là không có khả năng có người khác cùng hắn đoạt mối làm ăn. Thôn bên trong người, Trương Nhu cũng đã sớm cùng thôn trưởng đã hảo chiêu hô, để bọn hắn không thể miễn phí trợ giúp những này khách quý. Bạch Lộ há to miệng, còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị Tô Dương kéo lại. Chúng ta đi thôi, những vật này không cần thuê. Nói đến, hắn liền lôi kéo Bạch Lộ ngồi lên xe ba bánh. Bạch Lộ nguyên bản còn muốn nói cái gì, nhưng nàng lại là lại nghĩ tới mình trước đó quyết định, liền không có mở miệng. Trương Nhu nhìn hai người rời đi bóng lưng, cũng không có ngăn cản. Dù sao hắn thấy, đây đều là thường ngày cần thiết đồ vật, bọn hắn khẳng định còn sẽ trở về thuê. Không phải, đây Tô Dương làm cái gì a? Bọn hắn trong phòng ngoại trừ xe ba bánh nhưng mà cái gì đều không có a, không thuê những vật này nói, liền cái ngủ địa phương đều không có, chẳng lẽ lại hắn muốn dẫn lấy Bạch Lộ ngủ lên sao? Đúng rồi à, còn nói cái gì không cần những vật này, theo ta thấy đó là mạnh miệng, đằng sau khẳng định còn sẽ ngoan ngoãn trở về thuê một bộ. Ta phát hiện đầu năm nay cái gì cũng không nhiều, liền những này tiểu hắc tử nhiều a, bị đánh mặt vô số lần làm sao lại không nhớ lâu đây. Ta Tô Thần khẳng định sẽ có mình biện pháp, các ngươi đợi chút nữa liền nhìn kỹ a. Xe ba bánh đi ra một khoảng cách về sau, Bạch Lộ càng nghĩ, vẫn là không nhịn được trong lòng nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Tô Dương. Lão công, chúng ta trong phòng cái gì đều không có, không theo Trương đạo bên kia thuê, còn có thể có biện pháp nào à? Tô Dương nghe được hỏi thăm, mỉm cười. Những vật này chính chúng ta liền có thể làm được, không cần lãng phí tiền. Chúng ta trước tiên ở thôn bên trong đi dạo, nhìn xem có cái gì thích hợp vật liệu a. Bạch Lộ trong lòng vẫn là phi thường nghi hoặc, nhưng nghe đến Tô Dương nói như vậy, cũng liền lúc này nhu thuận gật gật đầu. Trong chốc lát, hai người liền đi tới thôn bên kia. Một cái bãi rác đập vào mi mắt. Cùng số 5 gian phòng bên cạnh bãi rác hoàn toàn khác biệt, nơi này không có những cái kia tản ra mùi vị khác thường thường ngày rất rưởi. Thay vào đó là từng đống cũ nát tấm ván gỗ cùng bức bỏ tấm gạch. Tô Dương nhìn thấy những này, con mắt trong nháy mắt sáng lên lên. Có phòng ốc lắp đặt thiết bị bách khoa toàn thư trong người, hắn khi nhìn đến những vật này sau đó, trong đầu cũng đã đem hắn tổ hợp thành đủ loại vật dụng trong nhà. Tô Dương lúc này đem xe ba bánh chạy đến bên cạnh. Bạch Lộ thấy hắn dừng xe, lúc này tò mò nhìn về phía trước mắt bãi rác. Nàng chỗ nào có thể nghĩ thông suốt những vật này có ích lợi gì? Tô Dương lúc này cũng chú ý tới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Bạch Lộ, liền cười hỏi thăm. Bạch Lộ, ngươi có phải hay không biết những vật này có ích lợi gì? Bạch Lộ ở bên cạnh gật gật đầu. Những vật này đều là phi thường hữu dụng, ví dụ như tấm gạch có thể dùng đến dựng hỏa lô, mà tấm ván gỗ loại hình cũng có thể làm thành giường cùng ngăn tủ. Cho nên chúng ta cần thu thập nhiều một chút. Nghe được Tô Dương giải thích, Bạch Lộ lúc này mới kịp phản ứng. Nàng dù sao đi theo Tô Dương đang xây tại thị trường chuyển hai ngày, cũng không còn là ban đầu kia là cái gì cũng không hiểu ngốc bạch điểm. Tốt, vậy chúng ta tranh thủ thời gian hướng trên xe chuyển a. Nói đến, Bạch Lộ vén tay áo lên, phản phất muốn làm một bố lớn bộ dáng. Tô Dương nhìn đối phương bộ dáng, không khỏi nhịn không được cười lên. Sau đó, hai người liền bắt đầu chọn lựa những cái kia tương đối hoàn chỉnh, vương vứt tấm gạch. Bởi vì cái gọi là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Tại Tô Dương cùng Bạch Lộ phân công hợp tác dưới, chỉ chốc lát sau liền chọn lựa ra đầy đủ tấm gạch. Bọn hắn đem tấm gạch cẩn thận từng ly từng tí đem đến xe ba bánh bên trên, sau đó lại chọn lựa một chút bảo tồn tương đối cao khối lớn tấm ván gỗ, đặt ở trên xe về sau, liền hướng phía mình sân chạy tới. Trở lại sân bên trong, Tô Dương hoạt động một chút cổ tay, liền bắt đầu động thủ dựng giản dị hỏa lô. Hắn trước tiên ở sân nơi hẻo lánh thanh lý ra một khối vương vức mặt đất, sau đó từ bên ngoài trong đất mang về một chút cát vàng. Đem cát vàng cùng thủy quấy lên, rất nhanh liền đạt được một đống bùn. Bạch Lộ nhìn Tô Dương thao tác, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. "Lão công, ngươi làm bùn làm gì a? Không phải dùng tấm gạch vác cái hỏa lô là được sao?" Tô Dương quay đầu cười giải thích. "Chỉ là dùng tấm gạch vác hỏa lô bất ổn, với lại thời gian dài còn dễ dàng đem tấm gạch đốt nát, cho nên muốn ở phía trên leo một tầng thật dày bùn đất, dạng này liền sẽ so sánh dùng bền." "A, nguyên lai là dạng này a." Nghe được Tô Dương giải thích, Bạch Lộ hiểu rõ gật gật đầu. Rất nhanh, Tô Dương liền bắt đầu kiến tạo hỏa lô. Hắn dựa theo trong đầu tưởng tượng, lũy tấm gạch đồng thời cũng đại lên trên dán bùn. Bạch Lộ thì tại một bên trợ thủ. Trải qua một phen nỗ lực, một cái giản dị hỏa lô cuối cùng dựng hoàn thành. Tô Dương thẳng người lên, nhìn mình kiệt tác trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Bạch Lộ cũng ở một bên vỗ tay bảo hay, trong mắt tràn đầy sùng bái. "Lão công, ngươi quá lợi hại, có cái này hỏa lô, chúng ta cũng không cần cùng Trương đạo thuê nổi cơm điện. Luật tiết kiệm tiền còn phải là ngươi a." Hỏa lô làm xong về sau, hắn nhìn trống rỗng phía trên, lập tức kịp phản ứng, hiện tại còn thiếu một cái nồi mới có thể làm cơm. Đối với chào nói, Tô Dương thật đúng là làm không được, chỉ có thể từ thôn dân bên kia nghĩ biện pháp. Phòng trực tiếp đám dân mạng cũng rất nhanh phát hiện vấn đề này. "Ha ha ha, ta liền nói không được a. Đây Tô Dương phí hết nửa ngày kình lấy ra cái hỏa lô, nhưng căn bản không có nổi, đây không uổng phí công phu sao?" "Đúng vậy a, ta cũng không tin hắn còn có thể vô duyên vô cớ biến ra cái nổi đến. Có hay không uổng phí công phu, các ngươi hiện tại có kết luận còn quá sớm a. Nói không chừng Tô Thần một hồi lại có thể nghĩ đến cái gì biện pháp tốt đây. Ta từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy bây giờ, Tô Thần thế nhưng là chưa từng có lật qua xe, hắn làm những này khẳng định là có mình mục đích." Tô Dương để Bạch Lộ trong nhà thu thập, mình nhưng là đi ra ngoài. Không lâu lắm, hắn liền tới đến bên cạnh nhà hàng xóm cửa ra vào. Người trong thôn không có chú ý nhiều như vậy, từng nhà cửa lớn đều là mở rộng ra. Tô Dương một bên đi vào trong, một bên lên tiếng hỏi thăm: "Ngươi tốt, có người có đây không?" Khi hắn đi đến sân bên trong thì một vị đại mụ đi ra: "Ngươi là đến thôn bên trong đập tiết mục Minh Tinh a? Có chuyện gì không?" Đại mụ đối với Tô Dương xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hiển nhiên là đã sớm biết bọn hắn muốn đi qua. Tô Dương liền vội vàng cười nói ra: "Là ta, đại mụ, ta muốn hỏi ngài mượn mấy thứ đồ." Đại mụ nghe vậy, trên mặt lập tức nghiêm túc lên: "Tiểu tử, mượn đồ vật có thể, nhưng thôn trưởng thế nhưng là nói với chúng ta, thứ này cũng không thể mượn không." Chương 101. Một bên ấm áp hòa thuận, một bên gà chó không yên. Chương 101. Một bên ấm áp hòa thuận, một bên gà chó không yên. Tô Dương đối với cái này tâm lý đã sớm chuẩn bị, từ trước đó Trương Như biểu hiện đến xem, hắn đoán chừng tiết mục tổ đã sớm cùng đám thôn dân thương lượng qua, để bọn hắn không thể cung cấp miễn phí trợ giúp. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn vẫn như cũ treo lễ phép đủ cười, trong giọng nói tràn đầy thành khẩn: "Đại mụ, ta biết không thể mượn không, như vậy đi, ta dùng tiền từ ngài đây thuê, dạng này có thể chứ?" Đại mụ nghe, lập tức cười gật gật đầu: "Dùng tiền dám chắc được, đúng, ngươi muốn mượn cái gì nha?" Tô Dương liền vội vàng đem mình chuẩn bị thuê đồ vật nói ra: "Ta muốn mượn miệng chảo, còn có một số bát đũa, mặt khác nếu có đũa loại hình công cụ, ta cũng muốn mượn dùng một cái." Sau đó, hắn một mặt hy vọng nhìn về phía đại mụ: "Chảo cùng bát đũa cần dùng một tuần thời gian, những công cụ đó nói, trễ nhất ngày mai ta liền có thể trả lại, không biết những vật này cần bao nhiêu tiền nha?" Đại mụ nhẹ gật đầu, liền lộ ra một vẻ hiền lành nụ cười: "Những vật này trong nhà đều có, lúc đầu trong thôn mượn thứ gì căn bản không cần tiền, nhưng các ngươi tiết mục có quy định, vậy liền hết thảy cho 10 khối tiền a." Tô Dương nghe được chỉ cần 10 đồng tiền, trong lòng lập tức vui vẻ không thôi. Phải biết tại tiết mục tổ bên kia chỉ là thuê một cái nồi cơm điện liền muốn 15 khối, lại thêm bát đũa loại hình đồ vật, đoán chừng 20 đều không nhất định đủ. Mà mình chỉ tốn 10 khối tiền liền đem những vật này toàn đều làm tốt rồi. Đồng thời có công cụ sau đó, mình liền có thể dùng những cái kia tấm ván gỗ làm ra những nhà khắc gỗ, bởi như vậy coi như tiết kiệm xuống rất lớn một bút chi tiêu. Nghĩ đến đây, Tô Dương lúc này không chần chờ nữa: "Không có vấn đề, đại nương thật sự là rất đa tạ ngài." Đại mụ nhìn Tô Dương thành khẩn nói tạ bộ dáng, ánh mắt lóe lên một tia vui mừng: "Không cần khách khí, mau vào cầm a." Tô Dương đi theo đại mụ đi vào phòng bếp, rất nhanh liền đem cần thiết đồ vật lấy ra. Đem đồ vật bỏ vào xe ba bánh về sau, Tô Dương lúc gần đi, vẫn không quên đối với đại mụ lần nữa ngỏ ý cảm ơn: "Đại mụ, thật sự là rất đa tạ ngài, nếu như về sau có gì cần hỗ trợ, ngài cứ việc phân phó." "Ha ha, tiểu tử thật sự là quá khách khí." Đại mụ nhìn Tô Dương bóng lưng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Tô Dương sau khi rời đi, cũng không có sốt ruột đi trở về, hiện tại mặc dù đã giải quyết nổi cùng bắt đua vấn đề, nhưng nấu cơm nguyên liệu nấu ăn còn không có tin tức. Hắn suy nghĩ một chút, liền cưỡi xe ba bánh hướng thôn bên trong một nhà phố hàng rong chạy tới. Nơi này cũng không so thành thị bên trong, nhổ lông dê địa phương cũng không nhiều như vậy, Tô Dương cũng chỉ có thể tận lực tiết kiệm chi tiêu. Hắn rất nhanh liền hoa 6 khối tiền, mua một bao mì sợi cùng một túi muối, còn có một viên rau xanh. Buổi trưa hôm nay trước hết như vậy thích hợp ăn đi. Trở lại sân bên trong, Bạch Lộ nhìn thấy Tô Dương xe ba bánh bên trong đủ loại đồ vật, con mắt lập tức sáng lên lên: "Lão công, ngươi đây là đi đâu a? Làm sao đi ra ngoài một chuyến nhiều đồ như vậy? Những vật này đại bộ phận đều là từ nhà hàng xóm mượn tới, chỉ có hẻo mặt, muối cùng rau xanh là mua. Thời gian không còn sớm, chúng ta buổi trưa trước hết ăn mì chay a." Tô Dương cười giải thích một câu. Sau đó, hai người rất mau đem đồ vật lấy xuống. Bạch Lộ đem chảo cùng bát đũa rửa giấy sạch sẽ, mà Tô Dương nhưng là thừa dịp thời gian này lại dùng tấm gạch tích tụ ra cái giản dị hỏa lô. Vừa rồi cái kia trên lò lửa bùn đất có nước, cần phơi khô mới có thể sử dụng. Đem giản dị hỏa lô lắp xong, Bạch Lộ bên kia cũng đã đem chảo rửa sạch sẽ. Tại hai người phối hợp với nhau dưới, rất nhanh liền đun ra hai bát nóng hôi hổi mì chay. Phòng trực tiếp đám dân mạng nhìn thấy hai người ấm áp một màn, mưa đạn lại điên cuồng xuất lên. Tô Thần quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng, thế mà thật mượn đến nổi, đợt này thao tác 666 hoa, nhìn hai người bọn họ bộ dáng, ta quả thực có chút hâm mộ, tốt duy mỹ à. Mặc dù bọn hắn chỉ là ăn mì chay, nhưng trong mắt của ta đây so bất kỳ sơn chân hải vị đều tốt hơn gấp trăm lần. Cái gì gọi là chân thật? Cái này mới là chân thật à, không thể không nói cái tiết mục này thật quá tốt rồi, căn bản không có một điểm giả vờ giả vịt bộ dáng. Ngay tại Tô Dương cùng Bạch Lộ hai người ăn cơm thời điểm, Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa hai người lại là tại phòng số 3 trong phòng khắc khẩu lên. Nguyên nhân là Diệp Khoa khi nhìn đến gian phòng bên trong ngoại trừ phòng vệ sinh bên ngoài, cái gì khác đều không có, lúc này liền bắt đầu đoán giận lên. Mà Hoàng Tiểu Minh ngay từ đầu còn 10 phần có kiên nhẫn dỗ dành nàng. Nhưng theo Diệp Khoa một mực oán giận, Hoàng Tiểu Minh cũng có chút tâm phiền, liền đối với Diệp Khoa hô lớn một câu: "Ngươi tại đây oán giận có ích lợi gì? Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp giải quyết một cái cơm trưa lại nói." Nguyên bản câu nói này cũng không tính là gì, nhưng nghe tại Diệp Khoa lỗ tai bên trong liền thay đổi vị. Nàng hơi sững sờ, sau đó không thể tin nhìn về phía Hoàng Tiểu Minh. "Ngươi vậy mà hung ta?" Lập tức, không đợi Hoàng Tiểu Minh giải thích, Diệp Khoa liền bắt đầu đại phát tính tình. "Tốt ngươi, ta đây còn mang thai đâu, ngươi vậy mà liền như vậy đối đãi ta, ngươi thật sự là quá phận." Hoàng Tiểu Minh nhìn Diệp Khoa cảm xúc kích động bộ dáng, lúc này có chút hối hận. Hắn vội vàng an ủi: "Tiểu Khoa, ngươi đừng tức giận, ta không phải ý tứ kia." Nhưng lúc này Diệp Khoa căn bản nghe không vào Hoàng Tiểu Minh nói, vẫn tại chỗ nào phát tiết cảm xúc. Hoàng Tiểu Minh trên mặt có một tia bất đắc dĩ, nhưng khỏe mắt lại là lóe ra nguy hiểm hào quang. Hắn sở dĩ hiện tại nhẫn mại tính tình hống Diệp Khoa, một mặt là bởi vì đây là trực tiếp tiết mục, một phương diện khác nhưng là đối phương mang theo hắn hải tử. Nếu không phải bởi vì hai điểm này, Hoàng Tiểu Minh mới lười nhác quản Diệp Khoa. Thật sự cho rằng hắn không nóng này sao? Lúc này, Hoàng Tiểu Minh trong lòng đã hạ quyết tâm, chờ Diệp Khoa sinh hạ hải tử sau đó, liền lập tức để nàng xéo đi. Thật sự là cho nàng mặt. Qua một lúc lâu, tại Hoàng Tiểu Minh an ủi dưới, Diệp Khoa cảm xúc lúc này mới hòa hoãn lại. "Ngoa tào, Hoàng Tiểu Minh đây là lại tìm cái thứ đồ gì à, so với nhà ta baby kém xa tốt ta." "Đúng vậy a, muốn ta nói Hoàng Tiểu Minh đây là mắt mù a. Đây Diệp Khoa cùng baby căn bản là không thể so sánh, hắn tại sao phải lựa chọn Diệp Khoa a?" "Lâu bên trên, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng là Hoàng Tiểu Minh từ bỏ baby a? Liền không thể là baby không muốn Hoàng Tiểu Minh. Cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế, baby ly hôn chính hợp ý ta, nếu như baby nguyện ý nói, ta nguyện ý nuôi nàng còn có nàng hải tử." "Pha trò, cũng không nhìn một chút mình cái dạng gì, liền ngươi cũng xứng." Tiếp xuống phòng trực tiếp mưa đạn dần dần bặm mẹo, biến thành chửi động đại chiến. Cùng lúc đó, Mado, thế kỷ 21 cao ốc. Dương Anh ngồi ở phòng khách trên ghế salon, đang nhìn điện thoại trực tiếp. Hình ảnh chính là Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa cãi nhau phân cảnh. Nàng xem thấy hai người cãi nhau bộ dáng, cùng phòng trực tiếp đủ loại mưa đạn, mỉm cười. Sau đó giơ lên trong tay điện thoại, bấm một cái mã số. "Uy, Lý tỷ, hai ngày trước yêu tình phong phá lãng không phải mời ta đi khi đặc biệt khách quý sao?" "Ta đồng ý." Chương 102. Dương Tư Tiểu Tâm Tư chương 102. Dương Tư Tiểu Tâm Tư Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa hai người hòa hảo sau đó, liền chuẩn bị đi tôn đi vào trong đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới tiết mục tổ vị trí. Khi bọn hắn ánh mắt chạm đến tiết mục tổ kia một phiến khu vực thì, chỉ thấy nguyên bản trống trải địa phương bây giờ nhiều hơn rất nhiều vật tư, bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề. Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa hai người liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia hiếu kỳ, lập tức bước nhanh hơn hướng bên kia đi đến. Hoàng Tiểu Minh trực tiếp đi hướng Trương Như vị trí, trên mặt mang khách khí nụ cười. "Trương đạo, nơi này lúc nào nhiều xuất hiện nhiều đồ như vậy a? Chẳng lẽ lại là ngươi xem chúng ta thời gian qua quá gian nan, cho nên cố ý cho chúng ta chuẩn bị?" Trương Như chỗ nào nghe không ra Hoàng Tiểu Minh trong giọng nói trêu chọc, nhưng hắn cũng không tức giận, cười giải thích nói: "Đúng vậy a, đây đều là cho các ngươi những này khách quý vật tư, nhưng là các ngươi đến dùng tiền thuê." Hoàng Tiểu Minh khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ không tốt dự cảm. "Thuê? Vậy làm sao cái thuê pháp?" Trương Như từ một bên cầm lấy một phần danh sách đưa cho hắn. "Các ngươi nhìn xem cái này danh sách a, tất cả vật tư đều ở trên đây, giá cả vừa xem hiểu ngay." Hoàng Tiểu Minh tiếp nhận danh sách, Diệp Khoa cũng bu lại, hai người ánh mắt tại danh sách bên trên nhanh chóng đảo qua. Khi bọn hắn nhìn thấy giường xếp 20 nguyên, nguyên bộ giường chiếu 10 nguyên, nồi cơm điện 15 nguyên thì không khỏi đồng thời hít sâu một hơi. Hoàng Tiểu Minh trong lòng âm thầm tính toán, chỉ là đây ba kiện đồ vật liền phải 45 nguyên, mà bọn hắn tổng cộng cũng chỉ có 100 nguyên tài chính, lúc này mới thuê ba loại, liền đã tốn mất gần một nửa. Còn lại tiền, chỉ sợ liền ăn cơm cũng thành vấn đề, chớ nói chi là còn muốn mua đồ rửa mặt loại hình cái khác nhu yếu phẩm. Nghĩ tới những thứ này, Hoàng Tiểu Minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi lên. Diệp Khoa càng là nhịn không được thấp giọng oán giận: "Tiết mục cũng quá khó khăn a, đây không phải cố ý làm khó dễ chúng ta sao?" Ngay tại hắn còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, một trận ô tô tiếng nổ từ xa đến gần chuyển đến. Trương Lưu nghe được âm thanh, quay đầu nhìn lại, liền biết là cái khách quý đến. "Các người trước tiên ở nơi này nhìn một hồi, ta đi xem một chút là vị nào khách quý đến." Hắn vội vàng để lại một câu nói, liền bước đến nhẹ nhàng nhịp bước hướng phía xe cộ lái tới phương hướng đi đến. Lần này tới chính là Hoàng Thánh Y cùng Dương Tư hai người. Bọn hắn còn thừa tài chính nguyên bản liền bài danh thứ hai, mặc dù không đủ đón xe đến bên này, nhưng tại mua xong đường sắt cao tốc phiếu sau đó, còn lại tiền lại là có thể từ huyện thành đón xe đến thôn bên trong. Vì nhiệm vụ ban thưởng, bọn hắn không chút do dự lựa chọn từ huyện thành đón xe đến thôn bên trong, cũng bởi vậy sớm đạt đến mục đích. Trương Như vẻ mặt tươi cười tiến ra đón: "Chúc mừng hai vị a, các ngươi cái thứ hai đạt đến mục đích. Dựa theo quy tắc, có thể thu hoạch được 5 nguyên ban thưởng." Nói đến, hắn liền đem bản kỳ tiết mục tài chính cộng thêm nhiệm vụ ban thưởng, tổng cộng 105 nguyên, toàn đều chuyển đến hai người trong điện thoại di động. Sau đó, Trương Như bắt đầu kỹ càng giới thiệu kỳ thứ hai tiết mục quy tắc. Ba người giao lưu một phen về sau, Hoàng Thánh Y cùng Dương Tư hai người không chút do dự, lựa chọn phòng số 2 ở giữa. Dù sao bọn hắn lúc đầu cũng không thế nào biết nấu cơm, cho nên còn không bằng lựa chọn mang theo giường chiếu phòng số 2 ở giữa đây. Lựa chọn xong gian phòng về sau, Dương Tư cùng Hoàng Thánh Y ánh mắt bị tiết mục tổ bên này bày ra đủ loại vật tư hấp dẫn. Đồng thời, bọn hắn cũng chú ý tới ngồi bên cạnh Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa hai người. Trương Lưu thấy thế, vội vàng vì bọn họ lẫn nhau giới thiệu đến: "Hai vị này là bản kỳ tiết mục mới khách quý Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa. Bọn hắn là Hoàng Thánh Y cùng Dương Tư." Bốn người lẫn nhau mỉm cười gật đầu ra hiệu. Giới thiệu xong về sau, Trương Nưu lại cho Hoàng Thánh Y Lý cùng Dương Tư hai người giới thiệu một lần thuê phục vụ. Nói xong, hắn cũng đưa cho Dương Tư cùng Hoàng Thánh Y Lý một tấm vật tư danh sách. Hai người sau khi xem xong, đồng dạng hít sâu một hơi. Dương Tư khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Danh sách bên trên đồ vật chỉ nhìn một cách đơn thuần giá cả không tính quá đắt, nhưng đây kỳ tiết mục tổng cộng cũng liền 100 nguyên tài chính. So ra mà nói, những vật này đối với bọn hắn mà nói thực không rẻ. Trương Nưu tựa hồ sớm đã dự liệu được mấy người phản ứng. Hắn cười giải thích, các ngươi không cần cảm thấy cái này tiền quý. Bắt đầu từ ngày mai, tiết mục tổ sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng là vật tư hoặc là tiền tài. Cho nên các ngươi không cần quá vì đây vài thứ phí tổn tính kế. Nghe nói như thế, Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa hai người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Diệp Khoa nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, trên mặt lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Nguyên lai còn có ban thưởng a, lần này không cần lo lắng còn thừa tài chính không đủ xài. So sánh với hai người bọn họ lạc quan bộ dáng, Dương Tư cùng Hoàng Thánh Ý Liệt nhưng là không còn dễ dàng như thế. Bọn hắn dù sao tham gia qua thời kỳ thứ nhất tiết mục, cũng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng Trương Nưu nói. Trong lòng hai người rõ ràng, cái tiết mục này cũng không phải tài chính đủ là được, còn muốn giảng cứu còn thừa tài chính số lượng. Nếu là cuối cùng còn thừa tài chính ít nhất, có thể là muốn bị đào thải. Dương Tư đột nhiên nhớ tới, lúc trước Trương Nưu nói gian phòng phối trí. Số 1 gian phòng có được khí ga lò, cùng đủ loại nồi chén muôi nồi chờ phòng bếp dụng cụ. Phòng số 2 ở giữa có được bàn ghế, giường, cùng nguyên bộ trên giường vật dụng. Phòng số 3 ở giữa có được phòng vệ sinh, cùng trong phòng vệ sinh đủ loại vật dụng, thậm chí còn có thể tắm. Nếu là mình có thể đem ba cái gian phòng khách quý liên hợp lại đến, kia không tốn tiền liền có thể có được nấu cơm địa phương, còn có thể tắm rửa. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn vừa chuyển, trong lòng lúc này có chủ ý, hắn ho nhẹ một tiếng, cố ý thả chậm tốc độ nói, chậm rãi mở miệng. Bằng không chúng ta trước tiên nghĩ một cái, mới quyết định a, các ngươi cảm thấy thế nào? Nói đến, Dương Tư hướng Hoàng Tiểu Minh hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hoàng Tiểu Minh có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn thấy Dương Tư kia thần thần bí bí cử động, lòng hiếu kỳ nhất thời. Hắn cũng muốn nhìn xem Dương Tư trong hồ lô bán thuốc gì, thế là liền thuận theo Dương Tư lại nói. Ân, là được thật tốt suy nghĩ một chút, dù sao cái này liên quan đến chúng ta mấy ngày kế tiếp sinh hoạt. Diệp Khoa hơi nghi hoặc một chút nhìn nhìn Hoàng Tiểu Minh, lại nhìn một chút Dương Tư, không rõ bọn hắn đang làm cái gì trò. Mà Hoàng Thánh Y thì tắt vi nghiêng đầu, cười như không cười nhìn Dương Tư, tựa hồ đoán được hắn tâm tư. Dương Tư thấy Hoàng Tiểu Minh phối hợp, trong lòng âm thầm đắc ý, hắn lập tức lớn tiếng đề nghị. Hoàng ca, vừa vặn trong nhà của chúng ta có bàn ghế loại hình đồ vật, không bằng đi trước nhà ta ngồi một chút đi. Hoàng Tiểu Minh gật gật đầu. Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến phòng số 2 ở giữa. Công tác nhân viên sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Minh liền một mặt cảnh giác mở miệng hỏi thăm. Ngươi gọi chúng ta tới đến cùng có chuyện gì? Dương Tư nhìn đối phương bộ dáng, cũng không sốt ruột, mà là cười chào hỏi hai người ngồi xuống. Hoàng ca ngươi trước đừng có gấp, ngồi xuống trước chúng ta chậm rãi trò chuyện. Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa một mặt cảnh giác ngồi xuống ghế dựa. Nhìn hai người ngồi xuống, Dương Tư lúc này mới lên tiếng giải thích lên. Kỳ thực ta có cái chủ ý, có thể cho chúng ta không cần bỏ ra một phân tiền, liền có thể có được tất cả đồ vật. Chương 103. Đến cùng coi như người đó thắng. Chương 103. Đến cùng coi như người đó thắng. Nghe được Dương Tư lời này, Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên. Bất quá, tất cả mọi người là người trưởng thành, ai lại sẽ tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống sự tình đây? Với lại bọn hắn cùng Dương Tư cũng không quen, cho nên vẫn là duy trì mấy phần cảnh giác. Hoàng Tiểu Minh nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm. Ngươi nói rõ chi tiết nói, chúng ta nên làm như thế nào? Dương Tư thấy Hoàng Tiểu Minh vậy mà cũng không kinh ngạc, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến đối phương thân phận về sau, cũng liền không có nói thêm gì nữa, lúc này bắt đầu giải thích lên. Hoàng ca, là như thế này. Tiết mục tổ an bài gian phòng bên trong. Số 1 gian phòng có phòng bếp dụng cụ. Phòng số 2 ở giữa có giường chiếu cùng cái bàn, phòng số 3 ở giữa có phòng vệ sinh có thể tắm rửa. Hiện tại các ngươi lựa chọn phòng số 3 ở giữa, chúng ta lựa chọn phòng số 2 ở giữa, nếu là lại liên hợp số 1 gian phòng khách quý. Mọi người cùng chung những tư nguyên này, chẳng phải không cần bỏ ra tiền thuê tiết mục tổ vật tư. Hoàng Thánh Y Liễu nguyên bản cũng nghĩ như vậy, lúc này ở bên cạnh phụ hòa lên. Đúng vậy à, đây kỳ tiết mục hiển nhiên độ khó tương đối cao, chúng ta liên hợp lại đến mới có thể cam đoan không bị đào thải đây. Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa hai người lúc này cũng không khỏi đến nhãn tình sáng lên. Bất quá Diệp Khoa rất nhanh liền phát hiện một vấn đề, nàng lúc này đưa ra ý kiến. Không đúng, đây từ mặt chữ bên trên ý tứ đến xem, xác thực có thể bổ sung. Nhưng các ngươi phòng số 2 ở giữa giường chiếu, chúng ta dùng như thế nào? Chẳng lẽ lại chúng ta 6 người toàn đều ngủ chung cảm giác sao? Hoàng Tiểu Minh cũng là quay đầu nhìn về phía Dương Tư hai người, hy vọng bọn họ cho cái giải thích. Dương Tư nhìn thấy hai người ánh mắt, lúc này bỗ chán một cái. Ai, nhìn ta đây đầu óc, lứa tuổi đó là không có phản ứng kịp. Còn phải là tẩu tử ngươi thông minh a. Hắn khen Diệp Khoa một câu sau đó, liền ngay cả bận rộn giải thích. Cái này giường chiếu sự tình đúng là ta sơ sót. Như vậy đi, các ngươi bên kia cùng lựa chọn số 1 khách quý bên kia 2 bộ giường chiếu, ta cũng ra một phần tiền. Chúng ta ba nhà trải phẳng, dạng này luôn có thể cho thấy chúng ta thành ý đi. Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa hai người lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Sau đó, đám người lại đem liên hợp chi tiết hàn huyên một phen, lúc này mới sơ bộ định ra đến. Chúng ta hiện tại là thương lượng xong, nhưng nếu là lựa chọn số 1 gian phòng khách quý không muốn chứ? Diệp Khoa đột nhiên nghĩ đến cái gì, một mặt lo lắng nhìn về phía bọn hắn. Dương Tư nghe nói như thế, lại là một mặt không quan trọng. Đây đối với bọn hắn đến nói cũng là chuyện tốt, chắc chắn sẽ không đồng ý tốt, chúng ta cùng tại đây lo lắng vớ vẩn, còn không bằng đi trước tiết mục tổ bên kia nhìn xem. Miễn cho lựa chọn số 1 gian phòng khách quý sớm thuê đồ tốt. Còn lại ba người gật gật đầu. Bốn người liền hướng phía tiết mục tổ vị trí phương hướng lần nữa xuất phát. Cùng lúc đó, Tô Dương cùng Bạch Lộ bên này đã ăn cơm trưa. Cứ việc chỉ là thanh thang quải diện bên trên, phối vài miếng cải trắng. Nhưng hai người vẫn là ăn phi thường thỏa mãn. Sau khi ăn cơm trưa xong, Bạch Lộ đi rửa chén. Tô Dương nhưng là cầm lấy công cụ, hướng sân đi đến. Sân bên trong lúc này còn chất đống rất nhiều tấm ván gỗ. Hắn đi đến tấm ván gỗ trước, ngồi xổm người xuống vi suy tư phút chốc, liền bắt đầu động thủ chế tác lập nghiệp gỗ. Tô Dương lấy trước lên thước cuộn, cẩn thận đo đạc mỗi một khối tấm ván gỗ kích thước. Đồng thời ở trong lòng quy hoạch sự thấy, bàn ghế đại khái cấu tạo. Sau đó, hắn thuần thục cầm lên cái cưa, kéo kẹt âm thanh trong sân quanh quẩn. Tại cắt chém một khối khá lớn tấm ván gỗ thì, bởi vì tấm ván gỗ tính chất cứng rắn, lưỡi cưa có chút lệch. Tô Dương phí hết đại kình, trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, nhưng hắn không hề từ bỏ, điều chỉnh tư thế sau tiếp tục dùng sức. Trải qua một phen nỗ lực, cuối cùng đem tấm ván gỗ dựa theo cần thiết chiều dài cắt đứt. Hắn cầm lấy cưa tốt tấm ván gỗ về đến phòng, đem đặt ở bên tường, sau đó đem bốn cái rau quả dọn xong, sau đó đem tấm ván gỗ đi lên vừa để xuống. Vừa vặn phù hợp. Bạch Lộ lúc này cũng đã cầm chén rửa sạch sẽ, nàng xem thấy Tô Dương tại kia khoa tay, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. "Oa, lão công, ngươi cũng quá lợi hại đi. Một cái giường nhanh như vậy liền làm tốt. Còn chưa xong mà." Tô Dương không quay đầu nói một câu về sau, liền đem tấm ván gỗ từ phía trên lấy xuống. Chỉ là đem tấm ván gỗ để lên nói, có chút bất ổn, còn phải đem nó cố định lại. Nhìn Bạch Lộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, hắn cười giải thích một câu. "A a." Bạch Lộ cái hiểu cái không gật gật đầu. Tô Dương đem tấm ván gỗ lấy ra về phía sau, tại bốn cái sừng bên trên phân biệt đinh góc dáng, sau đó lại tìm đến một chút dây thường nhỏ, lúc này mới lại đem lấy bể. Sau đó, hắn dùng dây gai đem tấm ván gỗ cùng bốn cái rau quả giỏ cố định lại, một cái giường như vậy thành hình. Tiếp theo, Tô Dương lại lấy tự tay chế tác làm giản dị bàn ghế. Tại Bạch Lộ trợ giúp dưới, hai người trải qua vài giờ vùi đầu gian khổ làm ra, một bộ bàn ghế hiện ra ở trước mắt. "Ta đi, cái này làm được." Ta nghiêm trọng hoài nghi Tô Thần trước đó là thợ mộc xuất thân, bằng không tuyệt đối không có kỹ thuật này. Tô Thần lần này buổi trưa công phu tối thiểu nhất tỉnh hơn mấy chục khối tiền a, nếu là cái khác khách quý cũng giống như Tô Thần lợi hại như vậy, chương đạo đồ vật không được nát trong tay a. Lâu bên trên, ngươi nghĩ gì thế, những người khác làm sao lại tay người này? Cầm ta Tô Thần cùng những người khác so sánh, thật sự là muốn ăn đòn. Một bên khác, Dương Tư mấy người rất nhanh liền lần nữa trở về tiết mục tổ giờ. Khi bọn hắn vừa mới tới, liền phát hiện tiết mục tổ bên này dị thường náo nhiệt. Xích lại gần xem xét, nguyên lai là Mạch Lâm phu phụ cùng Cát Hỉ phu phụ bốn người đang tại tranh chấp lấy cái gì. Rõ ràng là chúng ta tới trước thôn bên trong, các ngươi hai cái hoàn toàn đó là đang chơi xấu. Cát Hỉ một mặt phẫn nộ chỉ vào Mạch Lâm. Các ngươi tới trước thôn bên trong thì thế nào? Còn không phải chúng ta tới trước tiết mục tổ bên này sao? Trương đạo thế nhưng là nói rất rõ ràng, ai tới trước đến nơi đây, liền tính người nào thắng. Nói đến, Mạch Lâm còn hướng Trương Nhu bên này hỏi thăm một tiếng. Ngươi nói là không? Trương đạo. Còn không đợi Trương Nhu nói chuyện, Lưu Song ngay tại bên cạnh trực tiếp mở miệng. Tiết mục tổ quy định là ai tới trước trong thôn này, liền tính người nào thắng. Huống hồ lại nói, các ngươi đến thôn bên trong sau đó, trực tiếp dùng tiền để thôn dân dùng xe ba bánh kéo các ngươi tới. Đây rất rõ ràng là gian lận a. Ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta. Nếu không phải là các ngươi chặn lấy xe buýt cửa không cho chúng ta trước bên dưới nói, các ngươi có thể so sánh chúng ta nhanh đến thôn bên trong sao? Mạch Lâm không chút nào yếu thế phản bác trở về. Trương Nhu thấy hai bên sắp ồn ào lên, vội vàng hòa giải. Tốt, các ngươi đều bất tranh cãi. Nghe các ngươi nói nhiều như vậy, ta cũng đại khái hiểu các ngươi ý tứ. Xem ra các ngươi là đang ngồi cùng một lần xe buýt đi vào thôn bên trong, sau đó Cát Hỉ cùng Lưu Song hai người các ngươi trước bên dưới xe. Nhưng là sau khi xuống xe, Mạch Lâm cùng Lý Tinh Lượng các ngươi dùng tiền ngồi một cái xe ba bánh tới trước bên này là a? Bốn người gật gật đầu, chăm miệng một lời nói ra. Không sai. Trương Nhu thấy sự tình cuối cùng làm theo, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn lúc này lại là có chút khó khăn. Hiện tại tình huống nên tính là người nào thắng đây? Chương 104. Tổ ba khách quý tạo thành liên minh. Chương 104. Tổ ba khách quý tạo thành liên minh. Ngay tại Trương Nhu khó khăn thời khắc, Dương Tư một đoàn người bu lại. Dương Tư nhìn trước mắt Dương Cung bạc kiếm tràn diện, nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Đây là thế nào, mọi người tham gia cái tiết mục chớ tổn thương hòa khí. Hoàng Thánh Ý Liễu cũng đi theo quên lơn. Đúng vậy a, Mạch Mạch Cát Hỉ, chúng ta có lời gì hảo hảo nói. Mạch Lâm thấy có người đến, giống như là tìm được thổ lộ hết đối tượng, lúc này liền bắt đầu khóc lên. Ô ô ô, Ý Liễu Ý Liễu, các ngươi xem như đến. Ngươi là không biết a, vừa rồi bọn hắn hai cái quá khi dễ người. Bất thình lình tiếng khóc, để đám người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhất là Cát Hỉ cùng Lưu Song, lúc này càng là hết sức khó xử. Đây chính là trực tiếp tiết mục a, bọn hắn thật là có chút e lệ. Trương Nhu nhìn khóc sức mướt Mạch Lâm, lập tức một trận đầu đau. Bất quá, hắn vừa rồi liền đã muốn không sai biệt lắm, chuẩn bị tuyên bố để Mạch Lâm bọn hắn thu hoạch được hạt tư. Lúc này không kịp nghĩ nhiều, Trương Nhu vội vàng lên tiếng tuyên bố. "Tốt, Mạch Lâm ngươi nhanh đừng khóc, ta tuyên bố các ngươi là cái thứ tư đạt đến hiện trường khách quý. Cát Hỉ cùng Lưu Song, các ngươi là cái cuối cùng đạt đến." Lưu Song nghe xong lời này, lập tức có chút không cao hứng. "Không phải, Trương đạo, dựa vào cái gì a? Rõ ràng là chúng ta tới trước quay chụp địa điểm." "Đúng vậy a, ngài đây khó tránh khỏi có chút không công bằng a." Cát Hỉ cũng ở bên cạnh phụ họa. Quay chụp địa điểm mặc dù là tại Vân Tê thôn, nhưng nhiệm vụ lần này vị trí lại là tại tiết mục tổ bên này. Trương Nhu nghiêm túc giải thích nói. Cát Hỉ cùng Lưu Song nghe nói như thế, cũng chỉ có thể tự nhận suối quẩy. mà Mạch Lâm cùng Lý Tinh Lượng hai người nhưng là phi thường vui vẻ. Tuyên bố xong bài danh về sau, liền bắt đầu lựa chọn lên gian phòng đến. Mạch Lâm cùng Lý Tinh Lượng không cần nghĩ ngợi liền lựa chọn số 1 gian phòng. Bọn hắn mới không muốn đi cái kia sắt bên bãi rác số 5 gian phòng đây. Cát Hỉ cùng Lưu Song nghe được bọn hắn chỉ có thể lựa chọn cái cuối cùng số 5 gian phòng, sắc mặt lập tức càng thêm khó coi lên. Lúc này liền cùng Trương Nhu tiến hành kháng nghị. Nhưng quy tắc đó là quy tắc, Trương Nhu cũng không có cho hai người thay đổi gian phòng. Đợi gian phòng phân phối hoàn tất, Dương Tư con ngươi đảo một vòng, lập tức tiến đến Mạch Lâm cùng Lý Tinh Lượng bên người. Mạch Mạch, Lượng Tử, các ngươi trước tới, ta và các ngươi thương lượng chút chuyện. Mạch Lâm cùng Lý Tinh Lượng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đi tới. Dù sao bọn hắn thượng kỳ tiết mục cũng coi là cùng chung mối thù một lần. Mấy người đi đến một bên, Dương Tư liền một mặt chính khí nói ra: các ngươi vừa tới bên này còn không hiểu rõ, đây kỳ tiết mục so sánh với kỳ khó nhiều. Tiết mục tổ an bài gian phòng, tài nguyên phân phối đến gọi là một cái phân tán. Các ngươi lựa chọn số 1 gian phòng, ngoại trừ có phòng bếp dụng cụ, cái khác cái gì đều không có. Còn lại đồ vật nếu là tại Trương đạo bên kia thuê một bộ nói, có thể là muốn mấy chục khối đây. Mạch Lâm cùng Lý Tinh Lượng nghe xong lời này, trong lòng lập tức giật mình. Tấm này đạo cũng quá độc các a. Kỳ thứ 2 tiết mục liền cho chúng ta lên như vậy cao độ khó a. Mạch Lâm một mặt kinh ngạc nhìn về phía mấy người. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, trong gian phòng đó ngoại trừ phòng bếp vật dụng, giường chiếu tổng hẳn là có a. Nhưng không nghĩ đến tiết mục tổ chuẩn bị gian phòng, vậy mà thật ngoại trừ phòng bếp vật dụng cái gì đều không có. Dương Tư xem xét đối phương bộ dạng này, liền minh bạch mình kế hoạch đã thành một nửa. Hắn lúc này gật gật đầu, đi theo nổ nước bọt lên. Ai nói không phải đâu, tiết mục tổ lần này thật sự là cho chúng ta bên trên độ khó. Cho nên a, ta đề nghị chúng ta mấy nhà liên hợp lại đến, tài nguyên cùng chung. Mạch Lâm cùng Lý Tinh Lượng liếc nhau, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Dương Tư thấy hai người có chút do dự, vội vàng tiếp tục an ủi: các ngươi còn do dự cái gì đây? Chúng ta nếu là liên hợp lại đến, không chỉ có thể tỉnh tiếp theo đại bút thuê tiết mục tổ vật tư tiền, còn có thể đồng tâm hiệp lực ứng đối đủ loại nhiệm vụ, bảo đảm có thể tại đây kỳ tiết mục lấy được càng nhiều tài chính ban thưởng, nói không chừng đều có thể vượt qua Tô Dương cùng Bạch Lộ, thu hoạch được hạng nhất đây. Mạch Lâm nghe được còn có cơ hội vượt qua Tô Dương cùng Bạch Lộ, lúc này không chần chờ nữa. Tốt, ta đáp ứng. Dương Tư thấy Mạch Lâm đáp ứng, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Ha ha, Mạch Mạch, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Sau đó, Dương Tư đem mới vừa cùng Hoàng Tiểu Minh bọn hắn trò chuyện tốt sự tình, lại cùng Mạch Lâm hai người nói một lần. Đại bọn hắn không có bất kỳ cái gì dị nghị sau đó, tổ ba khách quý hợp tác liền xem như sơ bộ đạt thành. Phòng trực tiếp người xem nhìn thấy bọn hắn vậy mà liên hợp lại đến, nhao nhao xoát lên mưa đạn. Ta đi, đây tổ ba khách quý vậy mà đạt thành hợp tác, cái khác hai tổ khách quý về sau thời gian coi như khó hơn a. Lần này ta xem ai còn dám nói Tô Dương còn có thể giữ chắc thứ nhất, người ta tổ ba khách quý đã liên hợp lại đến, nói không chừng đây kỳ tiết mục ba vị trí đầu đều muốn bị bọn hắn túi chọn. Lâu bên trên, ngươi thiếu nói quắc không biết ngượng, chỉ có kẻ yếu mới có thể lựa chọn liên hợp, cường giả cho tới bây giờ đều đồng hành. Phúc ha ha ha, thật sự là cười chết ta, ngươi có nghe nói hay không qua một câu, ba cái thối thợ dạy, đỉnh cái chưa cắt lượng à. Một chút Tô Dương fan khi nhìn đến bên này liên hợp lại đến từ về sau, lúc này lên tiếng là Tô Dương tiếp viện. Nhưng dù sao nhân số so sánh thiếu, rất nhanh liền bị cái khác khách quý fan ép xuống. Thời gian vội vàng mà qua, rất nhanh liền đến buổi tối. Đám khách quý nên thuê đồ vật, nên tự nghĩ biện pháp, tóm lại toàn đều đem trong phòng bố trí hợp lý. Đáng nhắc tới là, Tô Dương làm xong vật dụng trong nhà, cùng hàng xóm đại mụ còn công cụ thời điểm, còn thuận tiện hoa 5 khối tiền mượn một giường chăn nệm. Tổng tính được, Tô Dương hôm nay hết thảy chỉ tốn 15 khối tiền liền đã làm xong cần thiết đồ vật. So với tiết mục tổ bên kia chọn bẹn tiện nghi hơn mấy chục. Tăng thêm buổi trưa mua mì sợi, muối cùng rau xanh tiêu phí. Bọn hắn tổng cộng hoa 21 nguyên, còn thừa lại 89 nguyên. Mà Dương Tư bọn hắn tổ bà khách quý, nhưng là hết thảy hoa 60 khối tiền, thuê hai cái giường xếp, còn có hai bộ chăn nệm. Tính được mỗi tổ khách quý đều hoa 20 khối tiền, cũng coi là tiện nghi không ít. Bất quá, bọn hắn ăn cơm cái gì cũng hoa không ít tiền, tính được mỗi tổ khách quý toàn đều hao tốn 25 nguyên. Dương Tư cùng Hoàng Thánh Y còn thừa tài chính là 80 nguyên. Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa còn thừa tài chính là 75 nguyên. Mạch Lâm cùng Lý Tinh Lượng còn thừa tài chính là 70 nguyên. Về phần Cát Hỉ cùng Lưu Song bên này, liền không có vận tốt như vậy. Bọn hắn đã không Tô Dương kỹ thuật, lại không có khách quý cùng bọn hắn liên hợp. Thế là chỉ có thể khẽ cắn môi, dùng tiền tại tiết mục tổ bên này thuê đồ vật. Bọn hắn vì tiết kiệm, chỉ tốn 45 nguyên, thuê giường xếp, chăn đệm nổi cơm điện. Sau đó lại tốn 5 nguyên mua một bao mì sợi, còn có một túi muối. Liên đây đều hoa 50 nguyên, còn thừa tài chính chỉ có 40 nguyên. Ngay tại đám khách quý vừa ăn xong cơm tối, tiết mục tổ liền thông chi bọn họ chạy tới tập hợp. Rất nhanh, đám khách quý toàn đều đi vào tiết mục tổ vị trí. Trương Nhu thấy mọi người toàn đều đến đông đủ, lúc này cười chậm rãi mở miệng. Mọi người toàn đều đến đông đủ, như vậy ta liền tuyên bố một cái, hết hạn hiện tại tất cả khách quý còn thừa tài chính bài danh tình huống. Chương 105. Mạo xưng là Trang Hảo Hán. Chương 105. Mạo xưng là Trang Hảo Hán. Đám khách quý nghe được Trương Nhu nói, toàn đều quan sát lẫn nhau lên. Trong lòng nhao nhao suy đoán cái khác khách quý còn thừa tài chính tình huống. Dương Tư phu phụ, Hoàng Tiểu Minh phu phụ cùng Mạch Lâm phu phụ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý bọn hắn hôm nay liên hợp lại đến từ về sau, có thể nói là phi thường tiết kiệm tiền. Tại bọn hắn nghĩ đến, hiện tại cho dù là Tô Dương còn thừa tài chính, đoán chừng đều muốn xếp tại bọn hắn phía dưới. Về phần Cát Hỉ cùng Lưu Song hai vị, kia liền càng không bị bọn hắn để ở trong mắt. Nguyên bản bọn hắn còn thừa tài chính đó là thấp nhất, lại thêm thuê giường chiếu, bọn hắn khẳng định là một tên sau cùng không thể nghi ngờ. Lúc này, phòng trực tiếp đám dân mạng cũng nhao nhao phát ra mưa đạn, bắt đầu suy đoán lên. Kỳ thứ hai tiết mục ngày đầu tiên, cũng không biết cái nào tổ khách quý còn thừa tài chính nhiều nhất đây. Ta cảm giác hẳn là Dương Tư bọn hắn tổ a, dù sao bọn hắn tổ cùng cái khác hai tổ khách quý liên hợp lại đến, hôm nay tiết kiệm được không ít tiền đâu. Đúng vậy à, ta cảm giác cũng thế, với lại bọn hắn lần này nhiệm vụ là tên thứ hai, còn thu hoạch được 5 khối tiền ban thưởng đây. Nếu là cùng cái khác hai tổ tiêu phí một dạng, như vậy bọn hắn khẳng định so cái khác khách quý còn thừa tài chính nhiều, hạng nhất trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Không phải, các ngươi biết cái gì à, còn tại đây nói khoác không biết ngượng suy đoán đâu, có ta Tô thần tại, hắn Dương Tư còn muốn đến thứ nhất. Nằm mơ đây. Trương Nhu đánh giá đám người liếc nhìn, chậm rãi mở miệng. Lần này vẫn như cũng là dựa theo quy củ cũ, trước từ hạng 3 bắt đầu tuyên bố. Còn thừa tài chính bài danh thứ 3 là Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa, bọn hắn lúc này tài chính số dư còn lại là 75 nguyên. Cái hạng này một tuyên bố, Dương Tư phu phụ, Mạch Lâm phu phụ cùng Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa mấy người, toàn đều có chút nghi hoặc. Bọn hắn tổ ba khách quý hôm nay tiêu phí đều là giống nhau, dựa theo bọn hắn nguyên bản tài chính đến xem, Hoàng Tiểu Minh phu phụ hẳn là bài danh thứ 2 mới đúng. Nhưng lúc này lại là bọn hắn bài danh thứ 3. Nếu là chiếu nói như vậy nói, đây chẳng phải là chúng ta bài danh thứ 4. Mạch Lâm trong lòng không khỏi nỉ non một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Quả nhiên, ngay tại trong nội tâm nàng vừa hiện lên ý nghĩ này, Trương Nhu lại lần nữa mở miệng tuyên bố. Còn thừa tài chính bài danh thứ 4 là Lý Tinh Lượng cùng Mạch Lâm, bọn hắn lúc này tài chính số dư còn lại là 70 nguyên. Dương Tư nghe được đây, trong lòng không khỏi bắt đầu suy tư lên. Nguyên bản còn tưởng rằng Tô Dương bọn hắn so với chúng ta tổ ba còn thừa tài chính thấp. Hiện tại đến xem, vẫn còn có chút xem thường Tô Dương à, bất quá ta đánh giá bọn hắn còn thừa tài chính hẳn là không vượt qua được chúng ta. Dù sao chúng ta tổ còn thừa tài chính thế nhưng là khoảng chừng 80 khối tiền, khẳng định cao hơn bọn họ. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn hiện ra một vệt nụ cười. Mà Hoàng Tiểu Minh phu phụ cùng Mạch Lâm phu phụ, lúc này cũng là ôm lấy ý nghĩ này. Theo bọn hắn nghĩ, tổ ba khách quý liên hợp lại đến, nhất định có thể ép Tô Dương một đầu. Nhưng sau một khắc, Trương Nhu nói lại là phá vỡ bọn hắn cuối cùng một tia huyễn tưởng. Còn thừa tài chính bài danh thứ hai là Dương Tư cùng Hoàng Thánh Ý Điệ, bọn hắn lúc này tài chính số dư còn lại là 80 nguyên. Lời này vừa ra, tổ ba khách quý toàn đều sửng sốt. Bọn hắn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dương Tư mở to hai mắt nhìn, trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, nội tâm tràn đầy khiếp sợ cùng không cam lòng. Hắn ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Điều đó không có khả năng à, Tô Dương bọn hắn làm sao khả năng so với chúng ta còn thừa tài chính còn nhiều. Dù là bọn hắn cái thứ nhất đạt đến mục đích, thu hoạch được 10 khối tiền bán thưởng, cũng không nên so với chúng ta nhiều a, phải biết chúng ta thế nhưng là tổ ba khách quý liên hợp đến một khối, trên cơ bản đều không có xài bao nhiêu tiền a, mà bọn hắn trong phòng chỉ có cái xe ba bánh, chỉ là thuê giường xếp cùng giường chiếu liền muốn 30 khối tiền. Chẳng lẽ nói bọn hắn không có thuê giường chiếu, chuẩn bị ngủ ở lên sao? Nghĩ đến đây, Dương Tư trong lòng dần dần sáng tỏ lên. Thì ra là thế, Tô Dương bọn hắn khẳng định là không có thuê giường chiếu, ta ngược lại muốn xem bọn hắn trên mặt đất đi ngủ có thể kiên trì mấy ngày. Hoàng Tiểu Minh phu phụ cùng Mạch Lâm cặp vợ chồng cũng đồng thời nghĩ đến điểm này. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Dương cùng Bạch Lộ hai người hiện tại đó là mạo xưng là trang hảo hán, khẳng định không kiên trì được bao lâu, liền sẽ ngoan ngoãn đi thuê giường chiếu. Cứ như vậy, bọn hắn tài chính liền sẽ trong nháy mắt giảm ít rất nhiều. Nghĩ tới những thứ này, bọn hắn nhìn về phía Tô Dương cùng Bạch Lộ ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chế nhạo. Đối với đây tổ ba khách quý ánh mắt, Tô Dương cùng Bạch Lộ hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Lúc này, Trương Nhu mở miệng lần nữa. Còn thừa tài chính bài danh cuối cùng là Cát Hỷ cùng Lưu Song, bọn hắn lúc này tài chính số dư còn lại là 40 nguyên. Đám khách quý nghe được cái số này, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Cát Hỷ cùng Lưu Song đã không có liên hợp cái tổ khác, cũng không có giống Tô Dương như thế đặc biệt kỹ thuật. Dạng này kết quả thuộc bình thường, hoàn toàn ở hợp tình lý. Mà Cát Hỷ cùng Lưu Song phu phụ đang nghe mình cùng cái khác khách quý tài chính chênh lệch về sau, nhưng trong lòng thì càng đắng chắc lên. Liền ngay cả bài danh thứ tư Mạch Lâm thuê đều còn lại 70 nguyên, mà bọn hắn mới chỉ có 40 nguyên. Cả hai chọn bện kém 30 nguyên, tình huống này thật rất để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Lại nghĩ tới bọn hắn ở lại vị trí, lúc này bọn hắn muốn từ bỏ tâm đều có. Bất quá cái khác khách quý căn bản không có quản những này, bọn hắn ánh mắt toàn đều nhìn chằm chằm Trương Nhu. Phản phất đã không kịp chờ đợi muốn biết Tô Dương bọn hắn còn thừa tiền bạc. Trương Nhu ngắm nhìn một phía, nhìn thấy đám khách quý chờ mong ánh mắt về sau, hài lòng khẽ gật đầu. Sau đó chậm rãi mở miệng. Còn thừa tài chính xếp hàng thứ nhất là Tô Dương cùng Bạch Lộ, bọn hắn lúc này tài chính số dư còn lại là 89 nguyên, tạm thời dẫn trước. Lời này vừa ra, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Dù là Dương Tư đã sớm chuẩn bị, lúc này đều bị cái này tài chính giật nảy mình. Phải biết Tô Dương bọn hắn tổng cộng tài chính là 110 nguyên, lúc này còn thừa lại 89 nguyên, nói cách khác bọn hắn hôm nay mới hòa 21 nguyên. Đây so với bọn hắn tổ ba tiêu phí còn muốn thiếu 4 khối tiền đây. Bất quá, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Dương Tư liền khẳng định mình vừa rồi ý nghĩ. Tô Dương bọn hắn khẳng định là không có thuê giường xếp cùng giường chiếu, buổi tối hôm nay nói không chừng phải ngủ trên mặt đất, thật sự là đáng thương a. Hoàng Tiểu Minh phu phụ cùng Mạch Lâm phu phụ lúc này cũng triệt để không trang, bọn hắn nhìn về phía Tô Dương cùng Bạch Lộ ánh mắt bên trong tràn đầy thương hại. Mạch Lâm càng là nhịn không được mở miệng an ủi một tiếng. "Tiểu Lộ à, ngươi hôm nay buổi tối đi ngủ thời điểm, cần phải mặc nhiều quần áo một chút, dù sao thôn này bên trong cũng không so trong thành, buổi tối thời tiết vẫn tương đối lạnh đây." Lúc này, phòng trực tiếp mưa đạn cũng giống như thủy triều vào tới. Vừa rồi nói Dương Tư thứ nhất tiểu hắc từ đây, đứng ra bị đánh, liền hắn cũng xứng cùng ta Tô thần so. Tổ ba khách quý liên hợp lại có thể thế nào? coi là dạng này liền có thể đánh bại ta Tô Thần sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đây kỳ tiết mục mới ngày đầu tiên, các người gấp làm gì a? Nói không chừng Tô Dương cùng Bạch Lộ là mạo xưng là trang hảo hắn đâu, bọn hắn tiêu phí như vậy thiếu, đoán chừng liền giường chiếu đều không có a. Ha ha ha, lầu bên trên xem xét liền không có tại Tô Thần phòng trực tiếp đợi qua, một hồi trận to ngươi mắt chó nhìn xem, chúng ta Tô Thần trong nhà nhưng mà cái gì đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ nữa nha. Chương 106. Nhiệt tình mà bị hờ hững. Chương 106. Nhiệt tình mà bị hờ hững. Bạch Lộ nghe được Mạch Lâm kia âm dương quái khí lời nói, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Nàng cũng không biết trong lòng đối phương ý nghĩ, bởi vậy cũng không hiểu lời này là có ý gì. Bất quá, theo lễ phép, Bạch Lộ vẫn là cười trở về trả lời một câu. Mạch tỷ, đa tạ ngươi quan tâm, chúng ta có hai bộ giày chăn mền đâu, buổi tối hẳn là sẽ không cảm lạnh. Nghe được Bạch Lộ nói, Mạch Lâm hơi sững sờ, nhưng lập tức liền cho rằng đối phương là đang giáng chống đỡ lấy. Trên mặt nàng treo một vẻ nhìn như lo lắng thực tế mang theo trào phúng cười, tiếp tục an ủi. Tiểu Lộ a, ngươi cũng đừng mạnh miệng, các ngươi tình huống, Mạch tỷ còn có thể không biết sao? Vẫn là nghe Mạch tỷ nói, mặc nhiều quần áo một chút đã trực tiếp ngủ bên trên, kia khí ẩm có thể nặng. Liên tính hiện tại không cảm thấy, chờ sau này lưu lại mầm bệnh coi như phiền phức rồi. Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng lắc đầu, kia ra vẻ tư thái bộ dáng, phảng phất nàng là cái tận tình khuyên bảo trưởng bối, tại ân cần dạy bảo không hiểu chuyện văn bối. Bạch Lộ chân mày níu chặt hơn, trong mắt tràn đầy hoang mang. Mình trong phòng có hay không giường sao? Tại sao phải ngủ ở bên trên đây? Bất quá, nàng theo lễ phép, vẫn là cười lần nữa đáp lại. Mạch tỷ, thật không có việc gì, chúng ta ở địa phương bố trí được rất thoải mái, với lại cũng có giường, ta không cần ngủ ở bên trên. Mạch Lâm lại coi là Bạch Lộ là tại con bị chết mạch miệng, trong lòng khinh thường càng sâu. Nàng dứt khoát không trang, trực tiếp lên giọng, trong giọng nói âm dương quái khí càng rõ ràng. Tiểu Lộ, ngươi cũng đừng xính cường rồi, tất cả mọi người là đi ra ghi chép tiết mục, có cái gì khó khăn liền nói, làm gì mạo xưng là trang hảo hắn đây. Liên ngươi cùng Tô Dương tiêu phí điểm này tài chính, làm sao khả năng thuê nổi giường chiếu, cũng đừng tại đây gượng chồng lấy, để người chế dễ ước. Bạch Lộ nghe nói như thế, sắc mặt lập tức tăng đỏ bừng. Nhưng cãi nhau phương diện, nàng là thật không am hiểu, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Ngay tại Bạch Lộ có chút không biết làm sao thời điểm, Tô Dương trực tiếp đưa nàng kéo về phía sau. Sau đó, Tô Dương tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạch Lâm. Mạch A Di, chúng ta sự tình liền không nhọc ngươi lo nghĩ, thời điểm này các ngươi vẫn là nhiều lo nghĩ một cái mình à. Nói xong, hắn lôi kéo Bạch Lộ, quay người ngồi lên xe ba bánh hướng sân chạy tới. Mạch Lâm nhìn hai người rời đi bóng lưng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng hung hăng dậm chân, hừ lạnh một tiếng. Các ngươi ngay tại đây cậy mạnh a, nhìn các ngươi còn có thể chống bao lâu. Lý Tinh Lượng thấy Mạch Lâm cái bộ dáng này, vội vàng chạy chậm tới, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng bả vai an ủi. Lão bà đừng tức giận, không đáng cùng bọn hắn đưa khí, chúng ta không để ý tới bọn hắn chính là. Dương Tư phu phụ cùng Hoàng Tiểu Minh phu phụ cũng đội vàng vây tới an ủi. Cát Hỉ cùng Lưu Song đứng tại cách đó không xa, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ đây tổ ba khách quý đã liên hợp lại đến. Cát Hỉ lấy củi trò đụng đụng Lưu Song, nhỏ giọng nói ra: "Chúng ta nếu không cũng đi qua, cùng bọn hắn cùng một chỗ hợp tác, nói không chừng còn có thể có chút chuyển cơ." Lưu Song do dự một chút, vẫn gật đầu. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến tới, Cát Hỉ trên mặt chất đầy đủ cười. "Mạch Mạch, Thanh Y Liệt tỷ, nhìn các ngươi hợp tác đến tốt như vậy, có thể hay không cũng dẫn theo chúng ta nha? Mọi người cùng nhau nhất định có thể đem tiết mục nhiệm vụ hoàn thành đến càng tốt hơn." Hoàng Thánh Y thì cùng Mạch Lâm nghe nói như thế, không khỏi hướng những người khác nhìn thoáng qua. Mấy người trong mắt đồng thời hiện lên một tia ghét bỏ. Ba người bọn hắn khách quý gian phòng thế nhưng là có thể bổ sung. Mặc dù chuẩn xác đến nói, Dương Tư bọn hắn gian phòng kỳ thực cũng ra không lên cái gì lực. Nhưng người ta dù sao cũng là ra tiền. Nhưng Cát Hỉ bọn hắn có gì hữu dụng đâu? Gian phòng sắt bên cái bãi rác, còn thừa tài chính lại so với bọn hắn ít đi nhiều như vậy. Bọn hắn tự nhiên không nguyện ý đeo cái này vào bừng hữu. Dương Tư nghĩ đến đây, dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng đụng Hoàng Thánh Y Lý. Hoàng Thánh Y Lý quay đầu thấy được đối phương ánh mắt bên trong ý tứ, nàng lập tức không có ý tứ nói ra: "Ai nha, chúng ta nơi nào có hợp tác à? Chỉ là tại nơi này tùy tiện trao đổi một chút mà thôi. Tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh, căn bản không có khả năng hợp tác." Mạch Lâm cũng đi theo phụ hòa lên: "Đó là chính là, chúng ta chỉ là tùy tiện trao đổi một chút. Bây giờ nói xong, chúng ta cũng chuẩn bị đi trở về đây. Mọi người ngày mai gặp." Nói xong, nàng liền cùng Lý Tinh Lượng dẫn đầu quay người rời đi. Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa thấy có người rời đi, lên tiếng chào, liền cũng rời đi. Dương Tư cùng Hoàng Thánh Y Lệ cũng theo đó rời đi. Cát Hỉ cùng Lưu Song thấy đối phương căn bản không muốn cùng mình liên hợp, bọn hắn sắc mặt lập tức khó coi lên. Lưu Song hung hăng dậm chân, âm thanh bên trong tràn đầy phẫn nộ. Quá khinh người, bọn hắn đây rõ ràng đó là không muốn mang chúng ta, cố ý giả bộ hồ đồ. Cát Hỉ bất đắc dĩ thở dài, trên mặt viết đầy thất lạc. Được rồi, đừng tức giận hỏng mình, xem ra chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Hừ, bọn hắn có gì đặc biệt hơn người, còn không phải bị Tô Dương bọn hắn cầm thứ nhất. Không mang theo liền không mang theo, chính chúng ta nhất định phải so với bọn hắn còn tốt. Lưu Song tức giận nổ nước bọn vài câu. Sau đó, hai người liền hướng phía mình gian phòng đi đến. Trở lại gian kia sát bên bãi rác phòng, gây mũi mùi đập vào mặt, để bọn hắn vốn là hỏng bét tâm tình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lưu Song cau mày, che cái mũi, lần nữa oán giận lên. Tiết mục này tổ cũng thật sự là quá phận, vậy mà cho chúng ta an bài một cái liên tiếp bãi rác phòng ở, thật sự là thúi chết người. Cát Hỉ ngồi ở kia tấm giản dị giường xếp bên trên, trong tay cầm một thanh không biết từ chỗ nào nhặt được cây quạt, không được có gió. Đúng vậy a, bất quá chúng ta cũng không thể liền như vậy từ bỏ. Dù sao tiết mục này tiền thưởng thế nhưng là một đứa đây. Với lại, hiện tại cái tiết mục này như vậy hỏa, chúng ta liền tính lấy không được tiền thưởng, cũng có thể thu hoạch được rất nhiều lưu lượng. Chúng ta nhất định phải tại tiết mục bên trong chờ lâu một chút thời gian. Lưu Song nhẹ gật đầu, nắm đấm dần dần siết chặt. Một bên khác, Tô Dương cùng Bạch Lộ trở lại sân. Bạch Lộ lúc này cũng kịp phản ứng, nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tô Dương. Lão công, bọn hắn sẽ không phải cho là chúng ta không có thuê giường chiếu a? Tô Dương nhẹ nhàng gật gật đầu. Hẳn là, chúng ta đừng để ý đến bọn hắn đó là đấu kỵ chúng ta tài chính so với bọn hắn nhiều. Chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được, tiếp xuống nhiệm vụ khẳng định càng có khiêu chiến, chúng ta đến sớm chuẩn bị. Ân, tốt. Bạch Lộ nhẹ giọng đáp. Hai người trở về thu thập một chút, liền nằm ở trên giường nằm ngủ. Trong thôn cũng không có cái gì sống về đêm, tất cả mọi người là sớm liền nằm xuống đi ngủ, Tô Dương cùng Bạch Lộ cũng không ngoại lệ. Mà Dương Tư phu phụ, Mạch Lâm phu phụ cùng Hoàng Tiểu Minh phu phụ, tổ ba khách quý trở lại riêng phần mình chỗ ở về sau, cũng thu thập một chút liền nằm xuống đi ngủ. Bọn hắn hôm nay lại là vừa đi vừa về ngồi xe, lại là tới thu thập, lúc này cũng đã 10 phần mỏi mệt. Mạch Lâm nằm tại giường xếp bên trên, trong lòng lén lút có chút đắc ý hừ, Tô Dương Bạch Lộ, các ngươi liền mạnh miệng a, buổi tối hôm nay ngủ ở bên trên tư vị có các ngươi chịu. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng hướng bên cạnh trở mình, giường xếp lập tức phát ra khó có thể chịu đựng két âm thanh. Mạch Lâm không khỏi vi vi nổ nước bọt. Đây phá giường ngủ thật không thoải mái, bất quá so với ngủ ở bên trên khẳng định là thoải mái hơn. Thật tình không biết, Tô Dương cùng Bạch Lộ hai người giường, so nàng giường xếp thoải mái hơn. Đợt, ngày mai sẽ là Tết Nguyên Tiêu, tiểu muội tại nơi này chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu vui vẻ nha. Chương 107. Vậy cái này khảo nghiệm lao cán bộ. Chương 107. Vậy cái này khảo nghiệm lao cán bộ. Ken, chúc mừng ký chủ tiết kiệm tiền hành vi đối với người xung quanh sinh ra ảnh hưởng, thu hoạch được tiết kiệm tiền trị 461.789, trước mắt tiết kiệm tiền trị tổng 1.135.291. Tô Dương vừa nằm xuống, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nghe được mình tiết kiệm tiền trị lần nữa biến thành 100 vạn trở lên, hắn trong mắt lóe lên một vẻ ý cười. Bất quá, Tô Dương cũng không có sốt ruột rút thưởng, mà là định đem những này tiết kiệm tiền trị tích lũy lên. Hắn hiện tại đã tiến hành 5 lần cao cấp rút thưởng, chỉ cần lại đến 5 lần liền có thể tiến hành thần cấp rút thưởng. Nếu là đây kỳ tiết mục, lại thu hoạch được 400 vạn tiết kiệm tiền trị. Vậy ta liền có thể đến cái 5 liên tiếp rút, trực tiếp giải tỏa thần cấp rút thưởng. Mang theo ý nghĩ này, Tô Dương nhắm mắt lại liền chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trên cánh tay truyền đến một đạo dị dạng xúc cảm. Còn không đợi hắn có phản ứng, cũng cảm giác mình cánh tay bị một trận ấm áp bao vây. Tô Dương làm sao không biết mình cánh tay thân ở nơi nào? Hắn mượn ngoài cửa sổ mơ hồ ánh trăng, hướng phía bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, Bạch Lộ hai cánh tay chăm chú ôm mình. Nàng hai mắt hơi đóng hợp, phảng phất đã ngủ 10 phần thơm ngọt. Tô Dương nhẹ nhàng thử đem cánh tay rút ra, nhưng thử hai lần đều không có rút ra. Liên đành phải thôi, tùy ý đối phương ôm vào trong ngực. Cũng không lâu lắm, hắn cảm giác cơn buồn ngủ đánh tới, rất nhanh liền ngủ thật say. Ngay tại Tô Dương ngủ sau đó, bên cạnh Bạch Lộ từ từ mở mắt, trên mặt hiện ra một vẻ ý cười. Sau đó, nàng nắm thật chặt mình cánh tay, lúc này mới hài lòng tiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Tô Dương sáng sớm mơ mơ màng màng khi tỉnh lại, cảm giác mình cánh tay 10 phần nặng nề. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện không biết lúc nào, Bạch Lộ đang một mặt hưởng thụ gối lên mình trên cánh tay. Không chỉ như thế, đối phương toàn bộ thân thể toàn đều chui vào mình trong chăn. Cảm thụ được trên thân dị dạng xúc cảm, Tô Dương chỉ cảm thấy mình toàn thân khô nóng lên. Cầm cái này khảo nghiệm lao cán bộ, đây ai chịu nổi? Hắn vội vàng cưỡng ép đè xuống mình xúc động, thử đem cánh tay nhẹ nhàng rút trở về. Nhưng thử mấy lần, căn bản rút ra không được. Tô Dương lại sợ mình động tác quá lớn, đem Bạch Lộ đánh thức. Thế là liền giằng co xuống tới. Ngay tại hắn không biết làm cái gì thời điểm, Bạch Lộ vừa lúc chờ mình. Tô Dương vội vàng nhân cơ hội này đem cánh tay rút ra. Luốt luốt mình vừa xót vừa tê cánh tay, hắn vội vàng rón rén mặc xong y phục, đi ra phía ngoài. Mở vòi đông sen, dùng nước lạnh rửa mặt, Tô Dương lúc này mới cảm giác mình dục hỏa tiêu tán không ít. Hắn cảm thụ được khôi phục nguyên dạng minh đệ, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. May mắn mình chạy nhanh, nếu là trên giường lại đợi một hồi, không chừng xảy ra chuyện gì đây. Cái này cũng không thể trách Tô Dương, dù sao huyết khí phương cương nhân kỷ, lại thêm sáng sớm cái này xấu hổ thời gian điểm, là cái nam nhân liền không nhịn được. Trong lòng cảm thán một trận, Tô Dương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này mặt trời vừa rồi dâng lên, đặt ở mùa hè đến nói cũng liền 6, 7 giờ bộ dáng. Nếu là đổi lại trước kia, hắn khẳng định là muốn về gian phòng tiếp tục ngủ. Nhưng hôm nay cái dạng này, gian phòng hiển nhiên là trở về không được. Tô Dương suy nghĩ một chút, phát hiện mình bây giờ cũng không có sự tình gì muốn làm, liền trong sân bắt đầu chạy bộ. Một lát sau, Bạch Lộ một hồi tỉnh lại, còn buồn ngủ ở giữa, nàng phát hiện Tô Dương đã không ở bên người, trong chăn nhiệt độ thừa cũng dần dần tiêu tán. Bạch Lộ ngồi dậy, vuốt vuốt còn có chút mơ hồ cái đầu, ánh mắt trong phòng liếc nhìn một vòng, xác định Tô Dương không trong phòng về sau, nghi hoặc nhỉ non một câu. Sáng sớm, Tô Dương đi đâu đây? Bất quá, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chậm rãi đứng dậy mặc quần áo. Đơn giản sửa sang lại một cái mình, Bạch Lộ ra khỏi phòng, liếc nhìn liền nhìn thấy trong sân chạy bộ Tô Dương. Thanh thần dương quang nhu hòa vẩy vào trên người hắn, phát họa ra hắn tràn ngập sức sống hình dáng. Bạch Lộ khỏe miệng hơi dương lên, trong mắt tràn đầy ý cười. Sớm a, như vậy có hào hứng, sáng sớm ngay tại chạy bộ. Tô Dương nghe được âm thanh, dừng bước lại, quay người nhìn về phía Bạch Lộ, mang trên mặt vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh liền ẩn tàng lên. Hắn cố giả bộ chấn định đáp lại một tiếng. Ta dù sao cũng ngủ không được, liền lên hoạt động một chút. Bạch Lộ đi đến Tô Dương bên người, thuận theo tự nhiên đưa tay nhẹ nhàng giúp hắn lau đi trên trán mồ hôi. Nhìn ngươi đây một thân mồ hôi, chạy bao lâu rồi? Tô Dương lập tức càng thêm xấu hổ, vội vàng không để lại dấu vết né tránh thân thể, sau đó dò hỏi. Không bao lâu, cũng liền tùy tiện chạy trốn. Ngươi tối hôm qua ngủ được thế nào?
Rất tốt ta.
Bạch Lộ nháy mắt mấy cái, cố ý bỏ qua tối hôm qua ôm lấy Tô Dương cánh tay chìm vào giấc ngủ sự tình.
Ngươi đâu, ngủ có ngon không?
Ta cũng ngủ được rất tốt. Tô Dương ánh mắt né tránh một cái, nhớ tới tối hôm qua tình cảnh, trên mặt vi vi nóng lên, vội vàng nói sang chuyện khác. Nếu không chúng ta chuẩn bị bữa sáng a, ta đều có chút đói bụng.
Tốt.
Bạch Lộ vui vẻ đồng ý, hai người sóng vai hướng phòng bếp đi đến. Tại phòng bếp bên trong, hai người phân công hợp tác, Bạch Lộ phụ trách rửa rau thái rau, Tô Dương tắt thuần thục nhóm lửa nấu bát mì. Chỉ chốc lát sau, phòng bếp bên trong liền tràn ngập lên mê người hương khí. Đơn giản bữa sáng, lại tràn đầy sinh hoạt khói lửa. Hoa, Tô Thần cùng Lộ tỷ rất ngọt mật ta, nếu như là cùng yêu người cùng một chỗ, cho dù là mỗi ngày ăn mì chay cũng rất hạnh phúc. Đáng ghét, ta thật không dễ nhận tâm mua hamburger à, hiện tại một điểm khẩu vị cũng không có. Nhìn Tô Thần cùng Lộ tỷ bộ dáng, ta hiện tại đối với lao đầu nhà ta là càng xem càng không vừa mắt. Hai người vừa ăn điểm tâm xong, thôn bên trong đại loa liền vang lên một thanh âm. Tham gia tiết mục đám khách quý, toàn đều đến tiết mục tổ bên này tập hợp một cái. Tô Dương cùng Bạch Lộ liếc nhau, liền biết tiết mục tổ lại có mới nhiệm vụ an bài. Hai người thu thập một chút, liền cưỡi lên xe ba bánh hướng phía tập hợp vị trí chạy tới. Rất nhanh, đám khách quý toàn đều đi vào tiết mục tổ vị trí. Cái khác khách quý nhìn Tô Dương cùng Bạch Lộ ngồi xe ba bánh, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hâm mộ. Không thể không nói, trong thôn có cái xe ba bánh thay đi bộ là thật thuận tiện, tối thiểu nhất không dùng để đi trở về đường. Đám khách quý đến đông đủ về sau, Trương Như cũng cười chậm rãi mở miệng. Mọi người sớm à, hôm nay đem mọi người tập hợp lên chủ yếu là tuyên bố một cái hôm nay nhiệm vụ. Nghe nói như thế, đám khách quý toàn cũng không khỏi đến bình hai, muốn nghe một chút tiết mục tổ sẽ cho mọi người an bài nhiệm vụ gì. Phòng trực tiếp đám dân mạng cũng vào lúc này nhao nhao sinh động lên, bắt đầu suy đoán lên tiết mục tổ an bài. Lúc này mới ngày đầu tiên sáng sớm, tiết mục tổ liền bắt đầu an bài nhiệm vụ a, cũng không biết lần này lại sẽ an bài cái gì kỳ hoa nhiệm vụ đây. Ta cảm giác là bởi vì đây kỳ tiết mục độ khó tương đối lớn, trong thôn đám khách quý cũng không có cái gì có thể nhổ lông dê địa phương, cho nên tiết mục tổ cũng là cho bọn hắn giảm xuống một chút độ khó. Như thế hẳn phải, nếu là không có nhiệm vụ ban thường nói, kia Cát Hỉ cùng Lưu Song Tài chính đoán chừng đều không chịu được nổi. Chương 108. Có hay không miệng là được sao? Chương 108. Có hay không miệng là được sao? Đầu tiên, nói cho mọi người một tin tức tốt, vì để cho mọi người tại đây kỳ tiết mục bên trong càng tốt hơn trải nghiệm nông thôn sinh hoạt, do đó gia tăng nhiệm vụ hàng ngày khâu. Trương Như một mặt ý cười nhìn đám khách quý, sau đó tiếp tục nói. Nhiệm vụ hàng ngày chia làm hai loại, một loại là giúp thôn dân đến trong đất nổ cỏ, một loại là đi trại chăn nuôi cho gà ăn. Mọi người mỗi ngày có thể tùy ý chọn một trong số đó hoàn thành. Đám khách quý nghe được hai nhiệm vụ, trong lòng lập tức vui vẻ không thôi. Nhất là Cát Hỉ cùng Lưu Song hai người. Nguyên bản bọn hắn cũng không biết làm như thế nào kiên trì đến đây kỳ tiết mục kết thúc. Bây giờ nghe có cái này nhiệm vụ hàng ngày sau đó, bọn hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trương Như lúc này cũng mở miệng lần nữa. Hai loại nhiệm vụ, mọi người mỗi ngày đều muốn làm hai tiếng. Nhổ cỏ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, có thể thu được rau quả hoặc là bột mì với tư cách ban thưởng. Cho gà ăn nhiệm vụ hoàn thành, liền có thể thu hoạch trứng gà. Mọi người còn có cái gì nghi vấn, hiện tại có thể nói ra. Đám khách quý châu đầu ghé hai, nhỏ giọng thảo luận lên. Tô Dương nghe được hai nhiệm vụ ban thưởng về sau, trong lòng lập tức bắt đầu suy tư lên. Hai cái này nhiệm vụ thời gian đều như thế, nhưng làm việc lại là khác biệt. Nhổ cỏ xem xét liền muốn so cho gà ăn vất vả, nếu là dựa theo làm việc tình huống đến cho ban thưởng nói, khẳng định như vậy là nhổ cỏ nhiệm vụ ban thưởng sẽ nhiều hơn một chút. Với lại mình bây giờ chỉ có hẻo mặt cùng cải trắng, liên tục ăn ba trận, đã có chút ăn không vô nữa. Vừa vặn thu hoạch được một chút cái khác rau quả nói, cũng có thể cải thiện một cái sinh hoạt. So sánh dưới, thu hoạch được trứng gà cũng có chút đơn điệu, nhiều nhất đó là đùn cái trứng gà mì sợi. Nghĩ thông suốt những này, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Lộ, nhỏ giọng đề nghị: "Chúng ta hôm nay trước lựa chọn nhổ cỏ nhiệm vụ a, đây cải trắng mì sợi ăn ba trận, thật sự là có chút án." Bạch Lộ cười gật gật đầu. "Tốt, ta cũng nghĩ như vậy." Sau đó hai người liền trực tiếp lựa chọn nhổ cỏ nhiệm vụ. Một bên khác, Dương Tư phu phụ, Hoàng Tiểu Minh phu phụ cùng Mạch Lâm phu phụ tổ ba lẫn nhau. Bọn hắn nguyên bản là tại một khối hợp tác trạng thái, lúc này tự nhiên là hai nhiệm vụ đều muốn lựa chọn. Như vậy, bọn hắn lại có thể thu hoạch được rau quả, lại có thể thu hoạch được trứng gà, có thể ăn đồ ăn lập tức liền có thể phong phú lên. Thương lượng một trận sau đó, Hoàng Tiểu Minh phu phụ lựa chọn nhổ cỏ nhiệm vụ, mà Mạch Lâm phu phụ cùng Dương Tư phu phụ nhưng là lựa chọn cho gà ăn nhiệm vụ. Cát Hỉ cùng Lưu Song thương lượng một trận, cũng lựa chọn nhổ cỏ nhiệm vụ, dù sao bọn hắn lúc này thế nhưng là so cái khác khách quý tài chính đều muốn thiếu, tự nhiên muốn lấy ăn no làm chủ. Đợi nhiệm vụ hàng ngày phân phối hoàn tất, Trương Như nghiêm sắc mặt, tiếp tục mở miệng tuyên bố. "Tốt, mọi người toàn đều đã lựa chọn kỹ càng nhiệm vụ. Như vậy tiếp đó, ta liền bắt đầu tuyên bố chúng ta tiết mục tổ lệ cũ thời hạn khiêu chiến nhiệm vụ." Tô Dương nghe được Trương Như nói, trong lòng lập tức cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có nhiệm vụ hàng ngày về sau, những nhiệm vụ khác liền không có. Không nghĩ đến ngoại trừ nhiệm vụ hàng ngày bên ngoài, vậy mà còn có thời hạn khiêu chiến nhiệm vụ. Cái khác khách quý cũng có chút ngoài ý muốn, nhao nhao hiếu kỳ nhìn về phía Trương Như. Phòng trực tiếp đám dân mạng càng là nhao nhao phát ra mưa đạn suy đoán lên. Đây kỳ tiết mục có ý tứ à, không chỉ có nhiệm vụ hàng ngày, còn bảo lưu lại trước kia khiêu chiến nhiệm vụ, cũng không biết đây nhiệm vụ thứ nhất sẽ là gì chứ. Lấy tiết mục tổ nước tiểu tính, loại này khiêu chiến nhiệm vụ chắc chắn sẽ không quá đơn giản, nhưng ta vẫn là tin tưởng ta ra Tô Thần, hắn khẳng định lại là thứ nhất. Hừ, lầu bên trên ngươi khoác lác đừng nói quá sớm, Dương Tư tổ,
Mạch Lâm tổ cùng Hoàng Tiểu Minh tổ thế nhưng là liên hợp lại đến. Bọn hắn đơn đả độc đấu có lẽ không phải Tô Dương đối thủ, nhưng liên hợp lại đến coi như không nhất định. Một đám người ô hợp tôi, căn bản không có khả năng đối với ta Tô Thần sinh ra cái uy hiếp gì. Tại đám dân mạng suy đoán thời điểm, Trương Nhu cũng chậm rãi mở miệng, tuyên bố hôm nay khiêu chiến nhiệm vụ. Hôm nay khiêu chiến nhiệm vụ là đi thôn dân trong nhà ăn trực. Lời vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Mạch Lâm cùng Dương Tư nhìn nhau cười một tiếng, đối với bọn hắn loại này xã giao bậc thầy đến nói, nhiệm vụ này đơn giản một bữa ăn sáng. Dương Tư còn hưng phấn mà xoa xoa tay. Ha ha, nhiệm vụ này quá đối với ta khẩu vị, nhất định có thể tìm tới nhiệt tình thôn dân. Có thể Lý Tinh Lượng sắc mặt lại là lập tức khó coi lên, so sánh hướng nội hắn đối với loại nhiệm vụ này hiển nhiên là rất không thích. Hắn lúc này cũng cảm giác mình ngón chân sắp móc. Về phần cái khác khách quý ngược lại là không có quá lớn phản ứng, bọn hắn đối với cái nhiệm vụ này cũng không phải là quá lo lắng. Trương Nhu nhìn mọi người một cái biểu hiện, chậm rãi mở miệng nói bổ sung. Cái này khiêu chiến nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ban thưởng 10 đồng tiền. Nếu là kết thúc không thành, liền phải tiền phạt 10 đồng tiền. Nghe nói như thế, đám khách quý biểu tình đều lộ ra một tia ngoài ý muốn. Phải biết, trước đó nhiệm vụ đều là bài danh kết toán, bài danh càng cao, thu hoạch được ban thưởng càng tốt. Nhưng lần này nhiệm vụ lại là biến thành ban thưởng một dạng. Hiển nhiên đây là tiết mục tổ trải qua một phen cân nhắc sau đó, bọn hắn không muốn để cho tiết mục bên trong lại xuất hiện một cái Tô Dương tổ thượng kỳ tình huống. Tô Dương nghe được Trương Nhu tuyên bố thưởng phạt chế độ về sau, trong lòng lập tức suy tư lên. Xem ra tiết mục tổ đây là chuẩn bị lấy công bằng là chủ. Bất quá cũng thế, nếu là hắn còn giống ngay từ đầu như thế, lấy bài danh ban thưởng nói, kia hạng nhất cùng một tên sau cùng tài chính liền chênh lệch nhiều lắm. Dạng này cũng không tệ, dù sao ta ngay từ đầu liền đã dẫn trước cái khác khách quý, chỉ cần làm gì chắc đó xuống tới, đây kỳ tiết mục hạng nhất khẳng định vẫn là ta. Nghĩ đến đây, hắn trên mặt lập tức lộ ra một vẻ vui mừng. Về phần hôm nay khiêu chiến nhiệm vụ, Tô Dương căn bản không có để ở trong lòng, không phải liền là đi thôn dân trong nhà ăn trực sao, đây không phải có miệng là được sao? Nếu để cho Lý Tinh Lượng biết hắn ý nghĩ nói, đoán chừng tìm khối đầu hũ đâm chết tâm đều có. Cái khác khách quý nghe được cái này thượng phạt chế độ về sau, cũng không có nói thêm cái gì, dù sao đây cũng là nhất định trên ý nghĩa công bình. Tuyên bố xong tất về sau, đám khách quý liền riêng phần mình hướng phía người phụ trách đi đến. Bọn hắn đầu tiên phải hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, lại đến cân nhắc thời hạn khiêu chiến nhiệm vụ. Dù sao bây giờ cách buổi trưa còn sớm, đi ăn trực cũng không nhất thời vội vã. Tô Dương tổ, Hoàng Tiểu Minh tổ cùng các hỷ tổ, toàn đều đi theo một vị nông dân bá bá hướng phía trong đất đi đến. Mà Mạch Lâm tổ cùng Dương Tư tổ bốn người, nhưng là đi theo một vị trại chăn nuôi người phụ trách, hướng phía thôn bên trong trại chăn nuôi đi đến. Lúc này, phòng trực tiếp bên trong mưa đạn trong nháy mắt tung bay đầy, đám dân mạng nhiệt tình thảo luận tiếp xuống nhiệm vụ. Ta đi, tiết mục tổ cũng quá lung túng đi. Vậy mà để đám khách quý đi ăn trực, ta hiện tại đã lung túng ngón chân móc. Không phải liền là mặt dạng mày dày đi ăn trực sao? Ta cảm giác đối với Minh Tinh đến nói, đây không tính là gì a. Dù sao bọn hắn ra mặt đều dày. Ai nói? Người xem một chút lượng tử, ta cảm giác hắn bây giờ muốn chết tâm đều có. So sánh những người khác, ta càng muốn nhìn hơn nhìn Tô Thần cùng Lộ Tỷ đi ăn trực bộ dáng, lấy bọn hắn trai tài gái sắc bộ dáng, khẳng định rất dễ dàng à. Chương 109. Không nên quên gốc chương 109, không nên quên gốc Dương Quang không chút nào keo kiệt vẩy vào đại địa bên trên, vì đây mảnh xanh biếc đồng ruộng phủ thêm một tầng màu vàng vải tuyên. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, cây nông nghiệp diệp tử vang xào xạc, phản phất đang hoan nghênh đám này đặc thù khách nhân. Tô Dương cùng Bạch Lộ mang theo mũ rơm, tay cầm cái cuốc. Lúc này, hai người chính cùng tại nông dân bá bá sau lưng, trực tiếp hướng phía ngoài thôn đi đến, rất nhanh liền thấy được ngoài thôn rộng lớn đồng ruộng. Nhìn bốn phía sơn bên trên từng mảnh màu xanh biếc ruộng đồng, Bạch Lộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ. Nàng từ nhỏ ở trong thành thị lớn lên, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đây mỹ lệ nông thôn cảnh sắc. Hoa, thật đẹp a. Nông dân bà bá là một vị tuổi trên 50 lão nhân. Màu đồng cổ làn da khắc đầy tuế nguyệt vết tích. Thô ráp đôi tay hiện đầy vết chai, xem xét đó là ở trên vùng đất này cần mẫn khổ nhọc hơn phân nửa đời. Hắn nghe được Bạch Lộ cảm thán, trên mặt lộ ra hòa ái nụ cười. Ha ha, tiểu ni tử, ngươi đây là lần đầu tiên thấy thôn này bên trong ruộng đồng a. Bạch Lộ đội vàng gật đầu. Đúng vậy a đại thúc, ta trước đó đều không có gặp qua đây. Chắc không được đâu, bất quá các ngươi đừng chỉ nhìn đây để mắt, cùng đi trong đất có thể có chịu tội rồi, nhớ kỹ nhất định phải mang tốt mũ rơm. Nông dân bá bá cười nhắc nhở một câu. Đại thúc, tại sao phải mang tốt mũ rơm a? Bạch Lộ khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Ha ha, đây đội nón có chỗ tốt có thể nhiều nữa đây. Nông dân bá bá cười tiếp tục giải thích lên. So sánh với Bạch Lộ cái này hiếu kỳ bảo, Tô Dương nhưng là lộ ra trầm ổn rất nhiều. Lúc trước hắn đó là từ nông thôn ra ngoài, đối với những vật này đương nhiên sẽ không lạ lắm. Vừa nói, ba người cũng rất mau tới đến một mảnh đồng ruộng. Hôm nay chúng ta nhiệm vụ đó là đem khối này tháo cốt xong. Nông dân bà bá chỉ vào trước mặt một mẫu đất, vừa cười vừa nói. Kỳ thực đây cũng chính là vì chiếu cố đám khách quý, nếu là chính hắn làm nói, cốt xong đây mẫu đất cũng liền chừng 2 giờ. Tiến vào ngọc mễ bên trong về sau, nông dân bà bá liền bắt đầu kiên nhận hướng hai người biểu thị nhổ cỏ phương pháp chính xác. Nhổ cỏ thời điểm à, muốn đem cái cốt nghiêng một điểm, dạng này mới có thể đem thảo nhổ tận gốc, không phải qua không được mấy ngày, bọn chúng lại hội trưởng trở về rồi. Nói đến, hắn thuần thục huy động cái cuốc, động tác một mạch mà thành, cỏ dại nhau nhau bị diệt trừ. Tô Dương mặc dù lão gia là nông thôn, nhưng cũng không có trong đất làm qua sống. Hắn lúc này cũng nghiêm túc quan sát đến nông dân bá bá làm mẫu, trong lòng lặng lẽ ghi lại mỗi một cái động tác yếu lĩnh. Bạch Lộ cũng ở một bên nghiêm túc quan sát. Dạy hai người mấy lần về sau, nông dân bá bá liền ngừng tay, để cho hai người cuốc một cái. Chỉ thấy Tô Dương cầm lấy cái cuốc, bắt trước hắn tư thế, dùng sức đem cái cuốc vung hướng cỏ dại. Nhìn lên coi như ra dáng, nhưng Bạch Lộ bên kia cũng có chút khó coi, dù sao nàng là một vị nữ sinh, với lại từ nhỏ đã chưa có tiếp xúc qua những này. Đang độc làm bên trên rõ ràng lệch rất nhiều. Nông dân bá bá nhìn bọn hắn hai cái bộ dáng, cũng không có tức giận, mà là kiên nhẫn chỉ đạo lấy hai người động tác. Tại hắn chỉ đạo dưới, Tô Dương rất nhanh liền nắm giữ làm cỏ yếu lĩnh. Hắn tìm được cảm giác sau đó, làm cỏ động tác càng ngày càng trôi chảy, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mỗi một cái cuốc rơi xuống, đều có thể tinh chuẩn đem cỏ dại nổ tận gốc, cái chán mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại dưới chân thổ địa bên trên. Nhìn Tô Dương nắm giữ không sai biệt lắm sau đó, nông dân bá bá liền đem trọng tâm đặt ở Bạch Lộ trên thân. Tại hắn kiên nhẫn chỉ đạo dưới, hơn 10 phút về sau, Bạch Lộ cũng miễn cưỡng có thể chính xác đem thảo cốt tốt, bất quá tốc độ hiển nhiên chậm rất nhiều. Đối với cái này, nông dân bá bá cũng không có cái gì quá tốt biện pháp, chỉ có thể để nàng chậm rãi làm cỏ. Mà mình nhưng là mau trong đất làm lên đến. Hoa, không hổ là ta Tô Thần, cho dù là quốc bộ dáng đều đẹp trai như vậy, ta rất thích. Không thể không nói, Tô Thần thật sự là quá bổng, không quản làm gì cũng có thể làm ra dáng, giống như là cái toàn năng người mở dạng. Lộ tỷ cũng rất tốt nha, nhìn nàng học tập bộ dáng, cũng rất chân thành đây. Một bên khác, Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa hai người cũng rất mau tới đến trong ruộng. Khác biệt là, tuổi gần hơn 50 Hoàng Tiểu Minh khiêng hai cái cuốc, mà Diệp Khoa nhưng là cái gì đều không có cầm, thảnh thơi tự tại đi theo phía sau hai người. Bên cạnh nông dân bá bá nhìn hai người bộ dáng, không khỏi lén lút lắc đầu. Đi vào trong đất sau đó, bọn hắn bên này nông dân bá bá cũng cùng Tô Dương bên kia một dạng, bắt đầu dạy bảo lên hai người làm cỏ. Hoàng Tiểu Minh còn tốt, ở nơi đó nghiêm túc học tập lên. Nhưng Diệp Khoa lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đợi nông dân bá bá dạy xong một lần, nàng lập tức xoa còn chưa lộ ra mang thai bụng gắt giọng nói: "Đại bá, ngươi nhìn ta đây đã mang thai, có thể hay không không làm cái này a?" Nông dân bá bá nghe vậy, hướng nàng nhìn thoáng qua, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. "Ngươi mang thai? Mấy tháng?" Diệp Khoa một bên kiêu ngạo tiếp tục xoa bụng, một bên chậm rãi mở miệng: "Hơn 3 tháng rồi." Nông dân bá bá nghe được thời gian này, lập tức nhịn không được nổ nước bọt lên. "Mới hơn 3 tháng à, tại chúng ta bên này mang thai 7, 8 tháng đều có thể xuống đất làm việc đâu, các ngươi người trong thành đó là giả mồm." được rồi, ngươi ngay tại bên cạnh hãy chờ xem." Nói đến, hắn phất phất tay, liền chuẩn bị mang theo Hoàng Tiểu Minh một khối làm việc. Nhưng lúc này, Diệp Khoa lại là không buông tha. Nàng dùng tay chỉ nông dân bá bá, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. "Uy, ngươi nói cái gì đó? Ngươi có biết hay không mang thai đối với nữ sinh đến nói là rất trọng yếu sự tình a? Ngươi dạng này đơn giản đó là đối với chúng ta nữ tính không tôn trọng, kỳ thị nữ tính, ngươi biết hay không?" Nông dân bá bá nghe Diệp Khoa nói, cũng không để ý tới, dù sao nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Hoàng Tiểu Minh thấy thế, sợ hãi Diệp Khoa tức giận động thai khí, liền vội vàng đi tới lôi kéo nàng cánh tay, ra hiệu nàng nói ít vài câu. Nhưng Diệp Khoa lại là càng nói càng hăng hái. "Với lại mỗi người thân thể cũng không giống nhau, ngươi cho rằng ai cũng giống như các ngươi những này nông dân một dạng, cho dù là mang thai cũng muốn xuống đất làm việc à?" Nghe nói như thế, nguyên bản còn tại hướng phía trước đi nông dân bà bá, lập tức dừng bước lại. Hắn chăm chú nắm chặt trong tay cái cuốc, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hai người. "Ngươi muốn làm gì? Ta nói không đúng sao? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đánh ta?" Diệp Khoa nhìn hắn bộ dáng, không khỏi có chút chột dạ, nhưng vẫn là cường ngạnh cứng cổ. Phòng trực tiếp mưa đạn trong nháy mắt tung bay đầy, đủ loại ngôn luận tầng tầng lớp lớp. "Ngoa tạo, nông dân thế nào? Nông dân ăn nhà ngươi gạo." Mặc dù cái này nông dân bá bá nói nghe là có chút không thoải mái, nhưng người ta cuối cùng không phải cũng không có để Diệp Khoa làm được sao? Về phần như vậy không buông tha một mực nói sao? Không phải liền là vận khí tốt, bàng thượng cái người giàu có sao? Nếu là theo người nghèo rất mồng tới nói, không chừng hiện tại cái dạng gì đây. Ta đến nói câu công đạo, hiện tại 14 nước Long Quốc người, đại bộ phận đều là nông dân xuất thân a. Dù là ngươi không phải, ngươi ba ba không phải, bọn hắn một đời trước hoặc là tốt nhất bối phận cũng trên cơ bản tất cả đều là nông dân. Chúng ta không quản hiện tại như thế nào giàu có, đều không nên quên gốc. Chương 110, ta gạo đây. Chương 110, ta gạo đây. Phòng trực tiếp đủ loại mưa đạn lập tức gây nên tiết mục tổ công tác nhân viên chú ý, hắn nhìn một chút về sau, trên mặt hiện ra vẻ bối rối. Không xong, đạo diễn không xong. Trương Nhu đang nằm tại lao ra ghế dựa bên trên nhàn nhã phơi nắng, đột nhiên nghe được công tác nhân viên nói, lập tức bị giật nảy mình. Hắn ngồi dậy đến, sắc mặt có chút khó coi. "Ta không phải đã nói sao? Làm việc đừng hốt hoảng hoảng loạn tấm, nhìn xem ngươi cái dạng kia, không biết còn tưởng rằng là trời sập đây." "Đúng, thật xin lỗi, đạo diễn, ta không phải." Công tác nhân viên không có ý tứ sờ lên cái hốc, trong lúc nhất thời nói chuyện đều có chút nói lắp. Trương Nhu thấy hắn cái bộ dáng này, cũng hết giận hơn phân nửa. "Đi, ngươi nói một chút ta, đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Đạo diễn, là như thế này, vừa rồi Diệp Khoa." Công tác nhân viên lập tức như chút được cái nặng, vội vàng mở miệng đem vừa rồi sự tình miêu tả một lần, đồng thời đem phòng trực tiếp bên trong mưa đạn cũng đã nói đi ra. Còn không đợi công tác nhân viên nói xong, Trương Nhu liền bỗng nhiên đứng người lên. Cái ghế bị mang đến sau này ngã xuống, phát ra bang khi một tiếng vang thật lớn. Hắn không để ý tới đỡ dậy cái ghế, lòng nóng như lửa đốt vung tay lên, hấp tấp nói: "Đừng nói nhảm, nhanh đi phòng giám sát." Dứt lời, liền xài bước hướng về phòng giám sát chạy đi, công tác nhân viên chạy chậm đến theo ở phía sau, một đường thở hổng hộc. Tiến phòng giám sát, Trương Nhu ánh mắt liền bị trên màn hình đám dân mạng đủ loại mưa đạn hấp dẫn. Nhìn mưa đạn nội dung, Trương Nhu tâm lập tức chìm xuống. Hắn hiểu được chuyện này nếu là xử lý không tốt, nói không chừng lập tức liền muốn bên trên hot seat up. Đến lúc đó, cái tiết mục này còn có thể hay không làm tiếp đều nói không chừng. Nhưng cách màn hình, Trương Nhu lúc này cũng không có quá tốt biện pháp, chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ mong mỏi, song phương đừng lại đem mâu thuẫn trở nên gay gắt. Đúng lúc này, nông dân bà bà đang trầm mặc sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Nữ hoa, ngươi nói đúng, là ta không có bản lĩnh, không có cách nào để lao bà của mình an tâm trong nhà hào hào dưỡng thai. Diệp Khoa nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, trong lòng không khỏi nổ nước bọt một tiếng. Còn không phải bởi vì các ngươi không có bản lĩnh, lao bà của mình đều mang thai còn phải giúp ngươi làm việc, đều là chính ngươi không nỗ lực hậu quả. Ngay tại nàng chuẩn bị tiếp tục trào phúng thời điểm, nông dân bá bá giọng nói vừa chuyển, tiếp tục nói: bất quá, ngươi nói ta có thể, nhưng không thể nói nông dân. Nông dân tân tân khổ khổ tại trong ruộng canh tác cả một đời, nhưng đến già sau đó cái gì đều không có. Đây không phải bọn hắn không nỗ lực, mà là thời đại bi ai. Lời này vừa nói ra, Diệp Khoa lập tức á khẩu không trả lời được, nàng muốn là muốn nói toàn đều nghẹn bay về trong bụng. Phòng trực tiếp mưa đạn đổi mới tốc độ, càng là trong nháy mắt tăng bọn gấp bội. Nông dân bá nói đúng, đây không phải bọn hắn không nỗ lực, mà là không công bằng. A đồng dạng đều là làm cả đời sống, dựa vào cái gì dân đi làm có tiền hưu, nhưng nông dân lại cái gì đều không có. Không chỉ như thế, hiện tại nông dân thu nhập cũng càng ngày càng thấp, tân tân khổ khổ loại một năm, ngoại trừ hạt giống, phân hóa học, thuốc trừ sâu bên ngoài, căn bản không thừa nổi bao nhiêu tiền. Đây còn không phải trọng yếu nhất, nông thôn sinh hoạt điều kiện cùng thành thị căn bản không cách nào so với. Không cần phải nói những cái kia phong phú giải trí sinh hoạt, đó là tất yếu phòng khám, có thôn bên trong đều không có. Ai, hiện tại người trẻ tuổi cơ hồ đều đi thành thị, tiếp qua mấy chục năm chờ đợi này người không có ở đây, nông thôn có lẽ đều không có người đi. Nông dân bà nói xong những này, liền kéo lấy cái cuốc hướng bên kia đi đến. Hắn phối hợp bắt đầu làm cỏ, cũng không có gọi Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa, hiển nhiên là chuẩn bị mình xong tính. Hoàng Tiểu Minh nhìn một chút Diệp Khoa, lại nhìn một chút nơi xa làm việc nông dân bà bá, hắn cầm lấy cái cuốc cũng bắt đầu làm cỏ. Chỉ lưu lại Diệp Khoa ngơ ngác đứng tại chỗ, phản phất muốn nói lời gì phản bác, nhưng là cái gì đều nói không ra. Bất quá mặc dù như thế, nàng vẫn là không có xuống đất làm việc dự định, chỉ là đứng ở bên ngoài nhìn hai người. Trương Nhu nhìn thấy mâu thuẫn cũng không có trở nên gay gắt, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, hắn trong lòng cũng có chút cảm thán. Những năm này chính phủ mặc dù cũng tại đại lực phụ cấp nông thôn, nhưng so sánh với thành thị, nông thôn vẫn là càng ngày càng vắng vẻ. Người trẻ tuổi đi sau đó, thôn bên trong cũng chỉ còn lại có một chút già yếu tàn tật. Xem ra, kế hoạch kia cũng phải mau chóng áp dụng. Trương Nhu đem kỳ thứ hai tiết mục quay chụp chọn trong thôn, cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là có hắn thâm ý nghĩ đến đây, hắn lấy điện thoại di động ra cho Vân Tê thôn trưởng gọi điện thoại. "Uy, Vương thôn trưởng, ta là Trương Nhu, ngươi bây giờ có rảnh không?" Cùng lúc đó, Cát Hỉ cùng Lưu Song bên này liền an phận rất nhiều. Có lẽ là bởi vì hai người nghĩ thông suốt, mình tại cái tiết mục này bên trong, chính là vì gia tăng nổi tiếng, thu hoạch được càng nhiều fan ủng hộ. Bọn hắn làm việc giờ biểu hiện phi thường tốt, dù là làm cỏ giờ phi thường mệt mỏi, nhưng vẫn là kiên trì hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian rất mau tới đến 2 giờ sau. Tổ ba khách quý toàn đều hoàn thành nhiệm vụ, mà Hoàng Thánh Y Lý phu phụ cùng Mạch Lâm phu phụ cũng hoàn thành tại trại nuôi gà cho gà ăn nhiệm vụ. So sánh dưới, cho gà ăn hiển nhiên là thoải mái hơn một chút. Tô Dương cùng Bạch Lộ trở về thôn bên trong sau đó, nông dân bá bá từ nhà mình vườn rau bên trong hái một chút rau quả đưa cho hai người. Sau đó lại từ trong nhà lấy ra một chút gạo. Hai người các ngươi hôm nay thật sự là vất vả, những này rau quả cùng gạo coi như là các ngươi thủ lao. Tô Dương nhìn trong giỏ sách rau quả, có 3 cây dưa leo, 3 cái cà chua, 1 cái quả cả, còn có 2 cây bầu. Những này rau quả tiết kiệm một chút ăn nói, đầy đủ bọn hắn ăn 2-3 ngày. Mà gạo cũng có mấy cân nặng. Cứ như vậy, bọn hắn mấy ngày nay liền không cần vi thực vật phát sầu. Mà Hoàng Tiểu Minh bên kia, nông dân bá bá lại chỉ là tượng trưng cho bọn hắn một chút rau quả. Về phần gạo cùng mặt trắng, đó là một điểm đều không có. Đây cũng là đối phương cho tiết mục tổ mặt mũi, bằng không nói, nông dân bá bá thậm chí cái gì đều không muốn cho bọn hắn. Cát Hỉ cùng Lưu Song bên kia thu hoạch được đồ vật, cùng Tô Dương bọn hắn không sai biệt lắm, bọn hắn cũng lập tức không cần là ăn cơm phát sầu. Hoàng Thánh Y Di phu phụ cùng Bạch Lâm phu phụ, nhưng là mỗi tổ thu hoạch được 2 cân trứng gà. Tô Dương cùng Bạch Lộ cưỡi xe 3 bánh, từ nông dân bá bá bên kia trở về thời điểm, vừa lúc đụng phải Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa hai người. Hoàng Tiểu Minh lúc này cười chào hỏi: "Tiểu Lộ, các ngươi đây là chuẩn bị trở về ra a?" Bạch Lộ tức giận nhìn hắn một cái, thuận miệng nói ra: "Đúng vậy a, có chuyện gì không?" "Không có việc gì nói chúng ta liền đi trước." "Đừng có gấp à, ta chính là hỏi một chút các ngươi hôm nay hoàn thành nhiệm vụ về sau, vị kia thôn dân cho các ngươi một chút cái gì à?" Hoàng Tiểu Minh vội vàng lên tiếng. Bạch Lộ hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một cái. "Làm có ban thưởng hẳn là đều như thế à? Đó là một chút rau quả cùng gạo à?" "Hoàng Tiểu Minh, Diệp Khoa, đều như thế. Vậy ta gạo đây." Chương 111, Diệp Khoa tàng tư. Chương 111, Diệp Khoa tàng tư. Bạch Lộ nói xong, Tô Dương liền cưỡi xe 3 bánh trực tiếp hướng trong nhà đi đến. Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa hai người nhìn bọn hắn rời đi bóng lưng, trong lòng tức giận không thôi. Thiệt thòi, ta vừa rồi còn đối với người thôn dân kia khách khí như vậy, không nghĩ đến hắn vậy mà cắt xén chúng ta ban thưởng. Diệp Khoa trên mặt bởi vì phẫn nộ, đều đã có chút bặm mẻo. "Không được, ta đây liền trở về đi tìm hắn, xem hắn là có ý gì." Nói đến, nàng liền muốn hướng nông dân bá bá trong nhà đi đến. Hoàng Tiểu Minh thấy thế, liền đội vàng đem nàng kéo. "Ngươi bình tĩnh một chút, đừng xúc động." Diệp Khoa cảm nhận được mình bị kéo, sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. "Lão công, ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Rõ ràng đó là người thôn dân kia không đúng, dựa vào cái gì Tô Dương bọn hắn có gạo, chúng ta không có à? Ngươi không nên cùng ta cùng nhau đi chất vấn hắn sao?" Hoàng Tiểu Minh nghe Diệp Khoa nói, luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết làm như thế nào phản bác. Đúng lúc này, Trương Nhu cùng Tiểu Lý hai người chạy tới. Bọn hắn từ vừa rồi vẫn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Minh bên này, nghe tới Tô Dương phu phụ cùng Hoàng Tiểu Minh phu phụ đối thoại sau đó, lập tức tiện ý biết đến không thích hợp, vội vàng hướng bên này chạy đến. Các ngươi không cần đi tìm người ta, nhiệm vụ hàng ngày ban thưởng, vốn chính là từ thôn dân căn cứ các ngươi biểu hiện cho. Tô Dương bọn hắn có thể thu được nhiều như vậy ban thưởng, là bởi vì người ta biểu hiện tốt, mà các ngươi, mình suy nghĩ thật kỹ à. Trương Nhu nói xong, liền mang theo Tiểu Lý quay trở về tiết mục tổ. Lưu lại Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa hai người tại chỗ cũ hai mặt nhìn nhau. Một bên khác, Hoàng Thánh Y Dì phu phụ cùng Mạch Lâm phu phụ từ trại chăn nuôi trở về đường bên trên, vừa lúc đụng phải Cát Hỉ cùng Lưu Song hai người. Bọn hắn trao đổi lẫn nhau một cái về sau, cũng biết tất cả cái này nổ có nhiệm vụ ban thưởng. Nhìn Cát Hỉ cùng Lưu Song hai người dẫn theo nhiều như vậy rau quả, còn có một túi nhỏ gạo. Dương Tư bốn người trong nháy mắt cảm giác mình trong tay hai cân trứng gà không thơm. Dù sao có trứng gà sau đó, bọn hắn vẫn là đến ăn mì sợi. Với lại cũng không có khác rau quả phối hợp. Nhưng Cát Hỉ bọn hắn lại là có thể thay đổi khẩu vị, ăn chút cơm. Bất quá bọn hắn chỉ là xoắn suýt chỉ chốc lát, liền đột nhiên nhớ lại đồng dạng đi làm nổ có nhiệm vụ Hoàng Tiểu Minh phu phụ. Nghĩ đến đây, bọn hắn bốn người liếc nhau, trên mặt nụ cười kềm nén không được nữa. Các ngươi chỉ có rau quả cùng gạo, mà chúng ta thế nhưng là còn có trứng gà đây. Đến lúc đó làm cà chua trứng tráng, lại phối hợp thơm ngào ngạt gạo cơm. Kia không được thèm khóc các ngươi a. Nghĩ đến đây, bọn hắn trở về bước chân nhanh hơn mấy phần. Bạch Lộ cùng Tô Dương trở lại chỗ ở về sau, rất mau đem rau quả cùng gạo cầm lại trong nhà. Lao công, không nghĩ đến ngày hôm đó lâu dài bụi ban thưởng nhiều như vậy, những này đều đủ chúng ta ăn 2-3 ngày nữa nha. Bạch Lộ khắp khuôn mặt là nụ cười, hôm nay cuối cùng có thể thay đổi khẩu vị. Tô Dương khẽ gật đầu. Đúng vậy à, ban thưởng là rất không tệ, có những thức ăn này, chúng ta ngày mai cũng có thể lựa chọn cho gà ăn nhiệm vụ. Đến lúc đó thu hoạch được trứng gà sau đó, cũng có thể cải thiện một cái sinh hoạt. Ừm, tốt. Hai người ngồi trên ghế hơi nghỉ ngơi một hồi, Tô Dương lấy điện thoại di động ra xem xét, đã giữa trưa hơn 11 giờ. Hắn cũng không quên, hôm nay còn có cái thời hạn khiêu chiến nhiệm vụ đây. Đối với đi thôn dân trong nhà ăn trực cái nhiệm vụ này, dù là Tô Dương cũng có chút không có ý tứ. Bất quá, hắn đối với cái này lại là sớm có dự định. Hơi nghỉ ngơi một hồi về sau, Tô Dương nhìn về phía Bạch Lộ chậm rãi mở miệng. Sắp đến trưa rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo à, thuận tiện nhìn xem có cơ hội hay không hoàn thành cái kia khiêu chiến nhiệm vụ. Tốt. Bạch Lộ cười đáp ứng. Hai người liền cưỡi xe ba bánh hướng ra ngoài chạy tới. Cùng lúc đó, Hoàng Tiểu Minh phu phụ, Mạch Lâm phu phụ cùng Dương Tư phu phụ cũng đồng thời gom lại cùng một chỗ. Mạch Lâm phu phụ cùng Dương Tư phu phụ, lúc này sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn vốn cho là mình tiếp xuống có thể ăn mấy ngừng lại thơm ngào ngạt gạo cơm. Kết quả sau khi trở về, phát hiện Hoàng Tiểu Minh phu phụ không chỉ không có thu hoạch được gạo, liền ngay cả rau quả đều so Cát Hỉ bọn hắn ít đi mấy quả. Đây để bọn hắn sắc mặt lập tức khó coi lên. Những nhiệm vụ này ban thưởng không phải là một dạng sao? Một ít người sẽ không phải là mình bụng trộm dầu đến, không muốn cùng chúng ta một khối chia sẻ à? Mạch Lâm một mặt hoài nghi nhìn về phía Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa. Diệp Khoa nguyên bản liền phi thường tức giận, lúc này nghe được Mạch Lâm chất vấn, càng là trực tiếp bạo phát đi ra. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Chúng ta giống như là cái loại người này sao? Ngươi đừng ngậm máu phun người. Nàng mặt bởi vì phẫn nộ đỏ bừng lên. Hoàng Tiểu Minh cũng đội vàng tiến lên một bước, ngăn tại Diệp Khoa trước người. Hắn cho mày, trong giọng nói mang theo vài phần không vui. Mạch Lâm, ngươi cũng chớ nói lung tung. Chúng ta là thật không có cầm tới gạo, rau quả cũng so người khác thiếu. Lúc ấy chuẩn bị đi tìm thôn dân lý luận thời điểm, Trương Đạo nói phần thưởng này toàn bằng thôn dân mình ý nguyện, lúc này mới coi như thôi. Ngươi không tin nói, có thể đi hỏi Trương Đạo. Mạch Lâm nhưng như cũng xem thường, nhếch miệng, đôi tay ôm ở trước ngực, hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi đừng chuyện gì đều hướng Trương Đạo bên kia đẩy, ta lại không thể chuyện gì đều đến hỏi Trương Đạo. Dù sao ta cảm giác các ngươi đây nhất định không thích hợp, muốn ta nói à, nếu là mọi người không đồng lòng nói, còn không bằng sớm làm tàn đây. Nghe nói như thế, Diệp Khoa cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đứng người lên. Tách ra liền tách ra, thật giống như hai chúng ta rời đi ngươi còn không thể sống một dạng. Hoàng Thánh Y thì thấy tình thế không ổn, mau tới trước kéo Diệp Khoa, đồng thời lên Mạch Lâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn đừng nói. Mọi người đều bình tĩnh một chút, chúng ta thật không dễ mới liên hợp lại đến, tuyệt đối đừng bởi vì một cái việc nhỏ nào không thoải mái. Nàng một bên quên, một bên đem Diệp Khoa kéo đến một bên trên ghế ngồi xuống. Dương Tư nghe được Mạch Lâm nói, trong lòng lập tức giật mình. Hiện tại Mạch Lâm bên này phòng bếp vật dụng, còn có Diệp Khoa bên kia phòng vệ sinh có thể đều là hắn 10 phần cần đồ vật. Hắn tự nhiên không muốn tách ra, dù sao vì lần này liên hợp, mình thế nhưng là chủ động ra 20 khối tiền đây. Nghĩ đến đây, Dương Tư cũng mau chạy ra đây hòa giải. Đó là chính là, đều trước bất giận. Chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói, cãi nhau là không giải quyết được vấn đề. Mạch Lâm cùng Diệp Khoa hai người mặc dù trong lòng vẫn là có chút khâm phục, nhưng tại Hoàng Thánh Y cùng Dương Tư khuyên bảo, cũng không tốt lại lên cơn. Hoàng Tiểu Minh cùng Lý Tinh Lượng cũng tranh thủ thời gian tại hai người bọn họ bên cạnh an ủi lên. Qua một hồi lâu, các nàng cảm xúc mới hơi bình phục một chút. Lúc này, Dương Tư mở miệng đề nghị. Mọi người đều đừng xoắn xuýt, ta nhìn à, ngày mai chúng ta tổ bà khách quý đổi một cái nhiệm vụ hàng ngày. Hoàng Tiểu Minh phu phụ đi cho gà ăn, chúng ta đi làm cỏ, đến lúc đó nhìn xem ban thưởng lại nói. Đám người nghe, cũng đều không có ý kiến gì, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Diệp Khoa nhìn mặt khác hai tổ khách quý, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hừ, chờ các ngươi ngày mai đi thử xem liền biết, cho gà ăn nào có làm cỏ vất vả. Nói không chừng các ngươi ban thưởng còn không có ta nhiều đây, đến lúc đó xem ta như thế nào chế giễu các ngươi. Dương Tư thấy những người khác đều không có ý kiến gì về sau, liền tiếp theo nói ra: "Tốt, kêu mọi người trước ai đi đường đấy, nhanh đi hoàn thành hôm nay thời hạn khiêu chiến nhiệm vụ a, thời gian cũng không nhiều." Chương 112. Đi nhà hàng xóm ăn trực chương 112. Đi nhà hàng xóm ăn trực Dương Tư nhìn mặt khác hai tổ khách quý rời đi bóng lưng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Ai, lúc này mới vừa liên hợp lại đến liền dạng này, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu, hy vọng có thể kiên trì đến đây kỳ tiết mục kết thúc á, nếu là kiên trì không đến nói, nhất định phải để bọn hắn đem tiền lui về đến, ta cũng không thể ăn thiệt thòi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ánh mắt dần dần băng lánh lên. Hoàng Tiểu Minh bốn người vừa ra khỏi cửa phòng, Mạch Lâm liền lần nữa âm dương quái khí lên. Nha, người nào đó vừa rồi tại khí thế kia rào rạn, đi thôn dân trong nhà ăn trực thời điểm, cần phải chú ý một chút a, nếu là còn giống vừa rồi như vậy uy phong, nói không chừng đến lúc đó người ta nhìn ngươi không vừa mắt, ngay cả cửa đều không cho vào a. Diệp Khoa nghe xong lời này, lập tức nổi trận lôi đình, vừa đè xuống lửa giận trong nháy mắt lại bị điểm đốt. Mạch Lâm, ta xem là ngươi nên thu liễm mình tính tình a. Đến lúc đó cũng đừng mình xám xịt trở về. Mạch Lâm nghe được đối phương vậy mà còn dám cãi lại, lúc này liền muốn tiếp tục trào phúng. Bên cạnh Lý Tinh Lượng thấy thế, liền đội vàng kéo nàng. Lão bà, chúng ta bất tranh cãi a, nhiệm vụ này còn chưa bắt đầu đâu, trước đừng nội chiến. Hoàng Tiểu Minh cũng tranh thủ thời gian kéo Diệp Khoa, tại bên thai nàng thấp giọng nhắc nhở. Tốt, đây chính là trực tiếp tiết mục, hơi chú ý một chút. Ngươi chấp nhận với nàng làm gì? Chúng ta trước hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Nói đến, hắn kéo Diệp Khoa tay, liền hướng phía vừa đi. Diệp Khoa nghe được Hoàng Tiểu Minh nhắc nhở, cũng lập tức kịp phản ứng. Nàng hướng về phía Mạch Lâm hừ lạnh một tiếng, lúc này mới quay người rời đi. Mạch Lâm nhìn hai người rời đi bóng lưng, phảng phất thắng lợi gà trống, hơi nhếch khóe môi lên. Lúc này vẫn không quên chào phúng vài câu. Nha, lúc này đi. Ngươi cái này cũng không được a. Diệp Khoa nghe nói như thế, sắc mặt lập tức càng thêm khó coi, nhưng nghĩ tới đây là trực tiếp tiết mục về sau, lúc này mới cố nén không có cãi lại. Lý Tinh Lượng nhìn thấy Mạch Lâm còn tại chào phúng, vội vàng lôi kéo nàng hướng một bên khác đi đến. Nhưng Mạch Lâm cũng không phải Diệp Khoa, nàng trực tiếp một tay lấy Lý Tinh Lượng cánh tay hất ra, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Ngươi tránh ra, ta dùng ngươi kéo sao? Một điểm bận rộn đều giúp không lên, còn cản trở, muốn ngươi có ích lợi gì? Nói xong, Mạch Lâm mình hướng phía trước đi đến, lưu lại Lý Tinh Lượng ngơ ngác đứng tại chỗ. Một lát sau, hắn mới tỉnh hồn lại, một mặt vắng vẻ đi theo. Lúc này, phòng trực tiếp mưa đạn trong nháy mắt tung bay đầy màn hình. Ngoa tạo, đây cũng quá kình bạo đi. Không hổ là xã hội ta Mạch tỷ, đơn giản đó là bắt lấy ai đoán ai vậy. Cuối cùng vẫn Lượng Tử tiếp nhận tất cả, đáng thương Lượng Tử, rõ ràng không làm sai cái gì, tại sao phải tiếp nhận nhiều như vậy? Không thể không nói, cái tiết mục này thật chân thật, vậy mà còn có thể nhìn thấy đám khách quý cãi nhau, thật sự là quá sung sướng. Cái này Liên Minh nhìn lên giống như cũng không có như vậy kiên cố a, đều nhanh giải tán. Cùng lúc đó, Tô Dương cùng Bạch Lộ hai người cưỡi xe ba bánh, rất mau tới đến lần trước mượn đồ vật hàng xóm đại mụ trong nhà. Vừa mới bước vào kia hơi có vẻ cổ xưa lại tràn ngập sinh hoạt khí tức cổng sân, đang ở trong sân bận rộn đại mụ liền dừng lại trong tay công việc. Nàng híp mắt nhìn coi, rất nhanh liền nhận ra Tô Dương, trên mặt lập tức lộ ra hòa ái nụ cười. "Tiểu tử, ngươi lại tới rồi. Có phải hay không lại muốn mượn vật gì nha?" Tô Dương liền vội vàng cười lắc đầu, mang trên mặt chân thật cảm kích. "Đại mụ, ta không phải đến mượn đồ vật. Lần trước mượn ngài đồ vật, thật sự là mười phần cảm tạ a." Đang khi nói chuyện, hắn trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Đại mụ khoát khoát tay, một mặt không thèm để ý tiểu tử đứng khách khí. Nói đến, nàng chú ý đến đứng tại Tô Dương bên cạnh Bạch Lộ, con mắt lập tức sáng lên. "A, cô nương này là ngươi nàng dâu sao? Dáng dấp thật là thanh tú a. Cùng tiểu tử ngươi đứng cùng một chỗ, đơn giản quá xứng rồi." Bạch Lộ bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, gương mặt hơi phím hồng, cười nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn. "Ta ơn đại mụ khích lệ." Tô Dương cũng cười đáp lại một tiếng. "Nàng là ta nàng dâu đâu, đa tạ đại mụ khích lệ." Sau đó, hắn lại không nhiều hàn huyên, nói thẳng ra mình chuyến này mục đích. "Đại mụ, kỳ thực chúng ta lần này tới là muốn hỏi một chút có thể hay không tại trong nhà ngài ăn bữa cơm." Bạch Lộ cũng ở bên cạnh có chút xấu hổ gật gật đầu. Nghe được hai người bọn họ cái thỉnh cầu này thời điểm, đại mụ lập tức sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Nàng xem thấy hai người tội nghiệp bộ dáng, lập tức liền cho rằng bọn hắn đây là không có cơm ăn. Đại mụ trong ánh mắt tràn đầy đau lòng, vội vàng nhiệt tình kêu gọi hai người tiến đến. "Ai nha, mau vào mau vào." Đãi bọn hắn đi vào cửa lớn, đại mụ vội vàng đi ra cửa phòng, hướng phía bên cạnh nhìn một chút, phát hiện xung quanh không ai về sau, lúc này mới đi về tới, chào hỏi Tô Dương cùng Bạch Lộ vào nhà. Hai người trong phòng sau khi ngồi xuống, đại mụ vội vàng đóng cửa phòng, mới hạ giọng hỏi thăm: "Các ngươi có phải hay không có cơm ăn a? Nếu là không có cơm ăn nói, cùng đại mụ nói." Đại mụ trong nhà mặc dù không giàu có, nhưng một chút rau quả cùng lương thực vẫn là có. "Ta vụng trộm cho các ngươi một chút, bọn hắn chắc chắn sẽ không biết." Nói đến, nàng liền muốn đi vào cầm đồ vật. Tô Dương cùng Bạch Lộ nghe được đại mụ nói, khắp khuôn mặt là xấu hổ, hiểu lầm kia có thể làm lớn chuyện. Chắc không được vừa rồi đại mụ vội vàng đóng cửa lại, còn cố ý đi ra cửa lớn cảnh giác nhìn một chút xung quanh, nguyên lai là ý tứ này a. Nghĩ đến đây, Tô Dương vội vàng kiên nhẫn giải thích lên lần này nhiệm vụ. "Thẩm, nhưng thật ra là dạng này, chúng ta tiết mục hôm nay an bài một cái nhiệm vụ." Hắn cũng không có nói đây là trực tiếp tiết mục, sợ hãi đại mụ xấu hổ. Nhưng phòng trực tiếp đám dân mạng lại là đem tất cả thấy được trong mắt, bọn hắn nhao nhao soát lên mưa đạn. "Hoa, đại mụ tốt thiện lương à, dù là trong nhà không giàu có, nhưng vẫn là nguyện ý cho người khác đồ vật, thật sự là quá tốt." "Đúng vậy a, không giống những người có tiền kia, bọn hắn mới lười nhác quản người nghèo chết xuống đây." Chắc không được đoạn thời gian trước có câu nói như vậy lưu hành thành thị xáo lộ sâu, ta muốn về nông thôn nguyên lai nông thôn thật so thành thị tốt. Đại mụ xác thực rất tốt, nhưng cũng không thể đem tất cả kẻ có tiền một gậy đánh chết, có ít người cũng rất tốt. Đại mụ nghe xong, mới chợt hiểu ra. Nàng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Nguyên lai là chuyện như vậy a, dọa ta một hồi. Đi, chuyện này đơn giản, không phải liền là ăn bữa cơm sao? Đại mụ đáp ứng. Hai người các ngươi ngay tại trong phòng nghỉ ngơi một lát, ta cái này đi làm cho các ngươi cơm. Nói xong, đại mụ liền sôi động hướng về phòng bếp đi đến. Đại mụ vừa ra ngoài một hồi, cửa ra vào liền truyền đến một đạo nam nhân vang dội âm thanh. Lão bà tử, ta trở về rồi. Tô Dương nghe một hồi, phán đoán đây cũng là đại mụ trượng phu trở về. Trong lòng âm thầm nghĩ, cũng không biết đây đại gia có được hay không ở chung. Chương 113. Ăn một bữa cơm, thế nào còn hạ lên gặp kỳ ngộ. Chương 113. Ăn một bữa cơm, thế nào còn hạ lên gặp kỳ ngộ. Đại gia đi vào sân, cùng đại mụ hàn huyên sau khi biết được trong nhà đến hai cái khách nhân ăn cơm, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Thôn bên trong người trẻ tuổi trên cơ bản chỉ có ngày lễ ngày Tết mới trở về, bình thường cũng chỉ có một ít lão nhân trong thôn. Nghe được trong nhà có khách nhân đến, hắn tự nhiên là thập phần vui vẻ. Hắn một bên hướng phòng đi vừa nói, khách đến thăm người rồi. Vậy nhưng thật sự là chuyện hiếm có. Lão bà tử, làm nhiều vài món thức ăn, hảo hảo chiêu đãi chiêu đãi. Đại gia giao phó xong đại mụ về sau, liền nhanh chân đi vào nhà bên trong, cùng Tô Dương hai người hàn huyên lên. Mấy người nói chuyện phiếm sau khi, Tô Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Bạch Lộ nhưng là mười phần hiểu chuyện đứng dậy. Các ngươi ngồi trò chuyện, ta đi giúp đại mụ nấu cơm a. Nói đến, liền nhẹ nhàng hướng phía phòng bếp đi đến. Tô Dương cũng là lễ phép hỏi thăm. Đại gia, ta cũng đi qua nhìn một chút có cái gì cần hỗ trợ. Đại gia thấy Tô Dương cũng muốn đi qua hỗ trợ, vội vàng đem hắn gọi lại. Để các nàng đi làm cơm là được rồi, tiểu tử ngươi bồi ta tọa hội. Bình thường thôn bên trong cũng không có người trẻ tuổi bồi ta làm nhảm tán gẫu, hôm nay có thể tính có người. Tô Dương bất đắc dĩ, đành phải cười ngồi xuống bồi đại gia nói chuyện phiếm. Hai người nói chuyện phiếm một trận, từ việc nhà việc vặt cho tới thôn bên trong biến hóa, lẫn nhau cũng lẫn nhau hiểu rõ một chút. Cho chuyện một chút, đại gia hào hứng càng ngày càng cao, đột nhiên vô đuổi. Tiểu tử, ánh sáng nói chuyện phiếm rất không ý tứ, đến, bồi đại gia uống hai chén. Lúc này, Bạch Lộ cũng bưng tới mấy bàn sạch sẽ ngon miệng rau trộn. Đại gia nhìn thấy rau trộn về sau, càng thêm hăng hái, trực tiếp từ trong ngăn tủ lấy ra một bình rượu, lôi kéo Tô Dương liền ngã lên. Tới tới tới, ta bình rượu này thế nhưng là thả đã nhiều năm. Hôm nay cao hứng, chúng ta một khối nếm thử. Tô Dương bất đắc dĩ, đành phải bồi tiếp đại gia uống rượu. Vài chén rượu hạ đũ, đại gia máy hát triệt để mở ra. Hắn lôi kéo Tô Dương một mặt kiêu ngạo bắt đầu đủ loại nói chuyện tiếng. Tiểu tử, không phải đại gia cùng ngươi thổi, tại chúng ta thôn này bên trong, chơi cờ tướng liền không có người có thể bên dưới qua được ta. Những cái này lão đầu, mỗi lần cùng ta dưới, đều bị ta giết đến không chừa mảnh giáp. Tô Dương nghe được đánh cờ, không khỏi nhớ tới mình vừa thu hoạch được cờ nghệ tinh thông. Bất quá, hắn mặt ngoài lại chỉ là cười phụ họa. Đại gia, ngài thật lợi hại, nghe ngài nói ta liền có thể tưởng tượng đến lúc ấy phân cảnh. Đại gia nói đến, nhìn về phía Tô Dương ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ấy, tiểu tử, vừa vặn hai ta không có việc gì, không bằng tới đánh bán cờ a. A. Tô Dương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vốn chỉ là nghĩ đến tới ăn một bữa cơm, thế nào lại đột nhiên bắt đầu muốn đánh cờ. Ngay tại hắn sững sờ thời điểm, đại gia lại là coi là Tô Dương cờ nghệ không được, liền trêu ghẹo nói: "Tiểu tử, ngươi có phải hay không kỹ thuật không được a?" "Không có việc gì, đại gia sẽ nhường ngươi, sẽ không để cho ngươi thua quá khó coi." Tô Dương nghe nói như thế, trong lòng không khỏi nổ nước bọt lên. "Đại gia, ngươi sợ là không biết ta cờ nghệ lợi hại a. Ta vốn là không muốn đả kích ngươi lòng tự tin, hiện tại xem ra là thời điểm để ngươi trải nghiệm một cái hệ thống uy lực." Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn mặt ngoài lại là tiếp tục phụ họa. "Đại gia nói đúng, ta xác thực kỹ thuật không quá tốt, mong rằng thủ hạ ngươi lưu tình a." Đại gia nghe xong lời này, thỏa mãn vì chính mình điểm cái like. Hắn khoát tay áo. Dễ nói, đại gia khẳng định sẽ nhường ngươi. Nói đến, đại gia liền tràn đầy phấn khởi mà đứng dậy đi lấy bàn cờ. A, hai người vừa rồi không phải còn tại ăn cơm uống rượu bốc phét phê sao? Làm sao lập tức liền bắt đầu đánh cờ? Lầu bên trên xem xét đó là nữ nhân, đây là duy nhất thuộc về nam nhân giữa lãng mạn, ngươi không hiểu. Lại nói các ngươi cảm thấy lần này cờ ai sẽ thắng? Đó còn cần phải nói. Khẳng định là đại gia A, đánh cờ cái đồ chơi này đồng dạng đều là tuổi tác lớn lợi hại. Rất nhanh, một tấm bàn cờ trên bàn mở ra. Hai người dọn xong quân cờ, đại gia cười khoát khoát tay. Tiểu tử, đừng nói đại gia khi dễ ngươi, đây bàn ngươi đi trước. Tô Dương cười cười, không có nhiều lời, đưa tay chấp cờ dẫn đầu là tử. Vào đầu tháo. Đại gia nhìn Tô Dương rơi xuống quân cờ, trong lòng lập tức lại định. Nhìn ta ngựa đến ngày. Hai người ngươi tới ta đi, rất nhanh liền đi vào sau 10 phút. Lúc này, đại gia sắc mặt sớm đã không bằng trước đó như vậy thong dong, trên trán tràn đầy mồ hôi. Hắn mỗi lần một nước cờ, đều cần suy nghĩ thật lâu, mới có thể lập thủ. Dù vậy, lại xuống mấy bước sau đó, đại gia lao tướng vẫn là bị Tô Dương hai cái ngựa dồn đến chỗ chết. À, tiểu tử có chút đồ vật à, bất quá đây thứ nhất bản liền xem như đại gia để ngươi, không tính không tính. Lần này ta phải nghiêm túc, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Đại gia thua sau đó trong lòng lén lút có chút giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn là cố giả bộ trấn định. Đi, bất quá đại gia vẫn là đắc thủ bên dưới lưu tình a, đừng để ta thua quá khó nhìn. Tô Dương mặt ngoài phụ họa đại gia, nhưng trong lòng là lén lút cảm thán hệ thống cường đại. Mình trước đó chơi cờ tướng trình độ nhiều lắm là cũng chính là cái thái điều cấp bậc. Nhưng bây giờ trực tiếp liền có thể đem quát tháo thôn bên trong nhiều năm đại gia đè xuống đất ma sát. đây không thể bảo là không cường đại. Bàn thứ hai bắt đầu, đại gia nghẹn gần nổ phổi, muốn rửa sạch nhục nhã. Hắn Lạc Tử tốc độ rõ ràng tăng tốc, mỗi một bước đều hùng hổ dọa người, phản phất muốn lấy dễ như trở bàn tay khí thế đem Tô Dương một mẹ hút gọn. Đối mặt đại gia tiến công, Tô Dương vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, mỗi một bước đều vừa đúng. Không chỉ đem đại gia tiến công bảo vệ tốt, còn có lưu dư lực phản kích. Bởi vì đại gia thế công tấn mãnh, mới chỉ là vài phút đi qua, trên bàn cờ còn lại quân cờ liền đã ít đi rất nhiều. Sau đó, Tô Dương thừa dịp đại gia một chút mất tập trung, cấp tốc đột phá đại gia phòng tuyến, đồng thời trực tiếp đem đại gia giết đến không chừa mảnh giáp. Lần này, đại gia trên mặt nụ cười hoàn toàn biến mất. Nhìn mình trên bàn cờ chỉ còn lại có một cái chơi trọi lao tướng, mà Tô Dương bên kia còn có một xe, một ngựa, một pháo. Hắn cái trán tràn đầy mồ hôi, lông mày chăm chú nhăn thành một cái xuyên chữ. Đây, này sao lại thế này, ta làm sao thất bại đến thảm như vậy? Lúc này, phòng trực tiếp đám dân mạng cũng sợ ngây người. Không phải, Tô Thần cũng quá lợi hại đi. Hắn đến cùng còn sẽ bao nhiêu thứ a? Tại sao ta cảm giác hắn cái gì cũng biết? Nếu là nói thứ nhất bản là đại gia cố ý để nói, kia đây bản thứ hai đại gia khẳng định là lấy ra thực lực chân chính. Vậy mà còn có thể bị Tô Dương giết không chừa mảnh giáp, đây quả thực là không hợp tói thường. Tại sao ta cảm giác đại gia giống như có chút đạo tâm tan vỡ bộ dáng? Sẽ không phải là Tô Dương đem đại gia đạo tâm phá vỡ a? Tô Dương nhìn đại gia bộ dáng, trong lòng có chút xấu hổ, mình vừa rồi bên dưới phía trên, một cái không có chú ý liền đem đại gia giết không chừa mảnh giáp. Lúc này lấy lại tinh thần, hắn cũng cảm giác mình làm có chút quá phận, vội vàng an ủi một tiếng. Đại gia, đây nhất định là ngài uống rượu sau đó, đầu óc phản ứng hơi chút chậm chạp, không tính không tính, chúng ta lại đến. Tiếp theo bản ta khẳng định không phải ngài đối thủ. Chương 114. Đại gia không hổ là đại gia, chương 114, đại gia không hổ là đại gia. Tại Tô Dương an ủi dưới, đại gia cũng lần nữa tìm về lòng tin. Hắn ở trong lòng lén lút vì chính mình động viên. Ân, khẳng định là vừa bận rượu có chút uống nhiều quá, lại thêm ta gấp công cận lợi, quá mức xúc động, lúc này mới thua. Lần này, ta nhất định phải làm gì chắc đó, tuyệt đối không thể cho tiểu tử này thời cơ lợi dụng. Tô Dương nhìn đại gia sắc mặt hòa hoãn lại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại hai người chuẩn bị dưới thứ ba bàn thời điểm, Bạch Lộ cùng đại mụ làm xong cơm trở về. Đại mụ nhìn thấy hai người không ăn cơm, vậy mà đang đánh cờ, không khỏi đoán giận lên. Hai người làm sao hạ lên cờ? Tranh thủ thời gian ăn cơm trước đi, lại không ăn đều lạnh. Đại gia lại khoát khoát tay, một mặt không quan tâm. Lão bà tử, các ngươi ăn trước, ta cùng tiểu tử còn có cuối cùng một bàn không có bên dưới xong đâu, bên dưới xong liền đi ăn. Tô Dương nguyên bản trong lòng liền cố ý đổ nước, lúc này thấy đại mụ trở về, hắn càng thêm kiên định trong lòng ý nghĩ. Thế là, thứ ba bàn ngay từ đầu, đại gia liền tại hắn dẫn đạo dưới, từng bước tiến công lên. Mà Tô Dương nhưng là cố ý đi vài bước nhìn như bình thường cờ, nhưng thực tế lại là chậm rãi để mình lộ ra một sơ hở. Đại gia đi tới, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, phát hiện Tô Dương đường cờ bên trong sơ hở. Hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, trên mặt một lần nữa lộ ra tự tin nụ cười. Theo ván cờ tiến lên, đại gia hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Tô Dương lao xoáy bị hắn bức chạy trốn từ phía. Đại gia nhìn hắn quấn bách lọ, trên mặt càng thêm đắc ý, mỗi rơi xuống một đứa con đều nương theo lấy một tiếng thoải mái gào to. Mà Tô Dương thì tại một bên bất động thanh sắc phối hợp với, mỗi một bước cờ đều vừa đúng, đã không để đại gia nhìn ra sơ hở, lại có thể nhường hắn thuận lợi thắng được cục này. Cuối cùng, đại gia 10 phần gian nan thắng được cục này. Hắn thở dài nhẹ nhõm, trên mặt khẩn trương cùng mỏi mệt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn vô vô Tô Dương bà bay, cười tán dương một tiếng. "Tiểu tử, ngươi kỹ thuật cũng không tệ lắm, bất quá vẫn là đại gia càng hơn một bậc. Vừa rồi kia hai bản đều là đại gia ta để cho ngươi, đây một bản mới là đại gia bản lĩnh thật sự." "Đúng đúng đúng, đại gia không hổ là đại gia, kỹ thuật này quá lợi hại." Tô Dương cười tán dương một tiếng, đồng thời trong tay giơ ngón tay cái lên. Bạch Lộ cũng ở một bên cười phụ họa. "Đúng vậy a đại gia, ngươi lần này cờ kỹ thuật cũng quá lợi hại, thôn bên trong đoán chừng đều không có người là ngươi đối thủ a." Đại gia nghe xong lời này, lập tức càng thêm hăng hái. "Tiểu cô đương, ngươi là không biết, đại gia nhớ năm đó đang đánh cờ bên trên, thế nhưng là bên dưới khắp toàn thôn vô địch thủ." Nhìn đại gia trên mặt lại khôi phục nụ cười, Tô Dương lúc này mới yên lòng lại. Mình kỹ thuật tốt thì tốt, nhưng nếu là đã kích đến một vị tuổi quá một giáp đại gia tâm, cái kia chính là sai lầm. May mắn mình phản ứng nhanh, cái này mới miễn cưỡng vãn hồi. Nghĩ đến đây, Tô Dương không khỏi vì chính mình cơ trí lặng lẽ điểm cái like. Nhìn đại gia một mực tại kia bức phét, bên cạnh đại mụ thế nhưng là nhìn không được. "Lão đầu tử, ngươi là nên à, vừa quát chút rượu ngay tại kia bức phét, không biết còn tưởng rằng ngươi đánh cờ bao nhiêu lợi hại đây. Không phải liền là có thể trong thôn khoe khoang sao? Hắc, ngươi cái lao thái bà, ta trong thôn thế nào? Nếu không phải ta không có đi qua trong thành, nói không chừng trong thành những lao đầu kia cũng bên dưới bất quá ta đây." Đại gia lập tức hăng hái. Mắt thấy hai lão liền muốn ồn ào lên, Tô Dương cùng Bạch Lộ hai người vội vàng an ủi lên, bầu không khí lúc này mới hòa hoãn lại. Sau đó, mấy người ngồi vây quanh tại trước bàn, bắt đầu hưởng dụng bữa này phong phú cơm trưa. Trên bàn bày đầy đại mụ tỉ mỉ xào nấu nông gia món ăn, hương khí bốn phía. Mọi người vừa ăn cơm, một bên trò chuyện này, tiếng cười cười nói nói quanh quẩn tại toàn bộ trong phòng, một bữa cơm ăn đến vui vẻ hòa thuận. Ngay tại Tô Dương cùng Bạch Lộ đang dùng cơm thời điểm, cái khách quý cũng nhao nhao tìm tới chính mình mục tiêu, chuẩn bị hoàn thành lần này nhiệm vụ. Mạch Lâm phu phụ cùng Hoàng Tiểu Minh phu phụ từ trong nhà sau khi đi, Hoàng Thánh Y cùng Dương Tư hơi thu thập một chút, cũng rất nhanh đi ra ngoài. Hai người tại thôn đi vào trong lấy, con mắt thỉnh thoảng nhìn xung quanh, tìm kiếm lấy phù hợp mục tiêu. Rất nhanh, bọn hắn đi ngang qua một nhà sân, nhìn thấy một vị lão nãi nãi đang ngồi ở cửa ra vào phơi nắng. Dương Tư lúc này trong lòng vui vẻ, vị này lao mãi mãi nhìn như vậy hiền lành, tâm địa khẳng định phi thường thiện lương, hai người mình đi ăn chừng nói, độ khó cũng không lớn. Nghĩ đến đây, hắn đụng đụng Hoàng Thánh Y Y cánh tay, ra hiệu nàng tiến đến hỏi thăm. Về phần Dương Tư Mình, hắn nhưng là đại lão bản tốt ta, làm sao khả năng không nể mặt ăn chừng đây? Hoàng Thánh Y Y nhìn thấy Dương Tư ánh mắt, cứ việc trong lòng có chút không muốn, nhưng vẫn là cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, đi lên trước lễ phép hỏi thăm. Mãi mãi, chúng ta là đến thôn bên trong tham gia tiết mục khách quý, buổi trưa hôm nay có thể hay không tại các ngài ăn bữa cơm nhà? Lão mãi mãi nghe được nàng nói, khắp khuôn mặt là nhiệt tình, nàng liền vội vàng đứng lên chào hỏi bọn hắn đi vào. Đương nhiên có thể, bọn nhỏ, mau vào, vừa vặn nếm thử ta làm chuyện thường ngày. Hoàng Thánh Y thì thấy thế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng hướng phía Dương Tư gật gật đầu, hai người lúc này mới đi vào sân. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Thánh Y liền giúp đỡ lão mãi mãi bưng lên mấy bàn đơn giản lại tràn ngập khói lửa thức ăn. Có nhà mình ướp gia vị dưa muối, còn có mới từ vườn rau hái rau xanh xào món ăn nóng. Hoàng Thánh Y thì cùng Dương Tư ăn đến say sưa ngon lành, còn cùng lão mãi mãi làm nhảm lập nghiệp thường, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Một bên khác, Mạch Lâm cùng Lý Tinh Lượng cũng trong thôn tìm kiếm lấy nhiệm vụ mục tiêu. Lúc này, Mạch Lâm trên mặt vẫn như cũ mang theo một chút tức giận, Lý Tinh Lượng nhưng là lặng lẽ đi theo phía sau nàng. Hai người đi rất lâu, đi ngang qua sân, bằng không là cửa phòng đóng chặt, bằng không đó là sân chủ nhân xem xét liền không dễ ở chung. Lại trải qua một cái nhìn lên không dễ ở chung người ta sau đó, Mạch Lâm cũng nhịn không được nữa, nàng chỉ vào Lý Tinh Lượng liền bắt đầu đoán giận lên. Ngươi nói một chút ta muốn ngươi có ích lợi gì? Bị người khi dễ thời điểm giúp không được gì còn chưa tính, hoàn thành cái nhiệm vụ cũng không giúp được một tay. Tiết mục này còn không bằng ta tự mình tới đâu, tránh khỏi dẫn theo ngươi cái này vương hữu. Mạch Lâm một phen nói gọi là cái bênh vang đắc ý, trong nội tâm nàng căn bản không có nghĩ tới, nếu không phải bởi vì Lý Tinh Lượng, chính nàng căn bản là không có tư cách đến tham gia tiết mục. Lý Tinh Lượng nhìn vẻ mặt phẫn nộ Mạch Lâm, khắp khuôn mặt là ủy khuất chi sắc, nhưng lại vẫn là cố nén an ủi. Lão bà, người trước đừng tức giận, nói không chừng chúng ta kế tiếp liền có thể gặp được người tốt. Phòng trực tiếp đám dân mạng nhìn hai người cái bộ dáng này, lập tức tức giận không thôi. Ngoa tạo, đây Mạch Lâm cũng quá đáng đi, nàng không phải liền là cái gia đình bà chủ sao? Dựa vào cái gì như vậy cuồng? Còn không phải lượng tử sủng, muốn ta nói loại nữ nhân này trực tiếp quăng liền tốt, lấy lượng tử tài lực tìm bộ dáng gì tìm không thấy à? Không sai, cái này Mạch Lâm đơn giản đó là được đà lấn tới à, cho nàng một điểm màu sắc, nàng liền nghị thoáng sử luận. Chương 115. Lý Tinh Lượng cải biến chương 115, Lý Tinh Lượng cải biến Mạch Lâm nghe được Lý Tinh Lượng an ủi, thử lạnh một tiếng không thèm để ý hắn. Lý Tinh Lượng cúi đầu, cắn chặt môi, nắm đấm tại bên người hơi nắm chặt, nhưng lại chậm rãi bung ra. Hắn không muốn cùng Mạch Lâm khắc khẩu, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng lấy đây hết thảy. Đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy phía trước có cái sân, cửa nửa đậy lấy, sân bên trong truyền đến một trận cởi mở tiếng cười. Mạch Lâm nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh đi ra phía trước, cũng không quản Lý Tinh Lượng còn tại đằng sau, trực tiếp đẩy cửa ra. Sân bên trong, một vị đại thúc đang cùng mấy cái bằng hữu ngồi vây chung một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, nhìn thấy đột nhiên xâm nhập Mạch Lâm, đều sửng sốt một chút. Mạch Lâm cũng không luống cuống, trên mặt chất lên nụ cười. Đại ca, chúng ta là đến tham gia tiết mục khách quý, muốn tại ngài chỗ này ăn trực một bữa, được không? Đại thúc đánh giá bọn hắn liếc nhìn, cười trêu ghẹo nói: "Được a, vừa vặn chúng ta còn thiếu người náo nhiệt đây, không đến ta đây ăn cơm, có thể được uống rượu a." Nói đến, hắn chỉ trước bàn rượu đế. Mạch Lâm nhìn trên bàn rượu đế, lập tức sửng sốt một chút. Nàng một cái nữ nhân, tự nhiên là không biết uống rượu, mà Lý Tinh Lượng cũng không làm sao uống rượu, Mạch Lâm lập tức có chút không biết làm sao. Lý Tinh Lượng vừa đi vào sân, liền nghe đến đại thúc nói, hắn lúc này liền muốn cự tuyệt, bởi vì chính mình dạ dày không tốt, đã thời gian rất lâu đều không có uống rượu. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó Mạch Lâm nói, nếu là ta hiện tại đem nàng mang đi nói, nàng hẳn là sẽ rất tức giận a. Nói không chừng đến lúc đó lại phải kể tới rơi xuống ta. Nghĩ đến đây, Lý Tinh Lượng khẽ cắn môi, trực tiếp đi lên trước. Đại thúc, ta lão bà không biết uống rượu, ta đến bồi các ngươi uống. Đại thúc nghe vậy, cũng không thèm để ý, cười khoát khoát tay. Ha ha, đi, dù sao có người uống là được, kia nhanh ngồi đi. Mạch Lâm nhìn Lý Tinh Lượng bóng lưng, trong lòng tràn đầy trách cứ. Không biết mình dạ dày không tốt sao? Còn nhất định phải mù khoe khoang, thật sự là không nhớ lâu, chờ ngươi tối về đau dạ dày nói, nhìn ta có quản hay không ngươi. Nàng căn bản không nghĩ tới, chính là bởi vì mình vừa rồi nói, mới khiến cho Lý Tinh Lượng làm như vậy. Hai người vừa mới ngồi xuống, đại thúc thê tử liền cho bọn hắn lấy ra bát đũa. Đại thúc càng là trực tiếp cho Lý Tinh Lượng đổ tràn đầy một chén rượu. "Tiểu tử, các ngươi đây coi như là về sau, dựa theo chúng ta bên này quy củ, hẳn là phạt ba chén rượu đây. Bất quá, xem ở chúng ta mới quen phân thượng, đại thúc cũng không làm có ngươi, liền uống một ly à." Lý Tinh Lượng nghe xong lời này, trong lòng lập tức một lộ bộ. Bất quá, hắn cũng không có lùi bước, mà là một thanh bưng chén rượu lên. "Đi, nhận được đại thúc chiếu cố, vậy ta trước hết làm là kính." Nói đến, hắn trực tiếp đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Khu khu khu. Bởi vì uống quá nhanh, vừa đặt chén rượu xuống, Lý Tinh Lượng liền hò khăn lên. Mạch Lâm nhìn thấy hắn bộ này chật vật bộ dáng, không chỉ không đau lòng, ngược lại càng thêm chán ghét lên. Nàng phối hợp ăn món ăn, hoàn toàn không có muốn xen vào Lý Tinh Lượng bộ dáng. Ngược lại là đại thúc thê tử nhìn thấy Lý Tinh Lượng ho khan, vội vàng đưa tới mấy tờ giấy khăn. Đại thúc cũng ở bên cạnh an ủi lên. "Ha ha, tiểu tử không tệ, ăn trước gọi món ăn a, chúng ta hôm nay không say không về." Lý Tinh Lượng lúc này cũng dịu đi một chút, hắn mạnh mẽ gạt ra mỉm cười. "Đi." Mấy người lúc này mới bắt đầu dùng nữa. Rất nhanh, qua ba lần rượu, mấy người vừa ăn món ăn vừa uống rượu. Lý Tinh Lượng trải qua vừa mới bắt đầu ho khan, đằng sau cũng là coi như thích ứng. Bất quá, nguyên bản tiểu lượng liền không quá tốt hắn, lúc này đã có chút phía trên. Hắn bắt đầu cùng đại thúc mấy người nói chuyện phiếm lên. Mạch Lâm nhìn hắn bộ dáng, trên mặt không chút nào che lấp tràn đầy ghét bỏ. Phản phất Lý Tinh Lượng bộ dạng này, sẽ để cho nàng phi thường mất mặt một dạng. Thậm chí lại ăn mấy ngụm về sau, nàng trực tiếp không rên một tiếng vứt xuống Lý Tinh Lượng, mình đi ra ngoài. Phòng trực tiếp đám dân mạng nhìn thấy một màn này, nhao nhao ở trên màn ảnh nhắn lại. Ta đi, đây Mạch Lâm cũng quá đáng đi. Lượng Tử còn tại kêu bồi người ta uống rượu đâu, kết quả nàng liền như vậy như nước trong veo đi. Lượng Tử quá đáng thương, ta nhớ được hắn còn giống như có bệnh bao tử đâu, một trận này uống rượu xuống dưới, khẳng định đến đau dạ dày. Ai, nếu không phải Mạch Lâm tại cửa ra vào nói những lời kia, Lượng Tử cũng không có khả năng làm như vậy à, thật sự là khổ hắn. Muốn ta nói, chúng ta vẫn là đừng tại đây mù lo nghĩ, người ta hai người rõ ràng là chu du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Lý Tinh Lượng nhìn Mạch Lâm rời đi bóng lưng, lần này hiếm thấy cũng không có đuổi theo ra đi. Hắn ngồi ở kia thật sâu thở dài. Bên cạnh đại thúc nhìn thấy tình huống này, lập tức cũng đoán được cái gì. Hắn vô Lý Tinh Lượng bà bay. Tiểu tử, đừng trách thúc nói thẳng, hai người các ngươi tình cảm giống như có chút vấn đề a. Lý Tinh Lượng đã có chút phía trên. Nghe nói như thế, hắn rốt cuộc gáp chế không nổi trong lòng ý nghĩ, trực tiếp cùng đại thúc thổ lộ tiếng lòng. Thúc à, ngươi là không biết, mấy năm này ta thời gian là thật khó à, ta cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng liền thay đổi. Mà Mạch Lâm đi ra sân về sau, cũng là nhịn không được trực tiếp bắt đầu nổ nước bọt lên Lý Tinh Lượng. Cái này Lượng Tử thật sự là quá phận, biết rõ mình đau dạ dày còn một mực tại kia uống, với lại hiện tại đều cơm nước xong xuôi cũng không đi, còn tại kia một mực uống. Hắn căn bản là hoàn toàn không có cân nhắc ta cảm thụ, thời gian này đúng là không có cách nào qua. Lúc này, Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa hai người trong thôn đi sau khi, cũng rốt cuộc tìm được nguyện ý để bọn hắn ăn trực người ta. Trong nhà có hai một vị lão nhân, bọn hắn hài tử đều tại ngoại địa đi làm, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới trở về. Hai vị lão nhân nghe được bọn hắn yêu cầu về sau, rất nhanh liền nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn. Lão nhân ra mặc dù không biết làm bao nhiêu phong phú đồ ăn, nhưng một trận chuyện thường ngày vẫn là để Hoàng Tiểu Minh phu phụ ăn phi thường thư thái. Mà Cát Hỉ cùng Lưu Song hai người tình huống cũng kém không nhiều. Dù sao người trẻ tuổi trên cơ bản đều ra ngoài đi làm, thôn bên trong chỉ còn lại có một ít lão nhân. Bọn hắn cũng tại hai vị lão nhân ra bên trong ăn một bữa chuyện thường ngày. Rất nhanh, cơm trưa thời gian trôi qua, đám khách quý cũng ăn không sai biệt lắm. Tô Dương cùng Bạch Lộ bên này sau khi cơm nước xong, Bạch Lộ liền giúp đỡ đại mụ thu thập. Tô Dương nhưng là tiếp tục cùng đại gia nói chuyện phiếm, lúc này đại gia còn đắm chìm trong thắng cờ trong vui sướng, hắn tràn đầy phấn khởi cho Tô Dương kể mình lúc tuổi còn trẻ đánh cờ đủ loại chuyện lý thú. Hai người hàn huyên một hồi, Tô Dương đột nhiên nhớ lại, mình cùng Bạch Lộ hai người buổi trưa hôm nay tựa như là tại đại gia đại mụ trong nhà ăn không một trận. Hắn trong lòng nhất thời có chút băn khoăn, vội vàng đề nghị. Đúng đại gia, vừa rồi vào xem lấy tán gẫu, suýt nữa quên mất cái sự tình. Ngươi cùng đại mụ niên kỷ đều lớn rồi, trong nhà có cái gì sống lại a? Thừa dịp ta hiện tại vẫn còn, vừa bạn giúp các ngươi làm, tránh khỏi đến lúc đó các ngươi mang không nổi. Trải qua mấy lần hệ thống cường hóa về sau, Tô Dương thân thể tố chất có thể nói là đạt được cực lớn thăng cấp. Lúc này làm một ít sống lại căn bản không nói chơi. Đại gia nghe xong lời này, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tiểu tử ngươi khoan hay nói, thật là có một cái sống. Chương 116. Trương Lưu Nổ nói tụ. Chương 116. Trương Lưu Nổ nói tụ. Đoạn thời gian trước trên nóc nhà xảo tà nhiều, ta nổ xong sau dùng cối liền đá lăn thời điểm, không cẩn thận để nó từ phía trên rớt xuống. Không phải sao, đến bây giờ còn không có thu được đi đây. Đại gia nói đến, không khỏi thở dài. Ai, ta đây không chịu nhận mình già không được rồi, nếu là đổi thành ta tuổi trẻ thời điểm, tự mình một người là có thể đem nó thu được đi. Lần trước ta thử một chút, căn bản làm bất động. Tô Dương nghe được có việc có thể giúp được bọn hắn, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi ấy nấy quét sạch sành sanh. Đại gia, ngươi tuổi đời này lớn về sau có thể được chú ý một chút thân thể à, làm bất động sống có thể tuyệt đối đừng cứng rắn làm bị thương thân thể coi như không xong. Hôm nay ta vừa lúc ở đây, vậy trước tiên đem cái kia cối niền đá thu được đi thôi, đừng một hồi quên. Đại gia nghe được Tô Dương nói về sau, không khỏi trên dưới quan sát một chút hắn thân thể. Nhìn hắn cũng không tính quá cường tráng thân thể, đại gia trên mặt hiện lên một tia hoài nghi. Tiểu tử, không phải ta hoài nghi ngươi, ngươi đây da mịn thì mềm, có thể làm sao? Cái này cối niền đá thế nhưng là gần 200 cân đâu, hơn nữa còn đến dẫm lên cái thang kéo lên đi, đây cũng không phải bình thường người có thể làm. Phòng trực tiếp đám dân mạng nghe được đại gia nói, toàn đều khiếp sợ lên. Ta đi, gần 200 cân đồ vật, còn phải dẫm lên cái thang khiêng phòng trên đỉnh, đây độ khó cũng không phải bình thường cao a. Đúng vậy à, đây cũng không phải là đơn giản đem đồ vật dơ lên đến, khiêng phòng trên đỉnh mới là độ khó. Mặc dù ta rất muốn tin tưởng Tô Thần, nhưng vật này độ khó xác thực có chút quá cao, vẫn là phải chú ý an toàn a. Tô Dương nghe được cái này độ khó, trong lòng cũng không khỏi một lộ bộ. Hắn thân thể mặc dù trải qua hệ thống cải tạo, nhưng hắn thật đúng là chưa thử qua mình khí lực. Đối với khiêng cối niền đá bỏ lên trên nóc phòng, Tô Dương thật đúng là không có hoàn toàn nắm chắc. Bất quá, lời đã nói ra ngoài, mình này lại nếu là lùi bước nói, đây chẳng phải là đánh mình mặt. Bất kể như thế nào, dù sao cũng phải thử trước một chút lại nói. Tô Dương trong lòng nghĩ như vậy, liền chậm rãi mở miệng nói ra. Đại gia, ta thử trước một chút xem đi, người yên tâm ta chắc chắn sẽ không mù cậy mạnh. Đại gia nghe nói như thế, cũng không có ngăn cản. Đối với Tô Dương tính cách, hắn vẫn là biết một chút, đối phương cũng không phải là loại kia không đáng tin cậy người. Đi, vậy ngươi thử trước một chút nhìn, thực sự không được nói, hai người chúng ta một khối đem nó thu được đi. Đi. Tô Dương lên tiếng, hai người lập tức đi ra cửa phòng. Đang tại phòng bếp thu thập đại mụ nhìn thấy hai người đi ra, không khỏi nghi hoặc dò hỏi. Hai người các ngươi sao lại ra làm gì, có chuyện gì không? Bạch Lộ cũng ở một bên nghi hoặc nhìn hai người. Nhà ta cái kia cối niền đá không phải rất xuống sao? Tiểu tử muốn giúp chúng ta mang lên đi, ta nhường hắn thử trước một chút, thực sự không được, hai chúng ta một khối đi lên làm. Đại gia cười giải thích một tiếng. Đại mụ nghe nói như thế, lập tức có chút nóng nảy. Người lão đầu tử này chuyện gì xảy ra? Tiểu tử như vậy ra miệng thì mềm, làm sao khả năng đem cối niền đá mang lên đi a? Ngươi cũng không phải nói quên một cái, đây cũng không phải là đùa giỡn. Vừa nói, nàng trực tiếp thả ra trong tay chén, đi ra ngoài. Bạch Lộ nghe được đại mụ nói về sau, trên mặt cũng hiện lên một chút hoảng hốt, nàng cũng không lo được rửa chén, vội vàng đi theo đại mụ đi ra ngoài. Tô Dương, đại mụ nói là thật sao? Ngươi cũng đừng cậy mạnh a. Nhìn hai người sốt ruột bộ dáng, Tô Dương vội vàng lên tiếng giải thích. Các ngươi đừng có gấp, ta đây không phải trước thử một chút, ta yên tâm, ta nếu là mang không nổi nói, chắc chắn sẽ không cậy mạnh. Đại gia cũng ở một bên phụ họa. Đúng vậy a, đây không phải trước hết để cho tiểu tử thử một chút a, các ngươi đừng có gấp. Tiểu tử xem xét cũng không phải là loại kia không đáng tin cậy người, bằng không ta đã sớm quên ngăn. Nghe được hai người nói, Bạch Lộ cùng đại mụ lúc này mới hơi yên tâm một chút. Bất quá đại mụ vẫn còn có chút lo lắng. Nàng hướng phía Tô Dương tiếp tục dặn dò một tiếng. Tiểu tử, ngươi có thể ngàn vạn cậy mạnh a, đây cối niền đá đặc biệt nặng, mang không nổi nói liền để đó, dù sao cũng không phải cái gì sốt ruột sự tình. Bạch Lộ nhưng là bước nhanh đi đến Tô Dương bên cạnh, trực tiếp đưa tay nắm chặt hắn tay, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Tô Dương thấy được nàng động tác, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Nàng sẽ không phải là thật thích ta chứ? Chẳng lẽ nói lần trước sự tình nàng là nghiêm túc? Tô Dương không khỏi hồi tưởng lại khuya ngày hôm trước đối phương nói, lại liên tưởng đến đây hai ngày đối phương xưng hô. Hắn càng phát giác cô nàng này tựa như là thật muốn cùng mình hào hào ở cùng một chỗ. Bất quá, lúc này cũng không phải muốn chuyện này thời điểm, vẫn là trước giúp đại gia đại mụ đem cối niền đá mang lên đi rồi nói sau. Tô Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Lộ tay, ra hiệu nàng yên tâm. Sau đó, hắn trực tiếp đi hướng sân bên trong lấy cối niền đá vị trí. Tại đại gia, đại mụ cùng Bạch Lộ ba người nhìn chăm chú bên dưới. Tô Dương đầu tiên là đại khái thử một chút cối niền đá trọng lượng, sau đó liền trực tiếp đem nâng lên đến. Trong nháy mắt, ba người lập tức sợ ngây người. Tại bọn hắn kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt, Tô Dương khiêng cối niền đá, từng bước một hướng phía cái thang đi đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới cái thang trước. Mắt thấy Tô Dương liền muốn bên trên cái thang, đại gia lúc này cũng lấy lại tinh thần đến. Hắn muốn là để Tô Dương dùng dây thừng lôi kéo cối niền đá đi lên, ai biết đối phương vậy mà trực tiếp khiêng lên a. Bất quá, lúc này đại gia rất nhanh kịp phản ứng. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng kêu gọi bên cạnh đại mụ cùng Bạch Lộ. Nhanh chớ ngẩn ra đó, chúng ta trước giúp tiểu tử đỡ tốt cái thang. Đại mụ cùng Bạch Lộ tại đại gia nhắc nhở dưới, vội vàng a một tiếng. Ba người liền hướng phía cái thang chạy tới. Bọn hắn vừa đem cái thang đỡ tốt, Tô Dương liền trực tiếp một bước đặt lên. Đại gia trong nhà cái thang 10 phần kiên cố, mấy trăm cân trọng lượng đặt ở phía trên, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay tại Tô Dương vừa rồi đạp vào cái thang thời điểm, phòng trực tiếp mưa đạn trong nháy mắt nổ. Ngoa tạo, ta thấy được cái gì? Lại có người trực tiếp khiêng cối niền đá bên trên cái thang. Không phải, cái đồ chơi này là như vậy đi lên làm sao? Ta nhớ được tựa như là dùng dây thừng đi lên kéo a. Đây cũng quá nguy hiểm, bình thường chính ta thang dây từ thời điểm đều là dùng cả tay chân. Mà Tô Dương hiện tại không chỉ khiêng nặng như vậy đồ vật, còn muốn bảo trì cân bằng đi lên, đây độ khó không thua gì đạp tơ thép à. Ta hiện tại đã có chút không dám nhìn, thật rất sợ hãi Tô Dương xảy ra chuyện a, đây nếu là vừa ra sự tình, đây chính là thật biết muốn mạng, phải biết hắn không chỉ có là mình còn khiêng một cái 200 cân tối niền đá đây. Đây nếu là rơi xuống, không chỉ hắn gặp nguy hiểm, liền ngay cả phía dưới ba người đều vô cùng nguy hiểm đây. Phòng trực tiếp tình huống dị thường rất nhanh liền bị tiết mục tổ công tác nhân viên phát hiện. Hắn không kịp nghĩ nhiều đội vàng hồi báo cho Trương Nhu. Trương Nhu nghe xong sự tình mà buồn, lập tức kinh hô một tiếng. Ngoa tạo, còn chờ cái gì, mau chóng tới nhìn xem a. Chương 117. Thành công đem cối niền đá khiêng phòng trên đỉnh. Chương 117. Thành công đem cối niền đá khiêng phòng trên đỉnh. Lúc này, tại đại gia già sân bên trong, Tô Dương đã vững vàng bước lên cái thang bậc thứ nhất bậc thang. Gần 200 cân cối niền đá nếu là bình thường người khiêng, đoán chừng ở trên đất bằng đều rất khó đi lên phía trước. Nhưng Tô Dương nương tựa theo hệ thống cải tạo sau cường đại thân thể tố chất, lại là rất nhẹ nhàng liền bước lên cái thang cái thứ nhất bậc thang. Đại gia, đại mụ cùng Bạch Lộ ba người lúc này cũng không khỏi đến là Tô Dương lau một vệt mồ hôi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn nhưng cũng không dám ngăn cản. Nếu để cho Tô Dương phân tâm nói, có thể là muốn ra đại sự. Tại ba người nhìn chăm chú dưới, Tô Dương một bước một bậc thang đi lên lấy. Tốc độ mặc dù không tính quá nhanh, nhưng mỗi một bước đều rất ổn. Một bên khác, Trương Nhu mang theo mấy tên công tác nhân viên nhanh chóng hướng về bên này chạy tới. Tiết mục tổ khoảng cách đại gia đại mụ ra cũng không tính quá xa. Tại bọn hắn phi nước đại dưới, chỉ cần chừng một phút liền có thể đuổi tới. Nếu là đặt ở bình thường, đây một phút đồng hồ rất nhanh liền có thể đi qua. Nhưng Trương Nhu bây giờ lại là cảm giác mỗi một giây đều giống như giày vò. Hắn đều hận không thể mình trưởng cái cánh tranh thủ thời gian bay qua. Phải biết, cái tiết mục này thế nhưng là hắn phụ trách, nếu là xảy ra nhân mạng nói, vậy hắn tuyệt đối là trốn không thoát liên quan. Nói không chừng đi vào đạp máy may cũng có thể. Những thôn dân khác nhóm nhìn tại đường bên trên phi nước đại mấy người, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Bọn hắn không biết mấy người kia chạy nhanh như vậy muốn đi làm gì, nhưng tò mò, vẫn là có mấy người hướng bên kia đi đến. Tô Dương cũng không biết những người khác tình huống, chỉ là phối hợp hướng cái thang bên trên đi. Lúc này, hắn đã bỏ tới cái thứ 10 bậc thang. Cái thang tổng cộng cũng liền 20 cái bậc thang. Hắn hiện tại xem như đã bỏ lên một nửa. Theo 10 vị trí đầu cái bậc thang thể lực tiêu hao, dù là Tô Dương thân thể trải qua hệ thống cải tạo, lúc này cũng là hơi có chút cố hết sức. Bất quá, hắn đối với mình vẫn tương đối có lòng tin, hít sâu một hơi, tiếp tục hướng phía kế tiếp bậc thang giảm đi. Đại gia, đại mụ cùng Bạch Lộ ba người chăm chú đỡ lấy cái thang, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Tô Dương động tác. Đại mụ cái trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm. Lão thiên gia a, có thể nhất định phải phù hộ hài tử này bình bình an an. Bạch Lộ càng là khẩn trương đến lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nàng tay bởi vì dùng sức quá độ mà hơi như bạch, trong mắt tràn đầy đối với Tô Dương lo lắng. Đại gia cũng thanh tỉnh không ít, hắn lúc này phi thường hối hận mình không có đem Tô Dương ngăn cản xuống tới, đều do hắn lúc ấy bị đối phương khí lực hù đến, lúc này mới chậm trễ thời gian. Nếu là tên tiểu tử này xảy ra điều gì sai lầm, ta đời này đều sẽ không tha thứ mình. Đại gia ở trong lòng lặng lẽ phát thệ. Theo Tô Dương không ngừng đi lên leo lên, phòng trực tiếp mưa đạn đã điên cuồng đến cơ hồ muốn đem màn hình bao phủ. Song song, ta cảm giác Tô Thần lúc nào cũng có thể rơi xuống, đây thật quá dọa người. Như vậy mảnh cái thang, Tô Thần là làm sao đứng vững như vậy a? Hơn nữa còn muốn khiêng nặng như vậy gối nền đá trèo lên trên, đây cũng quá nguy hiểm, ta thật sợ hai Tô Thần xảy ra chuyện gì a. Lầu bên trên miệng quạ đen, tranh thủ thời gian hừ hừ phi, ta Tô Thần mới sẽ không xảy ra chuyện đâu, hắn khẳng định là có tự tin mới có thể làm như vậy. Ta trước đó luôn là nói Tô Dương nói xấu, nhưng lần này ta sẽ không lại nói, nếu là hắn thật có thể đem cái này gối nền đá khiêng đi lên, từ đó về sau ta hát chuyện fan. Đám dân mạng trong giọng nói tràn đầy đối với Tô Dương lo lắng, liền ngay cả trước đó tiểu hát tử, lúc này đều bị hắn tin phục. Tất cả người cũng không khỏi đến vì hắn lau vệt mồ hôi. Theo thời gian một giây đi qua, Tô Dương lúc này khoảng cách nóc phòng chỉ còn lại có cuối cùng 3 cái bậc thang. Mà Trương Như cùng công tác nhân viên, cũng cuối cùng chạy tới cửa viện. Bọn hắn liếc mắt liền thấy được đang tại cái thang bên trên gian nan leo lên Tô Dương. Đám người tâm trong nháy mắt ngâng lên cổ họng. Nhưng rất nhanh, Trương Như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng lấy bên cạnh công tác nhân viên khoa tay một cái im lặng thủ thế. Sau đó, hắn thấp giọng nói một câu. Mọi người đều nhỏ giọng một chút, tuyệt đối không nên quấy rầy đến Tô Dương. Nhân viên công tác khác nghe vậy, vội vàng gật đầu. Bọn hắn minh bạch, lúc này Tô Dương nhất định phải độ cao tập trung lực chú ý, một chút mất tập trung liền rất có thể từ cái thang bên trên ngã xuống. Tại Trương Như an bài xuống, hai vị công tác nhân viên rất đi mau đến cái thang bên cạnh, giúp Bạch Lộ ba người đỡ lấy cái thang. Mặt khác mấy vị công tác nhân viên nhưng là đi ra cửa lớn, phòng bị có khả năng tới thôn dân. Làm xong đây hết thể về sau, Trương Như không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đây cũng là hắn lúc này có thể vì Tô Dương làm toàn bộ. Tiếp xuống liền nhìn Tô Dương có thể hay không đi lên. Tại mọi người nhìn chăm chú dưới, Tô Dương lần nữa hướng lên bước một bước. Lúc này hắn đã cảm giác rất cố hết sức. Lần này đúng là có chút khinh thường, nhưng việc đã đến nước này, mình đã không có đường lui, nhất định phải đi lên, nếu không rất có thể sẽ. Hậu quả Tô Dương thậm chí cũng không dám muốn. Hắn cắn răng sử dụng ra toàn thân khí lực, lần nữa đi trên một bậc thang. Lúc này khoảng cách nóc phòng chỉ còn lại có cái cuối cùng nấc thang. Mà ngoài cửa cũng lục tục ngo ngoe tụ tới rất nhiều thôn dân, bọn hắn tại công tác nhân viên nhắc nhở dưới, cũng không có la hét ầm ĩ, chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy cái thang bên trên Tô Dương thì vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Có chút nhanh mồm nhanh miệng phụ nữ càng là nhịn không được thấp giọng cảm thán lên. Tiểu tử này cũng quá hổ đi. Nặng như vậy cối nền đá sao có thể khiêng đi lên đây? Đúng vậy à, bình thường đều là 2-3 cái tiểu tử dùng dây thường đi lên kéo, liền đây đều rất tốn sức, chớ nói chi là một người đi lên khiêng. Nói thì nói như thế, nhưng tiểu tử này thật đúng là có đem khí lực đâu, vậy mà thật nhanh khiêng đi lên, còn kém một bậc thang liền có thể lên tới nóc phòng. Đám người cảm thán thời điểm, Bạch Lộ vịn cái thang tay lại là càng thêm dùng sức. Nàng cắn chặt môi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Dương thân ảnh, trong lòng âm thầm thề, nếu là Tô Dương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nói, ta tuyệt không sống một mình. Mọi người ở đây khẩn trương ánh mắt bên trong, Tô Dương chậm rãi nhấc chân, bước ra một bước cuối cùng. Có chút ánh mắt tốt người đều có thể rõ ràng nhìn thấy, hắn chân đã bắt đầu run nhẹ nhẹ, đây là rõ ràng là thoát lực biểu hiện. Nhưng lúc này, không ai dám mở miệng nói chuyện, sợ quấy rầy đến Tô Dương. Cứ việc Tô Dương đã cảm giác mình thể lực sắp chống đỡ hết nổi, nhưng hắn cuối cùng vẫn vững vàng đứng ở trên nóc nhà. Lên tới nóc phòng sau đó, hắn không tiếp tục làm ngừng, mà là trực tiếp đi mau mấy bước, lái xe đỉnh trung gian về sau, liền đem cối nền đá thả xuống. Sau đó, Tô Dương thở dài nhẹ nhõm, cả người phảng phất thoát lực đồng dạng, ngồi liệt tại trên nóc nhà. Ta đi, Tô Thần vậy mà thật thành công, đây cũng quá lợi hại a. Quả thực là trời sinh thần lực a. Quả nhiên, không hổ là ta Tô Thần, hắn chưa từng có khiến ta thất vọng qua, lần này cũng giống vậy. Không nghĩ đến hắn vậy mà thật có thể đem cối nền đá khiêng đi lên, ta người này nói lời giữ lời, từ nay về sau ta chính là Tô Thần đáng tin fan. Tại mọi người kinh hô thời điểm, một bóng người lại là nhanh chóng từ cái thang trèo lên trên đi.